Chương 120, duy trì liên tục oanh tạc. Chương 120, duy trì liên tục oanh tạc. Vòng thứ 2 oanh tạc bắt đầu. Lựu đạn như là màu đen như mưa rơi xuống, tinh chuẩn chúng đích sinh vật tiền sử trần trụi bên ngoài màu đen tinh thạch thân thể. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp vang lên. Theo sinh vật tiền sử lọt vào công kích, ngay tại tiến công ngư nhân nhóm lần nữa lâm vào đình trệ. Ngay tại lúc này, phản kích. Sĩ quan bén nhạy bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội. Các binh sĩ cấp tốc xông lên trước, vung vẩy lên ngân chất vũ khí, không chút do dự hướng phía ngư nhân công kích mà đi. Chúng dân trong trấn thì gia nhập vào chiến đấu, bọn hắn mặc dù khuyết thiếu chuyên nghiệp kỹ xảo chiến đấu, nhưng cầu sinh bản năng để bọn hắn buộc phát ra kinh người dũng khí. Tại mọi người cộng đồng cố gắng hạ, đợt thứ nhất ngư nhân thế công được thành công đánh lui. Các binh sĩ thừa cơ một lần nữa tổ chức phòng tuyến, tạo thành một cái càng thêm chặt chẽ vòng phòng ngự. Báo cáo, 7 cây bộ thương đã có thể bình thường sử dụng. Một gã quân sĩ trưởng lớn tiếng báo cáo. Sĩ quan trên mặt rốt cục lộ ra một tia hy vọng, rất tốt, chuẩn bị nên đón đợt tiếp theo công kích. Đúng lúc này, ngư nhân nhóm lần nữa khôi phục năng lực hành động. Bọn chúng lấy càng thêm điên cuồng dáng vẻ phát khởi một vòng mới công kích. Khai hỏa. Súng trường tiếng xạ kích lập tức vang lên liên miên. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả binh sĩ đều có thể giữ vững tỉnh táo. Một gã tuổi trẻ binh sĩ tại đối mặt mãnh liệt mà đến ngư nhân lúc, bắn ra kẹp đạn tại trong vài giây liền bị đánh không, lại chỉ đánh bại hai cái mục tiêu. Trần Mặc bước nhanh về phía trước, đoạt lấy binh sĩ súng trường, đồng thời đem hắn đẩy hướng phía sau. Tiếp nhận súng trường, Trần Mặc dường như biến thành người khác. Hắn trầm ổn giơ súng, nhắm chuẩn, xạ kích, mỗi một cái động tác đều gọn gàng. Cho dù ở ngư nhân đã vọt tới trước mặt hắn xa 3 mét địa phương, cánh tay của hắn như cũ vững như bàn thạch. Đạn tinh chuẩn trúng đích ngư nhân mi tâm, cái sau ứng thanh ngã xuống đất. Bắn ra kẹp 30 phát đạn đánh xong, Trần Mặc trước mặt đã ngã xuống 28 cỗ thi thể người cá. Còn lại lẻ tẻ mấy cái cũng bị những binh lính khác cấp tốc giải quyết. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trên trận địa bộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Chúng ta thắng lợi. Sĩ quan kích động hô to. Các binh sĩ đem Trần Mặc bao bọc vây quanh, trên mặt tràn đầy từ đáy lòng kính nể. Làm tốt lắm. Thần thương thủ a. Phóng viên tiên sinh, ngươi quá lợi hại. Vừa rồi cái kia ngư nhân đều nhanh bổ nhào vào ngươi trên mặt, ngươi sao có thể làm được không có chút nào hoảng. Trần Mặc lau sạch nhẹ nhẹ lấy súng trường, ngựa khí bình tĩnh, kỳ thật cũng không nguy hiểm, chỉ cần tính toán tốt, hành động bên trên đừng có sai lầm, vậy thì một chút nguy hiểm đều không có. Thần thương thủ có chút trang. Các huynh đệ, chúng ta đem hắn quăng lên đến có được hay không a? Tại sĩ quan ồn ào hạ, các binh sĩ không nói lời gì đem Trần Mặc nâng lên, lần lượt ném công trung. Tiếng hoan hô tại giữa sơn cốc quanh quẩn, tất cả mọi người coi là nguy cơ đã qua. Nhưng mà, ngay tại một lần bị quăng lên trong nháy mắt, Trần Mặc tầm mắt vượt qua đỉnh đầu của mọi người, thấy được làm cho người sợn hết cả gai ốc một màn. Đục ngầu hồng thủy bên trong, đại đoàn màu lam chất keo đang theo dòng nước quyết tán. Những này chất keo dường như nắm giữ sinh mệnh giống như, tự động chia vô số tiểu cầu đoàn, chui vào phiêu phủ ở hồng thủy bên trong thi thể. Thi thể tại chất keo xâm nhập sau bắt đầu kịch liệt co quắp, trên da cấp tốc bao trùm bảy cá, đầu lâu vặn bèo biến hình. Đình chỉ, mau dừng lại. Chiến đấu còn không có kết thúc. Trần Mặc sốt ruột hô lớn. Các binh sĩ không rõ ràng cho lắm dừng lại động tác, đem Trần Mặc thả lại mặt đất. Theo ngón tay hắn phương hướng, tất cả mọi người thấy được kia dọa người cảnh tượng, đang có thi thể ngay tại phục sinh, biến thành mới ngư nhân. Trần Mặc chăm chú nhìn phía trước, khẩn trương nói, những cái kia chất keo có thể phục sinh người chết, đem người chết dị biến thành ngư nhân. Chiến đấu còn lâu mới có được kết thúc. Lần này chết quá nhiều người, nếu như thị trấn Jones tất cả người chết đều sẽ biến thành cá người, tâm tình tuyệt vọng như là ôn dịch giống như trong đám người lan tràn. Vừa mới kinh nghiệm khổ chiến đám binh sĩ chán nản ngã xuống đất, có ít người thậm chí bắt đầu thấp giọng nước nở. May mắn còn sống sót chúng dân trong trấn hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Mặc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển, bây giờ máy bay ném bom còn tại công kích đầu này sinh vật tiền sử bản thể, nó chế tạo ngư nhân căn bản uy hiếp không được máy bay ném bom, có thể nó vì cái gì còn muốn làm như vậy? Nó chủ động đem bản thể bại lộ, che mất thị trấn Jones, có thể bản thể của nó lại gặp tới đả kích, chuyện này đối với nó lại có chỗ tốt gì? Thầy giáo giả như có điều suy nghĩ nói, có lẽ ngư nhân là nó sinh mệnh kéo dài, bản thể của nó đã bị đạn đạo trọng thương, tại điểm cuối của sinh mệnh, chỉ có thể thông qua đại lượng sinh sôi ngư nhân, đến để cho mình sinh mệnh đạt được truyền thừa. Máy bay ném bom đối sinh vật tiền sử tổn thương kỳ thật tương đối có hạn, nó bên ngoài thân quá cứng rắn, nếu như không cách nào tình chuẩn đả kích, tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí đạn dược. Ta cảm thấy, hẳn là nhường máy bay ném bom đối thị trấn Jones tiến hành hỏa lực đả kích, bảo đảm tất cả ngư nhân bị tiêu diệt. Trần Mặc lạnh như băng nhìn về phía chúng nhân nói, đương nhiên ta biết làm như vậy cũng biết lan đến gần tất cả chúng ta. Cho nên ta đề nghị, chúng ta phương pháp trái ngược, hướng về phía sau núi xuất phát, nơi đó địa thế cao, thủy vị là khó nhất bao phủ tới bên kia. Chúng ta chủ động tiến vào khe hở bên trong, tìm tới quái vật thể nội yếu ớt địa phương, trực tiếp đưa nó giải quyết. Cái này dù sao cũng so chúng ta lưu tại nơi này chờ chết thân thiết. Đề nghị này làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Sĩ quan nghe xong, trầm mặc một lát, cuối cùng cầm lấy bộ đàm nói rằng, bộ chỉ huy, thỉnh cầu thay đổi hành tạc mục tiêu một lát sau, máy bay ném bom đối thị trấn Jones khu vực trung tâm tiến hành một vòng mới hành tạc. Bạo tạc tạm thời thanh trừ đại lượng ngư nhân, cũng làm cho hồng thủy vị có chỗ hạ xuống. Đám người nhân cơ hội này xuất phát, bước qua một đoạn hồng thủy khó khăn lắm bao phủ mắt cá chân lộ trình. Một hồi lâu mới chạy tới phía sau núi. Ngoại trừ binh sĩ, nhân viên nghiên cứu bên ngoài, tính cả cái khác còn sót lại dân trấn cũng theo tới. Tổng cộng 67 người. Sĩ quan đi đến nửa đường, nhỏ giọng hướng Trần Mặc dò hỏi, "Phóng viên tiên sinh, đi vào khe hở hiện tại thật là tại gần 670 mét độ cao, hơn nữa duy trì liên tục có dòng nước, chúng ta căn bản không có khả năng từ nơi đó đi vào. Ta biết, cho nên ta không muốn từ phía trên khe hở đi vào. Trần Mặc hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, chúng ta những ngày này thông qua tính toán, đã tìm tới mấy cái có khả năng yếu đất chỗ, chỉ là những này bộ vị nguyên bản đều dưới chân núi, bị tảng đá cho vùi lấp. Bây giờ con sinh vật này chủ động bại lộ, những này bộ vị chỗ cũng hiện lộ ra, chúng ta chỉ cần lần nữa tính toán, đem nó vị trí cụ thể tính toán ra đến Trần Mặc đã hồi tưởng lại tất cả số liệu công thức, trải qua trong lòng một hồi tính nhầm. Đồng nhiên, hắn mở tròn mắt, tìm tới. Trần Mặc bước nhanh tại phía trước dẫn đường, chạy một đoạn đường sau, đi tới một gốc cái cổ siêu mẹo trước cây. Bước nhanh về phía trước, giơ lên ngân chất trường đao hướng thân cây bổ tới. Bộ một tiếng, thân cây ứng thanh vỡ ra, lộ ra bên trong nhúc nhích lục sắc chất keo. Ngân đao chạm đến chất keo trong nháy mắt, phát ra tiếng hụ thực. Theo chất keo biến mất, mặt đất đống nhiên chấn động, một đạo dài 10 mét khe hở ở trước mặt mọi người từ từ mở ra. Trần Mặc nói rằng, không phải nhân viên chiến đấu thì không nên đi vào, bên trong không chừng có cái gì nguy hiểm. Thầy giáo giả thở dài một cái, Joseph, ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất, tài năng của ngươi hẳn là đi làm học vấn, mà không phải mạo hiểm chuyện kế tiếp, không có ta chỉ sợ không được. Trần Mặc xuất ra dây thừng đưa cho sĩ quan, làm phiền các ngươi xung phong. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 121, nhỏ bé chương 121, nhỏ bé sĩ quan ra lệnh một tiếng, còn sót lại các binh sĩ bắt đầu theo thứ tự hàng nhập khe hở. Đến lúc cuối cùng một tên binh lính thân ảnh biến mất trong bóng đêm, Trần Mặc hít sâu một hơi, nắm chặt dây thừng, theo sát mà xuống. Đến dưới đáy lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lấy khí. Bốn phía vách đá trên thực tế là từ một loại nào đó hơi mở sinh vật tổ chức cấu thành, phía trên hiện đầy răng khắp nơi nếp gấp cùng mạch quản, như là một loại nào đó cự hình sinh vật tràn đạo, trong vách đá có nhàn nhạt màu lam hình quang phát ra. Mê cũng giống như thông đạo tại trước mặt bọn hắn triển khai, bên trong có bao phủ đến mắt cá chân ô chọc dòng nước. Trần Mặc hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong cảm giác ở trong. Thân hồn của hắn như là tinh vi dạ đạ, tại cái này tràn ngập từ trường sinh vật trong mê cùng tìm kiếm lấy hạch tâm đầu nguồn. Đồng nhiên, hắn mở choàng mắt nói, tìm tới. Trần Mặc đứng trong đội ngũ ở giữa, chỉ huy trước mọi người tiến phương hướng. Phương hướng ngay tại bên này, chúng ta cần thẳng tắp hướng phía mục tiêu tiến lên. Báo cáo, phía trước không có đường. Người đứng đầu hàng binh hô lớn. Trần Mặc đi lên trước, giơ lên ngân đao đâm vào phía trước vách đá ở trong. Kia nhìn như cứng rắn vô cùng vách đá lại có chỗ mềm hóa, cũng chậm rãi hướng về hai bên phải trái hai phe nhượng bộ, bộc lộ ra phía sau thông đạo. Càng đi chỗ sâu, thông đạo trên vách bám vào màu lam chất keo thì càng nhiều. Bọn chúng như là có sinh mệnh chất nhảy, chậm rãi nhúc nhích. Các binh sĩ không thể không thay phiên tiến lên, dùng ngân chất vũ khí cẩn thận từng ly từng tí thanh lý những nguy hiểm này vật chất. Cẩn thận một chút. Một gã lao binh nhắc nhở lấy đồng bạn, cái đồ chơi này dính vào liền xong đời. Thanh lý công tác tiến triển chậm chạp, mỗi người đều căng thẳng thần kinh, chậm rãi thanh lý lên thông đạo. Trải qua hơn nửa giờ gian nan thúc đẩy, bọn hắn rốt cục đã tới một cái to lớn căn thất. Nơi này không gian rộng mở trong sáng, mái vòm cao đến hơn 10 mét, bốn phía sinh vật tổ chức như cùng sống lấy bích họa giống như chậm rãi nhúc đích. Tại khang trong phòng, một quả cao 3 mét nhục đảng ngay tại có tiết tấu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy. Nó mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn mạch máu mạng lưới, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều sẽ làm những này mạch máu lóe lên quỷ dị lam quang. Tại nhục đảng dưới đáy, liên tục không ngừng màu lam chất keo đang từ mở miệng xử lý tiết ra đến. Chơi ạ! Một tên binh lính dọa đến nhịn không được gào thét lên. Sĩ quan hít sâu một hơi, ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, giơ súng. Mười mấy cây bộ thương đồng loạt nâng lên, họng súng nhắm ngay viên kia khiêu động nhục đảng. Nhắm chuẩn, sĩ quan có chút tiến hành hít sâu, sau đó ra lệnh một tiếng, sạc kích. Đinh hai nhức góc tiếng súng trong nháy mắt lấp kín toàn bộ không gian. Đạn điên cuồng quán xuyên nhục đảng, ám lam sắc chất lỏng như là máu tươi giống như phun ra ngoài. Trần Mặc nhắm mắt cảm giác, tinh tường bắt được cái kia bao phủ toàn bộ thị trấn Jones khổng lồ từ trường ngay tại cấp tốc suy yếu. Từ trường chấn động biến càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng trở nên yên lặng. Theo từ trường biến mất, trên mặt đất những cái kia núp nhích chất keo bắt đầu tự động phân giải, hóa thành từng bãi vô hại chất nhảy. Kết thúc. Trần Mặc nhẹ giọng cảm thán nói, kết thúc. Chúng ta thắng. Sĩ quan hưng phấn hô lớn. Các binh sĩ buộc phát ra nhiệt liệt reo hò, lẫn nhau ôm ấp, vỗ tay, có ít người thậm chí kích động đến nước mắt chảy xuống. Con đường về bên trên, bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Các binh sĩ đã bắt đầu thảo luận sau khi trở về muốn thế nào chúc mừng. Sĩ quan cười cổ vũ lại ra, các huynh đệ yên tâm. Chúng ta làm thật là cứu vớt thế giới sống. Có phần này kinh nghiệm, các ngươi về sau đều là anh hùng. Thăng quan tiến tức không đáng kể. Tại loại này vui sướng bầu không khí bên trong, bọn hắn rất mau trở lại tới dưới cái khe phương. Các binh sĩ theo thứ tự trèo lên dây thừng đi lên. Nhưng mà, cái thứ nhất đi lên binh sĩ bỗng nhiên thất kinh tụt xuống. Đừng lên đến. Chuyện gì xảy ra? Hoàng hoàng trương trương. Sĩ quan nghiêm nghị hỏi. Bên ngoài. Bên ngoài. Trời tối. Trời tối. Vậy thì có cái gì tốt ngạc nhiên? Có thể muốn hạ mưa to, thiên âm trầm xuống mà thôi. Thật là. Nhìn rất không tầm thường. Binh sĩ nhút nhát đưa tin. Sĩ quan nắm qua dây thừng hướng lên phía trên leo lên, Trần Mặc cũng theo sát phía sau. Khi bọn hắn chui ra khe hở lúc, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Hiện tại rõ ràng là 10 giờ sáng nhiều, bầu trời lại đen như mực. Đây không phải bình thường trời đầy mây, mà là một loại làm cho người hít thở không thông, mất tự nhiên hắc ám. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Trần Mặc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nguyên bản chờ ở bên ngoài nhân viên nghiên cứu cùng dân chấn tất cả đều không thấy bóng dáng. Đúng lúc này, bên cạnh sĩ quan đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình, sắc mặt cấp tốc biến tím xanh. Người thế nào? Trần Mặc đội vàng tiến lên nâng. Sĩ quan miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, cái này vừa mới còn tràn ngập sức sống quân nhân liền biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Trần Mặc lòng trầm xuống. Hắn dọc theo sườn dốc hướng phía dưới chạy, rất mau tìm tới những người khác. Nhân viên nghiên cứu, dân chấn, tất cả mọi người lấy thống khổ tư thế ngã xuống đất, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Làm sao lại? Vì cái gì? Trần Mặc lần nữa ngẩng đầu, cặp mắt của hắn thấy rõ bầu trời chân tướng, bầu trời hắc ám bắt nguồn từ bị che chắn. Có cái gì khó lấy tưởng tượng to lớn vật thể che đậy dương quang? Hắn nhìn thẳng, không chớp mắt nhìn về phía bầu trời. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình buổi chiều đầu tiên nhìn chăm chú bầu trời cảm thụ. Lúc trước kia phần không lý do sợ hãi, chính là tới từ bầu trời, mà bây giờ phần này sợ hãi căn nguyên. Giáng lâm. Theo tầm mắt tập trung, hắn dần dần nhận ra cái kia vật thể hình dáng. Kia là một quả to lớn ánh mắt, lơ lửng tại thị trấn Jones trên không. Làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Trần Mặc có thể cảm giác được thần hồn của hắn dường như bị thứ gì cho cuốn lên, hải lượng như nhuyễn trùng giống như đồ chơi tại linh hồn hắn bên trong phát sinh, mong muốn thấm vào. Ô nhiễm. Thuần túy nhất ô nhiễm. Nó không phải là muốn người cải tạo loại, đem nhân loại biến thành cá người, đây chẳng qua là nhất nồng cạn ô nhiễm. Nó chân chính ô nhiễm là tử vong. Nó thức tỉnh, bản thể của nó không tại địa cầu, không phải vừa mới kia đồ chơi nhỏ, có lẽ đây chẳng qua là phân thân của nó, một cái không có ý nghĩa ý thức. Ta giết phân thân của nó, đưa nó hoàn toàn đánh thức, thức tỉnh nó muốn làm, chính là giết sạch tất cả đã quấy rầy nó giấc ngủ tồn tại. Nó muốn giết sạch nhân loại, Trần Mặc tuyệt vọng nói, thì ra chúng ta chưa từng có hy vọng thắng lợi, càng là điều tra ngược lại càng là trêu chọc đến mầm thai bạn, gia tốc tất cả hủy diệt. Đối với nhân loại mà nói, lần này tai nạn chính là không thể chiến thắng thiên tai, trên đời này có được có thể bằng vào một cái tưởng niệm phá hủy thế giới tồn tại Trần Mặc sở dĩ còn sống, vẹn vẹn bởi vì hắn thần hồn làm ra tác dụng bảo vệ. Nhưng loại này bảo hộ có thể duy trì liên tục bao lâu, chính hắn cũng không biết. Trên bầu trời, viên kia to lớn ánh mắt có chút chuyển động, chỗ sâu trong con ngươi dường như hiện lên một tia khó mà giải đọc cảm xúc. Trần Mặc cảm thấy một loại siêu việt ngôn ngữ giao lưu ngay tại xảy ra. Đây không phải là cừu hận, không phải phẫn nộ, mà là một loại nhân loại vĩnh viễn không cách nào lý giải, thuộc về tầng thứ cao hơn tồn tại. Hờ hững. Tựa như nhân loại sẽ không để ý giống chết nhiều ít con kiến như thế, cái này tồn tại cũng chỉ là tại thanh lý quấy rầy nó ngủ say côn trùng. Tại cái này siêu việt lý giải tồn tại trước mặt, nhân loại tất cả cố gắng đều lộ ra nhỏ bé như vậy, như thế buồn cười để cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 122, thay vào đó chương 122, thay vào đó Trần Mặc nội tâm cơ hồ muốn bị tuyệt vọng chiếm đầy. Xem như thần chủ bản thể, đây là lần thứ nhất hắn thể nghiệm tới sâu như vậy nặng cảm giác bất lực. Loại kia đối mặt siêu việt lý giải tồn tại lúc, nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy. Hắn mong muốn kết thúc đây hết thảy, thoát đi cái này làm cho người hít thở không thông phá toái vị diện. Lúc này, ngược lại là nhân loại bản thể đưa cho thần chủ bản thể giúp khí. Cùng lập tức phá toái vị diện tao ngộ khác biệt, thần vực thôn đang ở tại bồng bột phát triển giai đoạn, nơi đó mỗi một ngày đều tràn ngập hy vọng, sinh hoạt bận rộn mà phong phú, thôn trang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang phát triển lớn mạnh. Bởi vì Quách Xuân đã bị Trần Mặc tuyển làm quan vũ anh linh sứ giả, nguyên bản bàn giao cho Quách Xuân nội lực dạy học nhiệm vụ, bây giờ chỉ có thể lần nữa từ Trần Mặc chính mình phụ trách. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dạy học cần hao phí quá nhiều thời gian, mà Quách Xuân xem như thần vực thôn tương lai tiềm lực chiến lược, Trần Mặc cần hắn nắm chặt thời gian, mau chóng trưởng thành. Trần Mặc lúc này chính giáo đạo lấy một đám đã học thành sinh tức tâm pháp thôn dân, như thế nào đem nội lực vận chuyển về các vị trí cơ thể, đem nội lực tưởng tượng thành một đầu dòng suối, để nó tự nhiên chạy qua thân thể của các ngươi các nơi, không cần cưỡng ép thôi động, mà phải giống như dẫn đạo dòng nước như thế tại học tập thôn dân bên trong. 13 tuổi thiếu niên Trần Huệ lộ ra phá lệ đột xuất, hắn thiên tư thông minh, rất nhanh liền nắm giữ nội lực vận chuyển yếu lĩnh. Thật là Trần Huệ lại là mày ủ mặt ê, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trần Mặc thấy thế do hỏi, ngươi là có vấn đề gì không? Trần Huệ nói rằng, thần sứ, trên đời này không chỉ có chúng ta có thể tu luyện a. Kia là khẳng định. Ta đã xem như trong bọn họ tu luyện tương đối mau, nhưng là nếu như ta hơi buông lòng xuống tới, chừng một tuần lễ bọn hắn liền có thể đuổi kịp ta. Ân, là như vậy. Tu luyện không tiến tắc tối, chúng ta cũng không thể có buông lòng tâm lý. Trần Huệ nói rằng, thật là, thần sứ. Địa phương khác người cũng tại tu luyện, bọn hắn so với chúng ta tu luyện được sớm hơn, càng nhanh, thậm chí so với chúng ta người càng nhiều, chúng ta tiến bộ, bọn hắn cũng tại tiến bộ. Chúng ta mặc kệ lại thế nào cố gắng, cũng vĩnh viễn đuổi không kịp bọn hắn. Như vậy tu luyện ý nghĩa ở nơi nào đâu? Ngược lại đều đuổi không kịp, một khi đánh nhau chúng ta khẳng định phải thua. Nhất định sẽ thua chiến tranh, vì cái gì còn muốn đánh đâu? Trần Mặc trầm tư một lát, nói rằng, khả năng ngươi nói không có sai, ta cũng không cùng ngươi giảng cái khác đạo lý lớn, chính là rất đơn giản. Làm địch nhân muốn tới hủy diệt chúng ta thời điểm, ngươi hy vọng bọn họ lông tóc không tổn hao gì, dễ dàng tay, vẫn là mong muốn để bọn hắn trả giá đắt, thậm chí hối hận quyết định này. Ta là cho rằng, dù cho nhất định thất bại, cũng muốn bị bại. Giống có chuyện như vậy. Thần chủ bản thể bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng trên bầu trời viên kia to lớn ánh mắt. Nguyên bản cơ hồ muốn đem hắn đè sập cảm giác tuyệt vọng, giờ phút này bị một loại mới cảm xúc thay thế. Không sai, coi như nhất định thua, cũng muốn thua giống có chuyện như vậy. Trần Mặc hai mắt nhắm lại, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Hắn không còn ý đồ tránh né cái kia không thể diễn tả tồn tại, mà là chủ động đem thần hồn ý chí ngưng tụ thành một chút, hướng về kia mênh mông như biển sao ý thức bay thẳng mà đi. Tại cái này không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng phá toái vị diện, Trần Mặc bị ép càng thêm ỷ lại thần hồn của mình. Giờ phút này, lần này phá toái vị diện lịch luyện hiện ra hiệu quả. Ý chí của hắn như là một chi mũi tên, phá toái hư không, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, cùng kia cổ lão tồn tại ý thức cầm vang chạm vào nhau. Một phút này, Trần Mặc cảm giác chính mình dường như rơi vào một mảnh vô biên bát ngát hư vô chi hải. Thời gian đã mất đi ý nghĩa, không gian biến mơ hồ, chỉ còn lại kia mênh mông như biển sao ý thức đem hắn bao vây lại. Trần Mặc xem như minh bạch cái gì gọi là vĩnh hằng bình tĩnh cùng tương hòa. Tại mênh mông như vậy, phiêu miểu khổng lồ ý chí trước mặt, người ý chí là như vậy nhỏ bé cùng không có ý nghĩa. Cái này cùng nó nói là vĩnh hằng bình tĩnh, còn không bằng nói là bản thân tại ý thức với bản thân vô hạn nhỏ bé, cùng đối phương mênh mông sau, nội tâm tự nhiên mà vậy dâng lên một loại phức cảm tự thi, tồn tại hư ảo, cho rằng tự thân như sâu kiến, như hạt bụi bản thân phủ định. Nội tâm theo bản năng hy vọng hòa tan vào cái này khổng lồ ý chí ở trong, lấy nhường tự thân tồn tại biến có chỗ ý nghĩa, không còn là không đáng để ý. Trần Mặc thu liễm lại phát tán suy nghĩ, kiên định bắt nguồn từ thân ý chí. Ta là thân chủ, mà ngươi chỉ là phá toái vị diện bên trong tạm thời tồn tại một lát bọt nước. Dù là bản thân ngươi cấp độ cao hơn ta được nhiều, nhưng tại nơi này, ngươi không bằng ta. Đây là ta sân nhà. Trần Mặc ý chí ngang nhiên bất động, toàn lực chống cự lại cổ sinh vật ý thức ảnh hưởng, từ đầu đến cuối không bị kỳ đồng hóa. Kiên trì của hắn dần dần lấy được hiệu quả, thân hồn tản mát ra quang huy, tại cổ sinh vật trong ý thức chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Quang huy bắt đầu càng thêm lớn mạnh, một chút xíu quyết tán. Trần Mặc cảm giác được tự thân thần hồn ngay tại chiếm cứ cổ sinh vật ý thức cũng khó có thể tránh khỏi bị Trần Mặc hấp thu. Ở trong quá trình này, Trần Mặc dần dần hiểu được đầu này cổ lão tồn tại bản chất. Nó cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa sinh vật, càng giống là một đoàn trống rỗng, hư vô ý thức tập hợp thể. Nó không có phức tạp tình cảm, sẽ không tiến đi lý tính suy nghĩ, chỉ là đơn thuần tồn tại lấy, theo bản năng hành động. Hủy diệt nhân loại đối với nó mà nói, không phải ra ngoài phẫn nộ hoặc tức hận, tựa như nhân loại sẽ không đối giẫm chết con kiến có mang đặc thù tình cảm như thế. Không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì cùng ý nghĩ, đơn thuần là hủy diệt mà hủy diệt. Trần Mặc giờ phút này xâm chiếm cổ sinh vật ý thức cách làm, cũng không có gây nên đối phương một tơ một hào phản cảm, cổ sinh vật tiếp nhận chuyện này, thậm chí chủ động phối hợp Trần Mặc bị hấp thu. Theo lý giải xâm nhập, Trần Mặc thôn phệ ý nghĩa biết tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cảm giác chính mình đang cùng cái này cổ lão tồn tại hòa làm một thể, đồng thời duy trì bản thân độc lập. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã có thể khống chế trên bầu trời viên kia to lớn ánh mắt. Theo ý niệm của hắn lưu chuyển, nguyên bản trí mạng ô nhiễm bị chuyển hóa làm thuần túy tin tức lưu. Trần Mặc đem chính mình cha rỗ sẽ đánh chết tiền sử cổ sinh vật, thành công cứu thế tin tức, trực tiếp cắm vào địa cầu bên trên mỗi một cái người sống sót trong đầu. Cổ sinh vật diệt thế vẫn chưa hoàn toàn triển khai, chỉ là lan tràn tới thị trấn Jones cùng với xung quanh 7-8 cái thành trấn. Hiện tại còn lại người sống, tất cả đều bị Trần Mặc cho cắm vào tin tức. Trần Mặc danh vọng nước lên thì thuyền lên, thời gian một ngày, liền đạt đến 50 điểm. Quả thực chính là gian lận, trực tiếp hướng tất cả mọi người trong đầu nhét tin tức. Nhưng là muốn thu hoạch được cực hạn 60 điểm danh vọng, làm như vậy còn chưa đủ. Dù sao phần lớn người cũng không phải phát ra từ phế phủ chân tâm tán thành Trần Mặc. Thế là, hắn bắt đầu tiến hành to gan hơn nếm thử. Một lần tham gia không được, liền nhiều lần. Thông qua cổ lão tồn tại điều khiển mộng cảnh năng lực, Trần Mặc nhường tất cả không phải thật tâm tin phục hắn người trong mộng kinh nghiệm bị ngư nhân truy sát cảnh tượng, mà chính hắn thì đóng vai chúa cứu thế, chỉ có những cái kia thành tâm hướng hắn khẩn cầu cứu rỗi người mới có thể được cứu vớt. Loại thủ đoạn này xác thực ti tiện, nhưng hiệu quả nhanh chóng. Là mới một ngày mặt trời mọc lúc, Trần Mặc điểm danh vọng vững vàng đạt đến 60 điểm cực hạn. Đề cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 123, Quách Xuân đột phá chương 123, Quách Xuân đột phá Trần Mặc kết thúc nhiệm vụ, viên mãn trở về. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ lần này thu hoạch. Cái thứ nhất ban thưởng kiến trúc ý nấn công cụ ở giữa không cần tiêu hao điểm tín ngưỡng, trực tiếp tại thần vực thôn bên trong cụ hiện. Trần Mặc lựa chọn tại chính mình trụ sở cái khác trên đất chống kiến tạo cái này công trình. Tại các thôn dân ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tòa tạo hình kỳ lạ kiến trúc chống rông xuất hiện. Thần tích, đây là thần tích a. Một vị thôn dân kích động đến quỳ xuống đất cầu nguyện. Trần Mặc một mình đi vào công cụ trong phòng bộ. Ước 30 mét vuông không gian bên trong, có một đầu tự động hóa dây chuyền sản xuất. Làm người khác chú ý nhất là liên tiếp tại dây chuyền sản xuất cuối cùng một thể trí năng cơ, đài này trí năng cơ năng đủ tiến hành đánh chữ, sắp chữ thậm chí tranh minh họa công tác. Đầu nhập vỏ cây, sợi các loại tài liệu, liền có thể sản xuất ra trang giấy. Đầu nhập đóa hoa có thể rút ra sắc tố dùng cho in màu. Trần Mặc xem xét lên đặt ở bàn làm việc bên trên sách hướng dẫn, báo chí, thư tịch, tuyên truyền sách. Vì ta về sau tín ngưỡng truyền bá, những vật này ắt không thể thiếu. Trần Mặc tiếp tục xem xét lên những phần thưởng khác. Cái thứ hai phần thưởng danh vọng là quyền hạn nhập động. Đây rõ ràng chính là cái kia sinh vật tiền sử năng lực, hắn đã tại phá toái vị diện bên trong sớm thể nghiệm qua. Hiện tại, hắn có thể chủ động xâm nhập người khác ngộ cảnh, cũng dựa theo ý nguyện của mình tùy ý sửa chữa mộng cảnh nội dung. Bất quá mỗi lần sử dụng năng lực này đều cần tiêu hao điểm tín ngưỡng. Cái thứ ba phần thưởng danh vọng là súng lục cổ xoay ngà voi, vô hạn đạn. Thuần trắng ngà voi trên thân thương điêu khắc tinh tế tỉ mỉ đường vân, trôi nắm chỗ khảm nạm lấy ám lam sắc tinh thạch, vẻ ngoài nhìn hoa lệ vô cùng. Trần Mặc thử một chút xúc cảm, phát hiện mặc dù đạn có thể vô hạn tạo ra, nhưng mỗi lần đánh xong 6 phát đạn sau cần chờ một phút khả năng thay mới, cái này trong thực chiến là rõ ràng thiếu hụt. Cái thứ tư phần thưởng danh vọng là năng lực thần uy. Năng lực không cần tiêu hao tín ngưỡng, là thuộc về thần hồn năng lực. Phóng thích lúc, sinh mệnh cấp độ hơi thấp tồn tại sẽ bản năng cảm thấy e ngại, sinh ra không thể không thần phục cảm giác áp bách. Hình tượng điểm giải thích chính là khí thế, uy áp loại hình đồ vật. Cái thứ năm phần thưởng danh vọng, quyền hạn cưỡng chế triệu hoán. Cái này quyền hạn chủ yếu là nhằm vào anh hùng, giống diên sĩ các loại này ưa thích chạy loạn khắp nơi anh hùng, một khi rời đi Trần Mặc nhìn chăm chú phạm vi, Trần Mặc cầm đến hắn không có biện pháp. Cưỡng chế triệu hoán có thể nhường Trần Mặc thông qua tiêu hao tín ngưỡng đến cưỡng chế đem anh hùng triệu hoán về thần quốc, mặc kệ khoảng cách có bao xa. Cái thứ sáu phần thưởng danh vọng, quyền hạn sợ hãi chuyển hóa tín ngưỡng. Cái này ban thưởng có thể nói là trước mắt Trần Mặc nhìn thấy có giá trị nhất ban thưởng. Có cái này quyền hạn về sau, Trần Mặc thu thập tín ngưỡng con đường cũng liền nối rộng, thu thập tín ngưỡng con đường không còn cực hạn tại thôn dân thành kính cầu nguyện, còn có thể thông qua chế tạo sợ hãi đến thu hoạch điểm tín ngưỡng. Thời gian nửa tháng trước mắt là qua. Thần vực thôn bên ngoài đạo thứ hai tường vây đã cơ bản hoàn thành, gạch đá cùng xi măng cấu trúc bức tường cao đến 3 mét, đem thôn phạm vi làm lớn ra gấp 10. Tại mới quyền định rộng lớn khu vực bên trong, các thôn dân đã tại khai khẩn ra ruộng đồng bên trên trồng lên các loại trái cây rau quả. Theo thần vực thôn bên trong nắm giữ sinh tức tâm pháp người càng đến càng nhiều, cây nông nghiệp sinh trưởng một mảnh tốt đẹp. Nửa tháng nữa thời gian chỉ sợ cũng có thể nên đón một lần thu hoạch lớn. Thần vực thôn lương thực vấn đề đã giải quyết triệt để, thậm chí đạt đến cực độ giàu có trình độ. Đương nhiên, kỳ thật thần vực thôn vị trí phương vật tư vốn là cực độ phong phú, dù là không tiến hành khai khẩn trồng trọt, dựa vào đi săn cùng ngắt lấy rau dại quả dại, bọn hắn cũng làm theo có thể trôi qua tương đối tới nhuận. Chỉ có điều thần vực thôn trải qua thời gian hơi dài bị vây nốt, đồ ăn tài nguyên cực độ thiếu thốn thời điểm, chịu qua đói người, tự nhiên biết lương thực đáng ngưỡng mộ. Bởi vậy dù là biết rõ bên ngoài không thiếu lương thực, nhưng bọn hắn vẫn là có khuynh hướng làm được tự cấp tự túc. Cùng lúc đó, diễn sĩ cắt thăm dò cũng lấy được trọng đại thành quả. Hắn không gần như chỉ ở trong núi phát hiện quan sát, mỏ đồng cùng mỏ than, còn tìm tới một loại kỳ lạ tinh thạch. Loại này tinh thạch tại nhiệt độ bình thường hạ cứng rắn như sắt, nhưng làm nóng tới 60 độ sau liền sẽ biến mềm mại đáng làm lạnh sau lại có thể khôi phục độ cứng. Trần Mặc đem loại này tinh thạch mệnh danh là tố tinh, cũng để cho người ta lợi dụng tố tinh tính chất chế tạo ra các loại công cụ. Nhận tố tinh dẫn dắt, Trần Mặc quyết định khởi động một cái trọng đại công trình, tu kiến cung cấp thủy hệ thống. Hắn chỉ huy thôn dân mở đào kênh mương, dùng tố tinh chế tác thống nhất quy cách đường ống, kế hoạch đem suối nước trực tiếp dẫn vào trong thôn. Một khi công trình hoàn thành, bọn hắn liền không lại cần qua lại đi múc nước bùn ba, trong nhà liền có thể chân không bước ra khỏi nhà giải quyết nguồn nước vấn đề. Bất quá, Trần Mặc cũng thanh tỉnh ý thức được, thần vực thôn phát triển chính diện lâm hai cái bình cảnh, một là chuyên nghiệp nhân tài khuyết thiếu, rất nhiều công trình đều bởi vì kỹ thuật không đủ mà tiến triển chậm chạp. Trần Mặc giờ phút này là chỉ có tri thức mà thiếu kinh nghiệm. Hai là sức lao động thiếu nghiêm trọng, toàn thôn tổng cộng mới hơn 100 người, bất kỳ cỡ lớn công trình đều cần toàn viên tham dự, động một tí hao phí mấy tháng thời gian. Tín ngưỡng mặc dù có thể triệu hoán binh chủng, mà binh chủng cũng có thể gọi là chịu mệt nhọc hoàn mỹ sức lao động, nhưng tín ngưỡng thu hoạch lại là một cái vấn đề lớn. Trước mắt tín ngưỡng vẫn có chút khó được, Trần Mặc không dám đại thủ bút tiêu hao tín ngưỡng. Đang lúc Trần Mặc đối thôn sự phát triển của tương lai cảm thấy buồn rầu thời điểm, Trần Mặc cuối cùng nghe được một tin tức tốt. Ca, ta thuận lợi bước vào phụ thể cảnh. Quách Xuân Cao hứng mừng đi qua. Trần Mặc tính toán thời gian một chút, ta nhớ được ngươi mới tu luyện nửa tháng thời gian a. Thế mà nhanh như vậy đã đột phá tới phụ thể cảnh. Lấy Quách Xuân loại này tốc độ tu luyện, đặt ở Anh Linh quốc độ cũng là một cái thỏa thỏa tuyệt thế thiên tài. Quách Xuân hiểu ý cười nói, cái này không có gì. Tâm niệm tăng trưởng cùng ý chí tương quan, ta duy trì liên tục nhiều ngày tiến hành không ngủ không nghỉ tu luyện sau, tu vi tăng trưởng liền càng lúc càng nhanh. Quách Xuân tiểu nói này sau, Trần Mặc mới phát hiện Quách Xuân rõ ràng gầy rất nhiều, tinh thần nhìn cũng cực kỳ hỏng bét. Đệ, ngươi đây cũng quá liều mạng a. Ta làm xong đập nồi dìm thuyền dự định, nếu như từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, ta vẫn tu luyện tới chết mới thôi. Quách Xuân xương gò má đều đói đến nô lên, nhưng vẫn là cười nói, ca. Ngươi đem Văn Vũ Anh Linh lực lượng giao cho ta, ta không thể để cho ngài thất vọng. Trần Mặc vỗ Quách Xuân bả vai, cái hài tử ngốc này cho mình áp lực quá lớn, sợ hãi chính mình cản trở, sợ hãi cô phụ Trần Mặc. Những người khác tu luyện tâm niệm, phổ biến dựa vào là ngoại giới hoàn cảnh tàn khốc đến rèn luyện ý chí, mà hắn lại chỉ là đơn thuần dựa vào chính mình nội tâm liền thực hiện. Có thể nghĩ, nội tâm của hắn cho mình bao lớn áp lực. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ hoàn toàn khôi phục, chúng ta cùng một chỗ đi ra bên ngoài sông sáo đi. Trước kia là ta bảo vệ ngươi, lần này ngươi kế thừa anh linh, nhưng phải ngươi bảo hộ ta. Quách Xuân trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, ai muốn thương tổn ca, trước bước qua thi thể của ta. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? cái này cũng được. Chương 124, nơi hiểm yếu. Chương 124, nơi hiểm yếu. Trần Mặc trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn hạ quyết tâm, là thời điểm đi ra mảnh này quen thuộc thổ địa, đi thăm dò thế giới bên ngoài. Thần vực thôn tiếp tục bế tắc phát triển tiếp, nói không chừng ngày nào liền sẽ đụng phải cái gì khó mà giải quyết phiền toái. Sở dĩ lựa chọn hiện tại ra ngoài, là bởi vì hiện tại hắn rốt cục có ra ngoài lực lượng. Thần vực thôn bên trong đã có 17 người tu thành sinh tức nội lực, trong đó thiên phú tốt nhất Trần Quyết, ngoại trừ trang bị thân thể máy móc bên ngoài, còn đã tu thành 5 sợi nội lực, đồng thời đem tất cả ngoại gia công pháp đều cho nắm giữ. Chỉ cần thực chiến bên trên lại tôi luyện, đơn độc đối phó giã chư tinh không hề có một chút vấn đề. Phải biết, thần vực thôn bên trong sớm nhất tu luyện nội lực Trần Mặc, hắn cũng chỉ tu luyện thành 5 sợi sinh tức nội lực. Bất quá, thần vực thôn kiên cố nhất hậu thuẫn, thủy chung là Trần Mặc thần chủ bản thể. Hắn hiện tại chữ bị 5 điểm tín ngưỡng, thần vực thôn nếu là xảy ra chuyện gì nguy cơ, Trần Mặc có thể thông qua quyền hạn giáng thần đem hắn trải qua tất cả phá toái vị diện bên trong, cường đại nhất ký túc thể lữ tinh cho triệu hoán xuống tới. Không, hiện tại kỳ thật cường đại nhất, ngược lại là cái chức phá toái vị diện cha Joseph. Đây chính là chiếm cứ sinh vật tiền sử thân thể, có thể đem ô nhiễm thẩm thấu cho toàn thế giới nhân loại tồn tại đáng sợ. Nhưng nếu như loại kia giai đoạn cha Joseph có thể triệu hoán đi ra, chắc hẳn hao phí tín ngưỡng cũng sẽ là hải lượng. Dầu gì, còn có thể sử dụng quyền hạn cưỡng chế triệu hoán đem phía ngoài Quách Xuân cùng Diên Sĩ cắt kéo trở về cứu tràng. Trần Mặc lần này mang đi ra ngoài, ngoại trừ Quách Xuân, Diên Sĩ cắt bên ngoài, còn có hầu súng hắc giáp trùng. Trần Mặc nhường Diên Sĩ cắt tại phía trước dẫn đường, Diên Sĩ cắt ở trên núi có thể nói là xe nhẹ đường quen, những ngày này hắn trong núi bốn phía thăm dò, đối với địa hình rõ như lòng bàn tay, chỉ là tương đối nhẹ nhàng đường xuống núi tuyến liền biết bảy đầu nhiều. Diên Sĩ cắt một bên dẫn đường, một bên giới thiệu nói, các ngươi ngọn núi này không tính lớn, ta đi dạo một vòng nhỏ, phát hiện trên núi hẳn là ít ra còn có hai cái tộc đàn. Trần Mặc đột nhiên nhìn về phía Diên Sĩ cắt, trọng yếu như vậy phát hiện, ngươi sao không nói sớm? Diên Sĩ cắt nhún nhún vai nói, ta không nói ngươi chẳng lẽ còn đoán không được trên núi còn có người khác? Huống hồ ta lại không có thật phát hiện bọn hắn, chỉ là tìm tới một chút sinh vật có trí khôn sinh hoạt vết tích mà thôi, ta không dám đi tìm vị trí cụ thể ở đâu. Ta cũng không muốn chết, nếu là xâm nhập người khác địa bàn, tại lãnh địa của bọn hắn bên trong, mỗi một cái đều là không nhận áp chế siêu nhân, ta nếu là tìm đi qua không phải thuần tự sát sao? Trần Mặc cau mày nói, nếu như tất cả mọi người tại cùng một ngọn núi bên trên, theo riêng phần mình tộc quần phát triển, sớm muộn sẽ chạm mặt. Đến lúc đó, chỉ sợ liền chỗ để đàm phán đều không có. Chúng ta tìm được trước trên núi tộc đàn, nếu có thể trò chuyện liền trò chuyện, không thể trò chuyện, có lẽ chúng ta liền phải chuẩn bị chiến đấu. Đi, nghe ngươi. Diên Sĩ cắt sảng khoái cải biến tiến lên phương hướng. Ước chừng 20 phút, bọn hắn đi vào một chỗ cây cối rõ ràng bị tập trung chặt cây qua đất chống chỗ. Nhìn, nơi này rõ ràng có tộc quần sinh hoạt vết tích, tìm xem xung quanh vết tích, hẳn là rất nhanh có thể tìm tới bọn hắn ở nơi nào. Trần Mặc ngồi xổm người xuống cẩn thận thăm dò, phát hiện một đầu cỏ dại thưa thất đường mòn biến mất tại trong bụi cỏ. Ba người theo đầu này bí ẩn đường mòn tiến lên, cuối cùng lại đi tới một chỗ tuyệt mít trước. Không có đường. Diên Sĩ cắt nghi ngờ nói. Có đường, ở bên kia. Quách Xuân đống nhiên chỉ hướng bên cạnh vách núi. Chỉ thấy gần như thẳng đứng vách núi treo leo bên trên, chỉnh tề sắp hàng từng dây đinh dài. Những này cái đinh thật sâu khảm vào vách đá, hợp thành một đầu mạo hiểm không trung thông lộ. Điên rồi. Đây là người nào khả năng đi đường a? Diên Sĩ cắt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần Mặc đi lên trước quan sát, nói rằng, cái đinh sắp xếp thật sự vững bước, lộ ra bộ phận đầy đủ dài, hoàn toàn có thể thông qua làm tấm ván gỗ đến thông hành. Chúng ta chặt hai cái cây, chế tác phù hợp kích thước tấm ván gỗ là được. Nói làm liền làm. Trần Mặc tìm tới thích hợp cây cối, rút ra thanh đồng kiếm bắt đầu chặt cây. Mặc dù lực lượng của hắn không nhỏ, nhưng làm loại này sống hiển nhiên không bằng Diên Sĩ cắt lành nghề. Diên Sĩ cắt cười hắc hắc, anh linh phụ thể sau vung lên mới chế tạo thiết phủ. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, cây cối hét lên rồi ngã gục. Tay hắn lên đùa rơi, mấy lần liền đem thân cây chém thành bốn đoạn, cấp tốc lấy ra ở giữa nhất tấm ván gỗ. Giải quyết. Diên Sĩ cắt đắc ý vô tay. Trần Mặc tiếp nhận tấm ván gỗ, dùng thanh đồng kiếm tại dưới đáy khắc ra phòng hoạt lỗ khảm. Hắn đem khối thứ nhất tấm ván gỗ cẩn thận từng ly từng tí khoác lên đinh dài bên trên, xác nhận vững chắc sau, hít sâu một hơi, bước lên. Ba người riêng phần mình cầm lên một tấm ván gỗ, khai thác hủy đi tường đông bổ tây tường phương thức tiến lên. Làm lần thứ 8 thay phiên tấm ván gỗ lúc, bọn hắn rốt cục vòng qua đạo này nơi hiểm yếu, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Một tòa khảm nạm tại vách núi bên trong thôn xóm hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Trên vách đá mở ra vô số hầm trú ẩn, hợp thành một tòa đặc biệt đặc sắc không trung làng xóm. Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là, trong thôn làng hoạt động, rõ ràng là nhân loại thân ảnh. Ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chăm chú dựa vào tại vách núi một bên, ý đồ bảo trì ẩn nấp đồng thời tiến hành quan sát. Là nguyên huyết nhân tộc, vẫn là kẻ ngoại lai. Trần Mặc cẩn thận quan sát lấy, nếm thử thông qua biểu hiện của bọn hắn tiến hành phân tích. Nguyên huyết nhân tộc đi là thần linh phù hộ lộ tuyến, bọn hắn người chưa hẳn nắm giữ mạnh cỡ nào lực lượng bắt nguồn từ thần linh ban cho. Mà kẻ ngoại lai thì là vị diện khác phi thăng giả. Cái này cũng mang ý nghĩa trong đó nhất định tồn tại hạ giới vị diện trí cường giả. Loại này trí cường giả tại bọn hắn vị diện quy tắc bên trong, thực lực không bị hạn chế, chỉ sợ cũng là có thể đạp phá hư không, rời núi lấp biển tồn tại. Nếu là bị cái loại này tồn tại phát hiện, một cái hô hấp chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn miểu sát. Diên Sĩ cắt đã bắt đầu hối hận, Trần Mặc, ta hiện tại càng phát ra cảm thấy tùy tiện xâm nhập người khác địa bàn không phải ý kiến hay. Thương lượng, nếu là tình huống không đúng, ngươi có thể trước tiên đem chúng ta đưa về thần quốc sao? Trần Mặc chợt nhìn đối phương một cái, ngoại trừ ta ra, các ngươi đều có thể lập tức đưa trở về, ta nói như vậy, ngươi an tâm à? Diễn sĩ Cát kinh ngạc nói, ngươi cái này thần sứ còn không bằng chúng ta a. Trần Mặc trầm mặt nói, quy tắc khác biệt, ta là dân bản địa, cùng những thôn dân khác như thế, không cách nào được triệu hoán tới thần quốc. Diễn sĩ Cát hỏi, kia, chúng ta có thể liều mạng, duy chỉ có ngươi không được. Có thể nói như vậy. Quách Xuân lập tức gấp nói, ca, ngươi mau trở về. Điều tra tình báo chuyện giao cho chúng ta làm liền tốt. Diễn sĩ Cát im lặng nói, ngươi đừng nhắc lên ta à. Ngươi muốn đưa chết, chính ngươi đến liền tốt ta. Ngươi cảm thấy ngươi một cái vừa tấn cấp anh linh sứ giả, có thể ngăn cản đối phương người mạnh nhất một chút không? Dù là ngươi tu thành cùng ngươi ca như thế chân linh cảnh, ở đằng kia chút tồn tại trước mặt cũng bất quá là sâu kiến. Sĩ Cát huynh, ngươi thật là thần thị, sao có thể như thế tham sống sợ chết đâu? Hỗn đản, đừng đạo đức lửa mang đi ta. Ta cũng không giống như ngươi. Đang lúc hai người cãi lộn thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại ba người trong đầu đồng thời vang lên. Người đến người nào? Đệ tử chuyên hót, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 125, vô địch chương 125, vô địch. Ba người nghe được kia trực tiếp vang vọng não hải thanh âm, lập tức cứng tại nguyên địa. Diễn sĩ Cát vô ý thức nắm chặt lưỡi búa, Quách Xuân thì khẩn trương nuốt nước bọt. Trần Mặc dù sao cũng là kinh nghiệm nhiều lần cảnh tượng hoành tráng người, ép buộc chính mình chấn định lại, hướng phía làng xóm phương hướng cung kính thở dài. Tiền bối ngài tốt, chúng ta tộc đàn cùng các ngươi đều tại trên ngọn núi này, nghĩ đến đại gia là hàng xóm, liền muốn lấy đến thăm viếng một chút, giao lưu trao đổi. Trần Mặc không biết rõ đối phương có thể hay không nghe thấy, hướng phía không trung mở miệng nói. Ngắn ngủi trầm mặc sau, ba người bọn họ trong đầu vang lên lần nữa thanh âm. Tiến đến, cần tuân tiền bối phân phó. Trần Mặc dẫn đầu không người một cái thật sâu, Quách Xuân cùng Diên Sĩ Cát đội vàng bắt trước. Trần Mặc đi tại phía trước nhất, nội tâm không khỏi có chút thất vọng, hắn không xác định cái này hàng xóm đến cùng là bực nào thái độ, lần này tiến vào đối phương lãnh địa, nói không chính xác sẽ xảy ra thứ gì. Ba người đến trong nháy mắt hấp dẫn không ít dân bản xứ chú ý, không ngừng có người theo trong phòng đi ra, tò mò quan sát bọn hắn. Trần Mặc bén nhạy chú ý tới, một vị phụ nhân trong ngực hài nhi sau đầu lại mọc ra một đầu đuôi heo dường như thịt roi, còn tại có chút đông đưa. Có phát hiện này sau, Trần Mặc lần nữa quan sát những thôn dân khác, phát hiện bọn hắn cơ hồ đều là tóc dài, dùng tóc đến đem roi chặt lại. Bọn hắn là kẻ ngoại lai. Trần Mặc lập tức cho ra kết luận. Một gã trên ánh mắt bôi chét lấy nhãn ảnh nam tử trung niên một cái nhanh chóng bước đáp xuống ba người trước mặt. Không nên chống cự. Ta mang các ngươi đã qua. Nói xong câu đó sau, nam tử trung niên trên thân xuất hiện giống như xúc tu đa trọng viễn ảnh, những này viễn ảnh đem ba người bao lấy, lập tức một cái nhảy vọt. Nhưng mà nhảy vọt cũng không phải là một mặt bay lên trên, nam tử trung niên thân ảnh chợt trái chợt phải trôi đi lên, tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt, tại ba người không có chút nào phát giác được tình huống hạ. Bọn hắn đông nhiên liền xuất hiện ở một chỗ trong phòng không gian ở trong, mà bọn hắn hoàn toàn không biết mình là làm sao qua được. Chỉ biết là nam tử trung niên bỗng nhiên bệnh tâm thần dường như không có chút ý nghĩa nào tả hữu trên dưới di động, sau đó liền tiến đến địa phương này. Loại cảm giác này tựa như là Trần Mặc trước kia chơi qua trò chơi, có thể thông qua một ít thao tác tiến hành thẻ bút, thực hiện xuyên tưởng, nhiều cấp nhảy trở không hợp tối thường thao tác. Trần Mặc không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đánh giá đến chỗ này không gian hoàn cảnh, nơi này chỉ sợ là ngọn núi bên trong không gian, đỉnh đầu rủ xuống thạch nhũ như kiểu lưỡi kiếm sắc bén chỉ xuống đất. Nam tử trung niên thu hồi huyễn ảnh xúc tu, đưa tay chỉ hướng một đầu đường đi sâu thăm thẳm, đi vào. Ba người theo nam tử trung niên tay chỉ thông đạo đi lên phía trước, đi một đoạn đường sau, không gian rộng mở trong sáng lên, bên trong có động tiên khác. Một tòa dường như hư ảo vườn hoa xuất hiện ở trước mắt, phát ra ánh sáng nhạt đóa hoa tự hành chập chờn, trong không khí tràn ngập kỳ dị hương thơm. Mà tại mảnh này mộng ảo vườn hoa trung ương, một cái ưu nhã nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế xích đu, uống trà, tương đối thanh nhàn hài lòng. Ba người đi vào trong hoa viên, đi tới ưu nhã nam tử trước người. Ưu nhã nam tử trước tiên mở miệng nói, các ngươi cũng là gan lớn a, lại dám xông vào người khác lãnh địa. Trần Mặc tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, ta là cho rằng thêm một cái bằng hữu là chuyện tốt, hiện tại đụng tới một mặt dù sao cũng tốt hơn về sau vừa gặp thấy liền bộc phát xung đột mâu thuẫn, huyên náo nhất định phải ngươi chết ta sống kết quả. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng lung lay chén trà, hương hoa bốn phía, chỉ cần ta không ra mảnh này lãnh địa chính là vô địch tồn tại, thế gian này sợ là còn không người có thể uy hiếp được tính mạng của ta. Trần Mặc trong nháy mắt hiểu rõ, trước mắt ưu nhã nam tử chính là phi thăng giả, nhưng là các ngươi khẳng định cũng nghĩ mưu phát triển, không muốn một mực nốt ở một chỗ bên trong a. Ngươi tại lãnh địa bên trong không bị hạn chế, có thể ở bên ngoài. Ưu nhã nam tử chậm rãi mở miệng nói, không có ý nghĩa. A, Trần Mặc không hiểu rõ đối phương thình lình toát ra một câu. Ưu nhã nam tử nói rằng, tại nguyên thế giới, bọn hắn tôn ta là quyến thần, ta tu thành hơn 100 triệu quyến thủ, đột phá vị diện cực hạn, cuối cùng sẽ rách hư không đi vào giới này. Nhưng ở kia trước đó, ta đã mất địch 100 năm lâu. Hắn khẽ nhấp một cái trà, tiếp tục nói, đã từng đối thủ, khát vọng quyền hành, đều thành thoáng qua như mây khói. Vô địch, ngược lại để cho ta đã mất đi mục tiêu. Cái này 100 năm đến, ta thử qua các loại phương thức tìm kiếm ý nghĩa, tỷ như đóng vai vai ác, ẩn giấu thân phận chân thật, việc ác bất tận, đồng thời âm thầm bồi dưỡng đối thủ, chờ mong có người có thể trưởng thành đến đánh với ta một trận trình độ. Đáng tiếc, cho dù những cái kia cùng ta có lấy huyết hải thâm cửu người, bọn hắn đem hết toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể phá hủy ta ngàn đầu quyến thủ. Ta tùy ý nghiên cứu một môn công pháp, mấy ngày suy nghĩ ra được quyến kỹ, một khi công bố, liền có thể nhảy lên trở thành thế nhân liên cuồng truy sùng tấn công, bí pháp. Bọn hắn tu luyện công pháp của ta, sử dụng ta quyến kỹ, cuối cùng cả đời ngay cả ta 1% thực lực đều không đạt được. Trần Mặc nhịn được mong muốn mắt trợn trắng xúc động, một cái tuyệt thế thiên tài tại vợ xéo lẹt chính mình vô địch khắp thiên hạ tịch mịch, quả thực chính là không ốm mà dên a. Ưu nhã nam tử uống một ngụm trà, tiếp tục êm hài nói, 100 năm thời gian không ngắn, ngay lúc đó ta còn xa xa không thể nói thành thủ. Vì tìm cho mình vui, ta vô tình hay cố ý tạo thành nhân loại nhiều tràng tai nạn, trực tiếp bởi vì ta mà chết người, không dưới 100 tỷ số lượng. Trần Mặc nghe được nơi đây không khỏi cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, trước mắt vị này nhìn như ưu nhã người trẻ tuổi, kỳ thực là xem nhân mạng như có giác kinh khủng tồn tại. Hơi không cẩn thận, ba người bọn họ hôm nay chỉ sợ cũng muốn nằm tại chỗ này. Chẳng qua là lúc đó ta cũng không có quá nhiều cảm xúc, chết lại nhiều người cũng tốt, ta cũng không có cảm giác chút nào. Ta đã vượt ra quá lâu, lâu đến ta tự thân đã không thể nói là người. Chân chính để cho ta tỉnh ngộ lại, là tại thuận lợi đột phá, đã tới thượng giới về sau sự tỉnh. Ta trở nên yếu đi, nhưng cũng một lần nữa tìm tới làm người cảm giác. Ta tiếp dẫn ta vị diện con dân tới đây, bọn hắn trở thành ta có thể cắm rễ ở trên đời nền tảng, bọn hắn cần ta bảo hộ, ta cũng cần bọn hắn thay ta chiếm lĩnh nơi đây lãnh địa. Ưu nhã nam tử lập tức nói rằng, cho nên ta nói không có ý nghĩa. Ta tại lãnh địa bên trong, cùng ta con dân tạo thành ổn định quan hệ, ta chỉ cần bọn hắn. Ta tại sao phải ra ngoài đâu? Chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa, nhường càng nhiều con dân của ta tiến đến, kia lại có thể thế nào? Tranh vương tranh bá ý nghĩa ở nơi nào đâu? Lại một lần nữa chi phối toàn thế giới, trở thành trên đời người mạnh nhất, lại một lần nữa nhường tất cả dẫm lên vết xe đổ sao? Nếu như đối phương thật lựa chọn bày nát, bằng lòng khốn thủ tại một chỗ, đối thần vực thôn mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Trần Mặc trầm tư một lát, tìm hiểu nói, Quyến thần, vậy ngài chẳng lẽ liền không hiếu kỳ thượng giới chuyện sao? Quyến thần giơ lên lông mày, hỏi, các ngươi vừa đến nơi đây không lâu a? Trần Mặc không biết nên không nên thành thật trả lời, trầm mặc một lát. Quyến thần lại vô tình nói rằng, nơi này xem như lãnh địa của ta, ta rời đi càng xa, thượng giới quy tắc áp chế lại càng nặng, thực lực của ta cũng càng yếu. Nơi đây quy tắc chính là chiếm lĩnh thổ địa, đem lãnh địa của mình dọc theo đi, để chúng ta vị diện quy tắc phóng xạ hướng chỗ xa hơn. Bên ngoài có vô số như chúng ta như vậy đến từ hạ giới phi thăng giả, nguyên một đám như chúng ta như vậy tộc đàn ở giữa hoặc là chiến đấu, hoặc là không liên quan tới nhau. Ta quan tâm chuyện bên ngoài có ý nghĩa gì? Hiểu rõ phía ngoài tộc đàn mạnh đến mức nào, bọn chúng chiếm lĩnh bao lớn địa bàn. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu 100 vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 126, mất đi phi thăng giả chương 126, mất đi phi thăng giả Quyến thần hiển nhiên không có tiếp tục trò chuyện hoặc hợp tác ý nguyện, Trần Mặc bọn người rất nhanh liền bị đưa ra thôn xóm. Cái kia nam tử trung niên lần nữa lấy cái kia quỷ dị di động phương thức, đem bọn hắn trực tiếp đưa đến lối vào. Thẳng đến đi ra tương đối một khoảng cách, xác nhận đã hoàn toàn rời đi đối phương phạm vi lãnh địa, diễn sĩ cắt mới thở phào một hơi, nhịn không được nhà danh nói, Trần Mặc, cũng chính là cái này Quyến thần đem so với so sánh thông thấu mà thôi. Nếu là gặp phải những tộc quân khác, nhìn thấy chúng ta phản ứng đầu tiên khả năng chính là trực tiếp hạ sát thủ. Ngươi phải hiểu được, trên thế giới này xung sáo, chúng ta gặp phải tuyệt đại đa số cũng sẽ là mong muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Địch nhân. Ta đương nhiên biết Trần Mặc thật sâu thở dài lên. Thế giới hiện tại hoàn cảnh lớn, là từ thế giới quy tắc quyết định, tất cả mọi người thân bất do kỷ. Kẻ ngoại lai đối với bọn hắn mà nói, trên bản chất chính là người xâm nhập. Người xâm nhập nhận vị diện quy tắc áp chế, mong muốn phát huy toàn bộ thực lực, cũng chỉ có thể bị động thủ tại một chỗ, đem chính mình vị diện con dân triệu hoán tiền đến, để bọn hắn đưa đến đối kháng, ảnh hưởng quy tắc tác dụng, cũng đem chính mình vị diện quy tắc cắm vào thượng giới. Phi thăng giả nếu là không cách nào chiếm lĩnh càng nhiều thổ địa, bọn hắn một khi rời đi lãnh địa của mình liền sẽ trở thành nhỏ yếu đợi làm thịt cừu non. Không rời đi lãnh địa, vậy cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại nơi chật hẹp nhỏ bé. Huống chi, bọn hắn triệu hoán đến con dân, cũng biết tự hành sinh sôi cùng phát triển. Chỉ cần phát triển, vậy thì không thể thiếu cùng thế lực khác sinh ra xung đột lợi ích, chiến tranh cũng liền khó mà tránh khỏi. Chớ nói chi là, phi thăng giả đều là nguyên bản vị diện người nổi bật, dê đầu đàn, có bao nhiêu sẽ giống Quyến thần như thế lựa chọn bày nát đâu. Trở về đi. Diễn sĩ các quyên. Không, đã hiện ra, ít ra xung quanh tình huống chúng ta đến thăm dò. Nói không chừng chúng ta có thể tìm tới cái khác nguyên huyết nhân tộc. Trần Mặc không nguyện ý tùy tiện bị dọa lùi, đã đi ra một chuyến, thế nào cũng phải có thu hoạch lại trở về. Diễn sĩ cắt bất đắc dĩ, đành phải mang theo Trần Mặc đi tìm trên núi một chỗ khác tồn tại sinh vật có chi khôn dấu vết địa phương. Ba người dọc theo đường núi gập ghềnh tiến lên, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng trúc sau, diễn sĩ cắt bỗng nhiên ra hiệu đại gia ngồi xuống ẩn nấp. Nhìn nơi đó, diễn sĩ cắt hạ giọng, chỉ hướng bên trái đằng trước một cái đơn sơ làm bằng gỗ tháp canh. Ta trước đó hơi hơi đi dạo một vòng, không chỉ có phát hiện trạm canh gác cương vị, còn tìm tới một chút chôn phân và nước tiểu cùng nước tiểu hố đất. Chỉ có điều trạm canh gác cương vị thiết trí ở chỗ này, giống như cũng có một đoạn thời gian bị phế đưa không cần. Trần Mặc cẩn thận tới gần kiểm tra, thậm chí đào mở hố đất trong quan sát bài tiết vật. Xác thực có một đoạn thời gian, nơi này vứt bỏ rất lâu. Theo trên mặt đất như ẩn như hiện vết tích, bọn hắn cuối cùng tìm tới một mảnh nơi ở phế tích. Nơi này đã từng có xây không ít phòng đất, nhưng bây giờ cơ hồ toàn bộ bị phá hủy, chỉ còn lại tường đổ. Nơi này bị triệt để phá hủy, Trần Mặc lẩm bẩm nói. Quách Xuân cẩn thận kiểm tra mặt đất vết tích cùng trên tường đất lỗ thủng, phán đoán nói, nơi này chỉ sợ là bị dã chư tinh phá hủy. Diễn sĩ cắt chẳng thèm ngó tới nói, có thể bị dã chư tinh phá hủy, nơi này trước đây hơn phân nửa cũng ở một đám nguyên huyết nhân tộc. Trần Mặc tại phế tích bên trong bốn phía lục soát, ý đồ tìm kiếm ra một chút manh mối. Không có tìm được thi thể lưu lại, phế tích bên trong còn có bị vận chuyển qua vết tích. Có lẽ còn có người may mắn còn sống sót. Ngay tại hắn bốn phía tìm kiếm lúc, dưới chân bỗng nhiên giẫm lên cái gì vật cứng. Ngồi xổm người xuống nhìn kỹ, đúng là một khối nửa chôn dưới đất tinh thạch. Đem nó móc ra sau, phát hiện tinh thạch dưới đáy sinh trưởng rất nhiều sợi thủy tinh giống như trong suốt sợi rễ, dường như một loại nào đó kỳ lạ thực vật. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Thế mà theo trong đất dài đi ra. Trần Mặc tò mò cầm lấy tinh thạch tường tận xem xét. Buông xuống. Đột nhiên, một đám hải tử theo phế tích chỗ bí mật bò ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trần Mặc nhìn xem vây quanh bọn hắn một đám hải tử, bọn hắn phổ biến chỉ có 11, 12 tuổi, có hơn 20 người. Có mấy cái hải tử mi tâm bên trên khảm một khối tinh thạch, nhìn bộ dáng đúng là hắn trong tay cầm loại này tinh thạch. Trần Mặc lập tức đem tinh thạch để dưới đất, ôn hòa hỏi, các ngươi là lọt vào dã chư tinh xâm lấn, các ngươi phi thăng giả sao không tại? Giết bọn hắn. Một cái niên kỷ hơi lớn hải tử nghiêm nghị quát. Hắn mi tâm tinh thạch đột nhiên sáng lên, tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng Trần Mặc vọt tới. Nhưng ở Trần Mặc trong mắt ba người, loại tốc độ này như cũng không đáng chú ý. Quách Xuân trong nháy mắt tiến vào phụ thể trạng thái, quanh thân hiện ra quan vũ anh linh hư ảnh, thời hợt một quyền liền đem cái kia đại hải tử đánh ngã xuống đất. Những hải tử khác cũng lần lượt bỏ lên. Quách Xuân không có lấy ra binh khí, đơn thuần quyền đấm cước đá liền đem bọn này đứa nhỏ toàn bộ đánh ngã. Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng, nhà các ngươi đại nhân đều không có ở đây, cố mà chân quý một chút sinh mệnh của mình a. Chúng ta cũng không muốn tổn thương các ngươi hà tất phải như vậy đâu? Cái kia đại hải tử nghe nói như thế, đình chỉ dãy rủa, hoài nghi hỏi, các ngươi không phải tới giết chúng ta? Trần Mặc cảm thấy kỳ quái nói, chúng ta không oán không cừu, vì cái gì ta muốn giết các ngươi đâu? Đại hài tử đắng chắc nói, cần lý do sao? Lao tổ chỉ là ra ngoài rồi một lần, liền rốt cuộc chưa có trở về, rất có thể chính là bị người giết hại. Lao tổ hẳn là các ngươi phi thăng giả. Hắn rời đi, các ngươi liền bị dã chư tinh thừa lúc vắng mà vào. Đây không phải lãnh địa của các ngươi sao? Coi như không có phi thăng giả tại, những người khác hẳn là cũng có năng lực đem dã chư tinh xua đuổi đi mới là. Đại hài tử lắc đầu, lao tổ phi thăng tới thượng giới sau đó không lâu, phi thăng thông đạo cũng bị mở ra. Thỉnh thoảng sẽ có hạ giới kẻ may mắn được triệu hoán đi lên, chỉ là tu vi cao đều không thể thông qua phi thăng thông đạo, chỉ có chúng ta những này không có chút nào tu vi người có thể được đi lên. Nguyên bản đại gia còn tưởng rằng đây là cơ duyên, có thể lên giới không có cái gì, thậm chí mong muốn tu luyện cũng bởi vì khuyết thiếu tài nguyên, căn bản khó mà tiến hành tiếp. Đại hài tử chỉ vào Trần Mặc dưới chân tinh thạch, đó chính là chúng ta tu luyện nhất định phải dùng đến tinh thạch, chúng ta ở trong thôn ở lâu, trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ mọc ra, nhưng cũng vẫn là quá thưa thớt. Lao tổ rời đi quá sớm, chúng ta căn bản chưa kịp tu luyện. Quái vật xâm lấn, vừa tu luyện không lâu các đại nhân căn bản không phát huy ra nhiều ít lực lượng, toàn bộ chiến tử. Chúng ta những đứa bé này, trốn đi sau may mắn sống tiếp được. Dã chư tinh đằng sau cũng không có lại tìm tới diên sĩ các nhà danh nói, thật thảm a. Bọn hắn phi thăng giả không chịu trách nhiệm, tự cho là không tầm thường, kết quả đi ra ngoài liền bị hố. Còn lại bọn hắn nhóm người này, có tu vi đều không có mấy cái, bị dã chư tinh phát hiện sau, trực tiếp cho đoàn diệt. Chuyện này còn chưa đủ lấy khuyên bảo người sao? Đừng có chạy lung tung, cho dù là mạnh như phi thăng giả, ra đến bên ngoài như thế có khả năng bị giết chết. Trần Mặc trầm tư một lát, làm ra quyết định nói, bọn nhỏ, cùng ta trở về đi. Tiếp tục lưu lại nơi này ăn bữa hôm lo bữa mai, ai biết kế tiếp tìm tới cửa sẽ là người nào. Chúng ta không làm thương hại các ngươi, nhưng những người khác chưa hẳn như thế. Tại thần bực thôn, ta cam đoan các ngươi đều có thể bình an sống sót, không cần cả ngày lo lắng hãi hùng. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 127, tinh thạch lực lượng. Chương 127, tinh thạch lực lượng. Diên sĩ cắt quay đầu liếc mắt đám kia lo sợ bất an hài tử, không khỏi hạ giọng đối Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc, bọn hắn thật là kẻ ngoại lai nguồn ô nhiễm, ngươi đem bọn hắn mang về thần bực thôn, vạn nhất bọn hắn ô nhiễm thôn hoàn cảnh, đến lúc đó nếu là lực lượng của ta ở trong thôn cũng bị hạn chế, ngươi liền biết hối hận. Trần Mặc lơ đễnh, ta không cho rằng sẽ xảy ra loại chuyện này, thần bực thôn là lãnh địa của chúng ta chỉ là đem số ít người thu nạp vào đến, thần bực thôn còn có thể bị ảnh hưởng quy tắc. Cái này quá hoang đường. Huống chi, thần bực thôn thật là có thần linh phù hộ, cái gì ô nhiễm có thể áp đảo thần linh đâu? Chỉ hy vọng như thế. Diễn sĩ cắt đốn núi bay, không tranh cãi nữa. Trần Mặc than nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua những cái kia sợ hãi bọn nhỏ, chúng ta sinh hoạt phiến đại lục này quá tàn khốc, những này từ hạ giới được triệu hoán mà đến người, bọn hắn cái gì cũng không làm, liền bị đánh lên nguồn ô nhiễm nhãn hiệu, lọt vào đuổi tận giết tuyệt. Thần bực thôn có thể đem vị diện khác biệt các ngươi triệu hoán tới. Ta nghĩ chúng ta định vị xưa nay liền không nên là đơn nhất tộc đàn, mà hẳn là truy cầu đa nguyên cùng dung hợp. Diễn sĩ cắt nói lầm bầm, ý tưởng này không khỏi quá mức lý tưởng hóa. Thông qua trò chuyện, Trần Mặc hiểu rõ tới những hài tử này đến từ một cái lấy sức mạnh tinh thạch là hệ thống tu luyện vị diện. Ở nơi đó, tinh thạch là tự nhiên sinh thành trọng yếu tài nguyên, không chỉ có không khan hiếm, ngược lại tương đối phong phú. Trần Mặc trước đó nhặt được là không bạch tinh thạch, là cơ sở nhất nhưng cũng thực dụng nhất tinh thạch loại hình. Chỉ cần cùng cái khác thuộc tính tinh thạch đặt chung một chỗ, nó liền có thể dần dần chuyển hóa thành đôi ứng thuộc tính. Cho dù không chuyển hóa, không bạch tinh thạch bản thân cũng có rất nhiều công dụng. Đám hải tử này bên trong dẫn đầu, tên là Trương Duy Nhất, hắn cho Trần Mặc hiện trường biểu diễn tinh thạch tác dụng. Hắn tìm tới một khối cao nửa thước, cần hai người ôm hết cự thạch, hít sâu một hơi, chờ ổn trung bình tấn chuẩn bị di chuyển. Chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dung chuyển hòn đá mảy may. Nhưng mà lúc này, Trương Duy Nhất khảm tại trong mi tâm không bạch tinh thạch phát ra ánh sáng nhạt, cánh tay của hắn cùng phần eo chờ nhiều chỗ phát ra nhàn nhạt bạch quang, lực lượng lập tức phóng đại, nặng nề tảng đá trực tiếp bị giơ lên. Đáng tiếc chỉ giữ vững được không đến nửa giây, hắn liền thoát lực đem tảng đá ngã xuống đất. Trương Duy Nhất gương mặt phím hồng, ngượng ngùng giải thích nói, nếu là tại chúng ta lúc đầu trong thôn, ta có thể giơ nó hơn nửa ngày đều không mệt. Trần Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này 20 cái hài tử, trong bọn họ có 4 người nắm giữ tinh thạch. Cho dù tại lãnh địa gia trì hạ, bọn hắn vừa rồi cũng hoàn toàn không phải diên sĩ cắt cùng Bách Xuân đối thủ, hơn nữa diên sĩ cắt bọn hắn thậm chí đều không có hạ nặng tay. Ta cho các ngươi đơn độc tại thần vực thôn an bài một cái trụ sở, có lẽ sau đó không lâu, lực lượng của các ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục. Về phần khối này còn không có dùng không bạch tinh thạch, ta tìm thôn dân tới, ngươi cho chỉ đạo một chút, xem hắn có thể dùng được hay không. Mặt khác ngày mai sớm sẽ, các ngươi cũng tới tham gia, từ ta chỉ đạo toàn thôn nhân tu luyện nội lực. Ta đoán cho dù là vị diện khác biệt hệ thống sức mạnh, cũng hẳn là có thể thông dụng. Trần Mặc cần thật tốt nghiệm chứng một phen, nếu như hệ thống tu luyện có thể thông dụng, bọn hắn những này đến từ vị diện khác nhân loại sẽ còn là ô nhiễm sao? Nếu là thần vực thôn thôn dân có thể tu luyện sức mạnh tinh thạch, kia đồng lý thôn dân đi tới đối phương lãnh địa, quy tắc sẽ áp chế đồng nguyên lực lượng sao? Nếu là sức mạnh tinh thạch trở thành thần vực thôn chủ lưu, thần vực thôn lãnh địa bên trong lại sẽ còn tồn tại hạn chế sao? Trần Mặc mong muốn nghiệm chứng một chút nội tâm phỏng đoán. Trần Lăng bị Trần Mặc cho kêu to đến, vị này đã từng đội lấy mối đội trưởng, khiến Trần Mặc tiếc nuối là Trần Lăng tại nội lực trên việc tu luyện từ đầu đến cuối khó mà nhập môn. Có lẽ đổi một đầu con đường tu luyện, với hắn mà nói sẽ là lựa chọn tốt hơn. Sức mạnh tinh thạch thu hoạch phương thức lạ thường đơn giản, chỉ cần đem không bạch tinh thạch dán ở chính mình mi tâm, dùng ý niệm cùng tinh thạch tiến hành giao lưu khóa lại. Trần Lăng nếm thử về sau, tinh thạch theo ba ngón rộng từ từ nhỏ dần tới ngón út lớn nhỏ, cuối cùng thật sâu khảm vào mi tâm của hắn. Tại Trương Duy Nhất chỉ đạo hạ, Trần Lăng bắt đầu học tập điều động sức mạnh tinh thạch. Vẹn vẹn sau một ngày, hắn liền thành công nắm giữ cơ sở vật dụng. Trần Mặc mang theo Trương Duy Nhất cùng Trần Lăng bay về cái kia vứt bỏ thôn xóm. Trần Lăng một tay liền giơ lên một khối đất gãy vách đá, hưng phấn hô: "Thần sứ, ở chỗ này sức mạnh tinh thạch quả nhiên tăng cường. Đi theo thần vực thôn thời điểm hoàn toàn khác biệt." Trần Mặc gật đầu nói: "Cùng người không quan hệ, thần vực thôn dân bản địa nắm giữ sức mạnh tinh thạch, như cũng không cách nào tại thần vực thôn công chính thường thi triển, mà là nhất định phải đi vào cái này chịu ô nhiễm chi địa. Điều này nói rõ mấu chốt ở chỗ hệ thống sức mạnh, hoặc là nói bị diện quy tắc. Chúng ta dưới chân mảnh đất này ẩn chứa hoàn chỉnh sức mạnh tinh thạch quy tắc, cho nên có thể hoàn chỉnh thi triển sức mạnh tinh thạch. Tương phản, thần vực thôn chưa sinh sôi ra loại này quy tắc, dẫn đến lực lượng giống như là bị áp chế. Có thể anh linh lực lượng cũng không có tại thần vực thôn bên trong lọt vào áp chế. Anh linh lực lượng không có khả năng thiên nhiên liền cùng thần vực thôn quy tắc xứng đôi. Lớn nhất có thể là, xem như thần chủ ta mỗi khi trải qua một cái phá toái vị diện cũng thành công trở về, liền có thể đem đối ứng vị diện quy tắc mang về, bù đắp thần vực thôn quy tắc. Trần Mặc thần chủ bản thể lập tức hướng hệ thống chứng thực, hắn phỏng đoán có chính xác không? Là Trần Mặc lập tức hiểu rõ, nói như vậy, nếu như ta tiến về vị diện càng ngày càng nhiều, mà thần vực thôn quy tắc bổ khuyết tới trình độ nhất định sau, các cái khác kẻ ngoại lai xâm nhập thần vực thôn, bọn hắn rất có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Là Trần Mặc không khỏi cảm thấy im lặng lên, phát triển của người khác là bài ngoại, thần vực thôn phát triển bởi vì hắn tồn tại, đã định trước sẽ đi hướng bao dung quy tắc đa nguyên hóa phát triển. Nếu là như vậy phát triển tiếp, nói không chừng ngày nào bọn hắn thần vực thôn liền bị người khác cho trực tiếp hái được quả đảo, ngẫm lại đều thua thiệt chết ta. Phát hiện này, không thể nghi ngờ là đã kích Trần Mặc lòng tin, nhưng hắn không khỏi có chút chần chờ lên phải chăng nên như thế thường xuyên tham dự phá toái vị diện. Lại qua thời gian nửa tháng, tinh thạch cũng không có tại thần vực thôn bên trong mọc ra, Trương Duy Nhất mấy người cũng từ đầu đến cuối biểu thị, bọn hắn lực lượng từ đầu đến cuối ở vào bị hạn chế trạng thái. Lúc trước bọn hắn từ hạ giới đi lên, bất quá 5 ngày thời gian, liền rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng hạn chế bị dần dần giải trừ. Bây giờ nửa tháng trôi qua, lại không có bất kỳ biến hóa nào xảy ra. Cứ việc Trương Duy Nhất đám người đã chứng thực có thể tu luyện nội lực, nhưng bọn hắn tại nội lực phương diện tỷ lệ lớn không có quá lớn thành tích. Bọn hắn thủy chung là đến từ vị diện khác biệt người, thể nội kinh mạch khác biệt, nhất định phải chính bọn hắn tu luyện dẫn khí pháp thăm dò kinh mạch, lại dần dần đem sinh tức tâm pháp vận hành đường đi cho chậm rãi lục lọi ra đến, ở giữa độ khó quả thực không nên quá cao. Chờ đám hải tử này dần dần lớn lên, về sau nói không chừng sẽ trở thành bị biên giới hóa một đám người, thậm chí có khả năng bởi vì lực lượng thiếu thốn, bị ghét bỏ, thậm chí bị coi như nô lệ. Trần Mặc do dự một chút sau, quyết định hỏi thăm về hệ thống, ta có thể chỉ định tiến vào tinh thạch vị diện sao? Có thể, như thần chủ thần hồn cường đại đến trình độ nhất định, còn có thể tiến một bước lựa chọn chỉ định thời gian cùng không gian khu vực. Cái kia chính là về sau sự tình, để cho ta tiến vào tinh thạch vị diện, vẫn là tiêu hao 5 tín ngưỡng. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 128, Lựa Vẫn Linh chương 128, Lựa Vẫn Linh tín ngưỡng khấu trừ 5 phá toái vị diện sàng chọn bên trong vị diện tọa độ đã chọn định bắt đầu truyền tống đã chọn định 5 cỗ thích hợp ký túc chi thể, túc chủ nhưng tại một phút bên trong tiến hành tự chủ lựa chọn 5 cái ký túc chi thể. Cái thứ nhất ký túc thể là một gã mi tâm khảm màu lam nhạt tinh thạch nam tử trưởng thành. Nam tử chính cùng theo một chi trang bị đội ngũ chỉnh tề tại băng tiên tuyết địa bên trong tuần tra. Cái thứ hai ký túc chi thể, một gã làn da ngăm đen, thân hình mạnh mẽ thanh niên, người thanh niên này chỉ mặc một đầu đơn sơ quần đùi, thích ý nằm tại một cây tráng kiện trên nhánh cây nhắm mắt dưỡng thần. Cái thứ ba, một cái đang bị nhốt tại một cái đen nhánh trong lồng giam tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi trên thân tràn đầy roi quật vết thương, nhìn tình cảnh cực kỳ không ổn. Cái thứ tư ký túc thể cuốn tại bẩn thỉu áo choàng bên trong, không phân do nam nữ. Thân ảnh này ngay tại một đầu chật hẹp trong đường tắt phi nước đại, trong tay chăm chú nắm chặt vừa giành được bánh mì. Cái thứ năm ký túc thể là tại trong hầm mỏ lao động nam tử to con. Hắn mi tâm tinh thạch lũ ám không ánh sáng, trong tay cái cuốc một lần lại một lần đánh tới hướng vách đá. Năm người này có ba cái tình cảnh cũng không quá rượu. Một cái bị giam cầm, một cái nghèo đến chỉ có thể giật đồ, còn có một cái là con nô. Còn lại thích hợp lựa chọn chính là cái thứ nhất hình như là quân nhân nhân vật, cái thứ hai nhìn có chút tự tại nhẹ nhõm thanh niên. Dựa theo Trương Duy Nhất lời giải thích, tinh thạch cũng là có giảng cứu, mặc dù tinh thạch đều có thể khảm vào thể nội, muốn trở thành chiến sĩ tinh thể không khó. Nhưng là bọn hắn vị diện tạo ra tinh thạch đa số đều có tạp chất, những tạp chất này sẽ ảnh hưởng tinh thạch độ tinh khiết, tiến tới ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Đa số người bình thường có khả năng đạt được đều là vượt qua 50% tạp chất thấp kém tinh thạch, tiền đồ có hạn. Chỉ có điều thượng giới tạo ra tinh thạch đều là không có chút nào tạp chất hoàn mỹ tinh thạch, duy nhất thiếu hụt là lãnh địa quá nhỏ, tạo ra tinh thạch số lượng quá ít, căn bản không đủ bọn hắn tu luyện. Có như vậy nhận biết sau, cái thứ nhất cũng có thể trực tiếp nhảy qua. Bởi vì người đầu tiên đã trở thành chiến sĩ tinh thể, làm lính, kia tinh thạch nhất định cao cấp không đến chỗ nào. Lựa chọn hắn tương đương cho mình hạn chế trưởng thành hạn mức cao nhất. Nhưng là người thứ hai, nhìn hơn phân nửa cũng là không có chút nào bối cảnh quỷ nghèo, làm thế nào chiếm được một khối tốt nhất tinh thạch, chính là một cái vấn đề lớn a. Không có lựa chọn tốt hơn, Trần Mặc chỉ có thể lựa chọn người thứ hai. Thần hồn cấp tốc tiến vào chiếm giữ thanh niên thể nội. Có lẽ là kinh nghiệm nhiều lần phá toái vị diện sau, thần hồn của hắn đã thu được nhất định lớn mạnh, lần này tiến vào ký túc chi thể, tiếp thu đối phương ký ức sau, Trần Mặc cũng không có bao nhiêu cảm giác khó chịu. Thanh niên ký ức giống như thủy triều ập tới, một cách tự nhiên cùng Trần Mặc ý thức dung hợp. Mặc Trạch, 15 tuổi. Hỏa vẫn lĩnh cư dân bình thường. Phụ mẫu kinh doanh một nhà cửa hàng bánh bao, mặc dù không tính giàu có, nhưng ít ra có thể bảo chứng ấm no. Xem như trong nhà con trai độc nhất, hắn không cần gánh chịu quá nhiều công tác, cả ngày liền đứa thích tại lãnh địa bên trong khắp nơi du đãng, mơ ước một ngày kia có thể ở cái góc nào nhặt được một khối thượng đẳng tinh thạch, từ đây cải biến vận mệnh. Cuộc sống của hắn đơn giản mà thuần túy, tựa như vị diện này vô số dấu trong lòng mơ ước người trẻ tuổi như thế, khát vọng trở thành một gã cường đại chiến sĩ tinh thể, đi mạo hiểm, tới kiến thức rộng lớn hơn thế giới. Trần Mặc theo trên nhánh cây bò lên xuống tới, dưới cây bảy người đang ngồi ở dưới bóng cây hóng mát, tránh né lấy buổi chiều cực nóng dương quang. Hai vị lão nhân đong đưa quả hương bù, mày ủ mặt dê trò chuyện với nhau. Ai? Cái thời tiết mắc toi này, lại nóng như vậy xuống dưới thật muốn mệnh. Hạ nhiệt độ dùng hàn tinh còn không có mua được sao? Quá mắc, phong tuyết lĩnh bên kia không biết sao, hàn tinh tăng giá ba thành, giá tiền này đều so không bạch tinh thạch muốn đắt, nhiều ít người có thể tiêu phí nổi đâu. Phong tuyết lĩnh không phải một mực hợp tác với chúng ta phải hảo hảo sao? Nhiều năm qua đều là giá thấp nhất cung ứng hàn tinh, chúng ta cũng là giá thấp bán bọn hắn viêm tinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe nói là khai thác độ khó gia tăng, nhân công chi phí dâng lên, sản lượng giảm bất loại hình lý do. Chúng ta lãnh chúa đi tìm bọn họ nói qua, đưa ra chúng ta viêm tinh cũng tăng giá, kết quả phong tuyết lĩnh dứt khoát không mua chúng ta viêm tinh. Về sau lãnh chúa đem giá cả hàng trở về, bọn hắn mua lượng vẫn là so thường ngày ít đi rất nhiều. Ai? Phong tuyết lĩnh vấn đề không giải quyết, chúng ta lĩnh năm nay liền khó khăn. Một bên khác hóng mát người trẻ tuổi nghe xong, không khỏi chen vào nói hỏi, chúng ta liền không thể hướng khác mua bán sao? Lão nhân trò cười nói, chúng ta khan hiếm chính là hàn tinh. Tại chúng ta phụ cận có thể cung cấp đủ nhiều hàn tinh chỉ có phong tuyết lĩnh. Mong muốn vòng qua phong tuyết lĩnh tới cảng phía bắc mua sắm hàn tinh, cần mở một đầu mới thương lộ, lộ phí là cái vấn đề, còn muốn mời đủ nhiều chiến sĩ tinh thể tiến hành hộ vệ, chi phí tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Người trẻ tuổi nghe xong, không khỏi tức giận nói, phong tuyết lĩnh đến cùng đang làm cái gì a? Lúc đầu hỗ vệ hỗ lợi, hắn như thế một làm, đại gia về sau cũng đừng nghĩ hợp tác. Lão nhân thở dài nói, có trời mới biết bọn hắn trong cổ xuất hiện biến cố gì. Nói không chừng bọn hắn có cái khác thay thế viêm tinh tài nguyên cũng có nói. Trần Mặc ở một bên lặng lặng nghe, đem những tin tức này liên lạc đi lại. Xem ra vị diện này từng cái lãnh địa ở giữa tồn tại phức tạp tài nguyên nhỉ lại quan hệ, mà hỏa vẫn linh trước mắt chính diện gặp một trận từ mậu dịch tranh chấp đưa tới nguy cơ. Hắn lặng yên rời đi bóng cây, hướng phía trong trí nhớ Mặc Trạch nhà phương hướng đi đến. Ven đường, hắn bắt đầu xem xét cái này thứ vị diện nhiệm vụ phần thưởng danh vọng. Không người hỏi thăm, điểm danh vọng 10 giải tỏa đạo cụ hoàn mỹ không bạch tinh thạch, 30, vô danh tiểu tốt, điểm danh vọng 20 giải tỏa khoa học kỹ thuật tinh thạch bồi dưỡng tổ sơ suất bao lưu, điểm danh vọng 30 giải tỏa binh chủng sơ giai chiến sĩ tinh thể tiểu hữu danh khí. Điểm danh vọng 40 giải tỏa quyền hạn chứng nhận anh hùng khá có uy danh, điểm danh vọng 50 giải tỏa đạo cụ tà phượng, vũ khí ma tinh, thanh danh hiển hách, điểm danh vọng 60. Giải tỏa binh chủng cao giai ma tinh kỵ sĩ Trần Mặc xem hết tất cả phần thưởng danh vọng sau, không khỏi cảm thấy yếu kỳ, ma tinh là cái gì? Tinh thạch tiến giai phiên bản sao? Mặc Trạch trong trí nhớ cũng không có liên quan tới ma tinh tin tức, vẫn là thân phận cấp độ quá thấp, đối với chiến sĩ tinh thể cơ hồ không có bao nhiêu nhận biết. Đi tại hỏa vẫn linh trên đường phố, Trần Mặc cẩn thận quan sát lấy người đi đường qua lại. Hắn chú ý tới không ít người mi tâm đều khảm nạm lấy tinh thạch, những người này nhìn cũng không giàu có, ngược lại phần lớn là bình thường người lao động. Tại cái vị diện này, trở thành chiến sĩ tinh thể cánh cửa cũng không cao, nhưng mong muốn thu hoạch được phẩm chất cao tinh thạch lại khó như lên trời. Đang lúc hắn trầm tư lúc, phía trước đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ ngay tại trên đường phố phi nước đại, dẫn đầu sĩ quan lớn tiếng hò hét cái gì. Người đi đường nhao nhao né tránh, Trần Mặc cũng theo biển người thối lui đến bên đường. Còn không ngừng hạ. Muốn chết. Một tiếng gầm thét từ không trung chuyển đến. Chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống. Hắn mi tâm tinh thạch lóe ra hừng hực ánh sáng màu đỏ, sau lưng kéo lấy một đạo hoa mỹ hỏa diễm phi phong. Nam tử tinh chuẩn rơi vào kẻ chạy trốn trước mặt, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem đối phương áo ngoài đốt thành tro bụi. Làm cho người khiếp sợ là, kẻ chạy trốn bạo lộ ra không phải bình thường da thịt, hơn nửa người bên trên mọc ra lít nha lít nhít tình đám để cử chuyển hot, hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương khung được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 129, kết tinh bệnh chương 129, kết tinh bệnh các binh sĩ cấp tốc tiến lên đem kẻ chạy trốn cho chế phục, cho hắn đeo lên nặng nề xiềng xích. Sau đó, một tên binh lính lấy ra một cái đặc chế đầu sắt nó trụ, nó an toàn nội bộ khảm một cây bén nhọn cái đinh. Làm binh sĩ vận chặt ốc vít lúc, cái đinh tinh chuẩn địa thứ nhập nam tử mi tâm tinh thạch. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể kịch liệt co quắp, lại bị nhiều tên binh sĩ gắt gao đè xuống đất. Trần Mặc nhìn xem nam tử trên thân lít nha lít nhít, như gai nhọn giống như tình đám, quả thực là dày đặc sợ hãi chứng tin mừng. Căn cứ Mặc Trạch ký ức, Trần Mặc hiểu rõ tới, đây là tinh thạch tạp chất hấp thu quá nhiều sau, đưa đến thân thể dị biến, lại gọi bệnh kết tinh. Nhiễm lên bệnh kết tinh người, cảm xúc sẽ thay đổi cực kỳ táo bạo, thậm chí sẽ dần dần tinh thần rối loạn, cuối cùng theo bệnh kết tinh làm sâu thêm, sẽ còn biến thành không lý trí chút nào quái vật, đọa sinh thú. Bên cạnh có cư dân khe khẽ bàn luận lên. Người kia ta gặp qua, hắn cũng là đáng thương, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân hắn bệnh, mỗi tháng đều phải dùng tiền mua thuốc. Hắn vì tranh càng nhiều tiền, đi làm khổ lực, còn không thêm tiết chế sử dụng sức mạnh tinh thạch. Liên cái kia loại thấp kém tinh thạch, mặc kệ là sử dụng sức mạnh tinh thạch, còn là tu luyện, đều sẽ tăng thêm tạp chất ô nhiễm. Hắn sẽ mắc bệnh kết tinh. Đều tại tình lý ở trong. Muốn ta nói, là lao bản kia không phải người. Chiêu khổ lực chỉ chiêu chiến sĩ tinh thể, cho mỗi ngày làm việc lượng buộc bọn hắn, không sử dụng sức mạnh tinh thạch căn bản không có khả năng hoàn thành. Mà mong muốn thu hoạch được càng nhiều tiền, vậy thì nhất định phải bất kể một cái giá lớn tu luyện, tốc độ tu luyện một mau dậy đi, tạp chất loại bỏ không xong, đều cho hấp thu tiến thể nội, không được bệnh kết tinh mới là lạ. Như loại này lòng dạ hiểm độc lão bản còn thiếu sao? Nghiên ép mỗi người giá trị, chờ đem ngươi làm phế đi liền đem ngươi báo cáo, nhường binh sĩ bắt ngươi, quả thực táng tận thiên lương. Các ngươi nói, những này mắc bệnh kết tinh người, cuối cùng đều là xử lý như thế nào? Ai biết? Tỷ lệ lớn là Trần Mặc yên lặng rời đi đám người nghị luận ở Mỹ, đi hướng trong trí nhớ Mặc Trạch nhà. Kia là một gian sát đường phòng, bên ngoài đáp lấy giản dị lều, lồng hấp bên trong bốc hơi nóng bánh bao trực tiếp bày ở bên ngoài, hỏa vẫn lĩnh bình quân hơn 30 độ nhiệt độ cao tự nhiên duy trì bánh bao nhiệt độ, liền giữ ấm biện pháp đều mất đi. Vào lúc giữa trưa, nhiệt độ không khí càng là có thể tiêu thăng đến 450 độ. Không có hạ nhiệt độ biện pháp lời nói, người rất có thể sẽ bị nóng chết. Mà tốt nhất hạ nhiệt độ công cụ chính là hàn tinh. Trần Mặc chú ý tới hỏa vẫn lĩnh cư dân phần lớn làn da ngăm đen, quần áo cực kỳ đơn giản. Các nam nhân bình thường chỉ mặc quần sóc nhỏ, có ít người thậm chí chỉ dùng vài bao lấy hạ thân. Các nữ nhân phần lớn là quấn ngực phối bay ngắn, to gan hơn chỉ dùng hai mảnh lá cây che khuất bộ ngực, áo khoác một tấm lụa mỏng. Lớn tuổi phụ nữ thậm chí không e dè trần trụi thân trên. Dưới tình huống bình thường, không mặc quần áo khẳng định là sẽ bị bỏng nắng, vô cùng dễ dàng đến bệnh ngoài da. Nhưng là kỳ quái là, hỏa vẫn lĩnh mặt trời kỳ thật cũng không độc ác, nó nhiệt độ cao chủ yếu bắt nguồn từ dưới mặt đất. Tục truyền, hỏa vẫn lĩnh dưới đáy có dung nham lưu động, khiến cho toàn bộ lãnh địa như là một cái to lớn lồng hấp. Loại địa phương này lúc đầu đương nhiên là không thích hợp người ở lại, nhưng là ác liệt hoàn cảnh, thường thường cũng mang ý nghĩa tồn tại phong phú tinh thạch tài nguyên. Hỏa vẫn lĩnh bên trong, giàu sinh viêm tinh. Viêm tinh tuy nói trên danh nghĩa đều là lãnh chúa tài nguyên, cùng tầng dưới chốt bách tính nhìn như quan hệ không lớn, nhưng là vì lưu lại lãnh địa bên trong bách tính, lãnh chúa là tất nhiên có chỗ nhường lợi. Như hỏa vẫn lĩnh quy định, không tại mỏ đá phạm vi bên trong sản xuất tinh thạch, cũng không thuộc về hỏa vẫn lĩnh, từ ngắt lấy người tất cả. Lại tỉ như, hỏa vẫn lĩnh sẽ định kỳ cử hành một chút ngày lễ hoạt động, có thể khiến cho dân chúng chịu ích. Về đến nhà cửa hàng bánh bao, Mặc Trạch phụ thân Mặc Thạch đang ngồi ở cổng, càng không ngừng dùng khăn lông ướt lau sạch lấy đầy người mồ hôi. Con a, sắp đến chưa rồi, đem nhà ta hàn tinh chuẩn bị một chút ta, dùng ít đi chút, hiện tại cái này hàn tinh giá cả thật sự là đắt vô cùng. Biết, cha. Trần Mặc đi vào trong nhà. Vì ngăn cách nhiệt độ cao, vách tường đều dùng thật dày vải đông tầng tầng bao khỏa. Hắn lấy ra một cái ngâm tại dầu chân bên trong hộp gỗ, mở ra sau khi bên trong còn có một cái nhỏ hơn hộp gỗ. Lần nữa mở ra sau khi, cuối cùng hiện ra ở trước mắt là một cái ba ngón rộng màu lam nhạt tinh thạch. Tinh thạch nội bộ màu nâu đen tạp chất như cùng sống vật giống như chậm rãi du động, chiếm cứ vượt qua bảy thành không gian. Màu lam nhạt quang mang tại những tạp chất này ảnh hưởng dưới lộ ra ảm đạm vô quang. Trần Mặc biết, nếu là đem loại này liệt chất hàn tinh cắm vào thể nội, không ra một tháng liền sẽ mắc bệnh kết tinh. Dựa theo trong trí nhớ phương pháp, Trần Mặc đem hàn tinh nắm trong tay, cách bàn tay dán tại trên trán. Ý thức cùng tinh thạch kết nối trong nháy mắt, một cô ý lạnh theo lòng bàn tay lan tràn. Hắn lập tức đem hàn tinh bỏ vào nước bạc, chỉ thấy mặt nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Đợi đến kết băng tới trình độ nhất định sau, Trần Mặc cấp tốc đem hàn tinh lấy ra, lặp lại lần nữa vừa mới động tác dán ở trên trán tiến hành ý thức giao lưu, hàn tinh nhiệt độ thấp cũng theo đó thu hồi. Trần Mặc phát hiện sử dụng xong sau hàn tinh, bên trong quang mang ảm đạm một chút, chỉ sợ lại dùng 3 lần tả hữu, quang mang liền sẽ hoàn toàn ảm đạm xuống. Chỉ có điều cái này một vạc lớn khối băng, cũng có thể hạ nhiệt độ một đoạn thời gian. Hàn tinh năng lượng không cách nào bổ sung, trừ phi là đem hàn tinh cho khảm vào thể nội, từ chiến sĩ tinh thể thông qua tu luyện đến tiến hành năng lượng bổ sung. Trần Mặc biết hỏa vẫn linh có một số nhỏ cùng đường mạt lộ người, thực sự mua không nổi hàn tinh, sử dụng các loại hạ nhiệt độ thủ đoạn, vẫn là chịu không được về sau, cùng đường mạt lộ hạ, sẽ mạo hiểm đem liệt chất hàn tinh cho khảm vào thể nội. Cứ việc bệnh kết tinh sát suất rất cao, nhưng cũng có số ít người, thể chất của bọn hắn có khá cao kết tinh kháng tính, có thể chống đỡ dài một đoạn thời gian. Một lát sau, Mặc Trạch phụ mẫu thu thập xong quầy hàng trở lại trong phòng, cấp tốc đem cửa sổ phong kín. Sau đó không lâu, bên ngoài chuyển đến thanh âm. Thạch Bánh Bao, mở cửa ra để cho ta đi vào đi. Bên ngoài muốn nóng chết người rồi. Mặc Thạch dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu cả nhà giữ yên lặng. Người bên ngoài bước lại môn, gào thét một hồi lâu sau, liền thức thời rời đi. Tình huống như vậy khi thì sẽ có xảy ra, người loại này bị dân bản xứ xưng là lánh cất cái. Không có hàn tinh, chính mình lại không cố gắng, mong muốn khắp nơi đi cỏ. Mềm lòng thả bọn họ tiến đến lời nói, chỉ có thể hại thảm chính mình. Nhưng cái thứ nhất lánh khất cái vừa đi, lại tới một cái ôm hài nhi phụ nữ, xin thương xót, con của ta nhanh bị cảm nắng, để chúng ta đi vào mát mẹ một hồi a. Tiếp theo là chủ quải trượng lão nhân, ta bộ xương giả này chịu không được trời nóng như vậy, ai nhất làm cho người lo lắng chính là một mình bên ngoài kêu khóc hải tử, nóng quá, ta nóng quá. Thúc thúc a di van cầu các ngươi mở cửa, Mặc Trạch mẫu thân che lỗ thai, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, không dám nghe những này tiếng cầu khẩn. Đối bọn hắn những này vẫn còn tồn tại lương tri người mà nói, cự tuyệt những này xin giúp đỡ người đồng thời, nội tâm cũng đang chịu đựng to lớn dày vò. Thời gian dần qua, ngoài cửa tiếng cầu khẩn ngừng. Lãnh khất cái nhóm dựa vào bên tường, tìm kiếm lấy bất kỳ khả năng lọt gió khe hở, tham lam hấp thu kia một tia chân quý ý lạnh. Tại cái này khốc nhiệt trong địa ngục, một khối liệt chất hàn tinh liền thành phân chia sinh tử giới hạn xa xỉ phẩm. Đề cử chuyên hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh ngữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 130, Thánh hình thể chương 130, Thánh hình thể ba người trong phòng chờ đợi trọn vẹn 4 giờ. Chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, một vị còng xuống lao nhân đổ vào cánh cửa bên cạnh, hiển nhiên đã mất đi ý thức. Một người quần áo lam lũ nam tử đang ngồi xổm ở bên người lão nhân, trong tay nắm lấy một thanh vết dỉ loang lổ tiểu đao. Mũi đao đã chống đỡ tại lão nhân mi tâm tinh thạch bên trên. Ngươi làm gì? Mặc Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, cơ lấy trên thất dao phay liền liền xông ra ngoài. Nam tử kia thấy tình thế không ổn, cấp tốc trốn. Trần Mặc ngồi xổm người xuống kiểm tra lão nhân tình trạng, phát hiện lão nhân đã chết hẳn. Lão nhân mi tâm tinh thạch hoàn toàn ảm đạm, nội bộ tạp chất như là nhuyễn trùng giống như chiếm cứ vượt qua một nửa không gian, hiển nhiên là một khối thấp kém tinh thạch. Theo tinh thạch trạng thái đến xem, lão nhân chỉ sợ đã nhiều năm không có tu luyện, năng lượng sớm đã khô kiệt. Dù vậy, dạng này một khối sắp báo phế tinh thạch cũng có người ngấp nghé. Mặc Thạch đống nhiên nghiêm nghị quay đầu quát, các ngươi về phòng trước đi, không có lệnh của ta, không cho phép đi ra. Mặc Trạch mẫu thân vô vô Trần Mặc, nhường trở về trong phòng. Trần Mặc lúc này nhớ tới, Hỏa Vẫn Linh trong đó một đầu pháp lệnh. Hỏa Vẫn Linh ban bố khu vực quyền tài sản căn cứ đầu này pháp lệnh, phàm là rơi vào người khu vực bên trong tử vật, đều thuộc về quyền sở hữu ruộng đất tất cả mọi người xử trí. Đầu này pháp lệnh có thể nói chính là đặc biệt nhằm vào lãnh khất cái mà thiết định, lãnh khất cái nếu là ỷ lại người khác khu vực bên trong không nguyện ý rời đi, kia quyền sở hữu ruộng đất sở thuộc người, kỳ thật liền có tư cách hành xử quyền lực, đánh giết đối phương, đối phương mọi thứ đều thuộc về chính mình. Trần Mặc nghe lời trở lại trong phòng, chờ đợi một hồi lâu sau, cửa bị nhẹ nhàng gõ vang. Mặc Thạch đẩy cửa vào, sắc mặt nghiêm túc, "Lão bà, ngươi đi ra ngoài trước một chút, ta cùng nhi tử nói ra suy nghĩ của mình." Chờ thê tử sau khi rời đi, Mặc Thạch đi đến Trần Mặc trước mặt, thật sâu thở dài. "Nhi tử, gần nhất Hỏa Vẫn Linh tình của ngươi cũng nhìn thấy, không ít người đều chọn rời đi nơi này, đi nơi khác lưu sinh. Nhà chúng ta cửa hàng bánh bao, bên ngoài tới khách nhân thiếu đi." Chuyện làm ăn cũng càng ngày càng tệ. Chúng ta cũng không biết hiện tại loại tình huống này còn muốn duy trì liên tục bao lâu, nhi tử, ngươi nhất định phải nhanh chóng giành đường ra. Trần Mặc thẳng thắn chút đầu nói, đi, cha, ngươi có đề nghị gì sao? Ta hẳn là chạy trốn nơi đâu? Không, ngươi còn không phải chiến sĩ tinh thể, tùy tiện ra ngoài quá nguy hiểm. Lãnh địa bên ngoài việc không ai quản lý địa phương, không biết cất giấu nhiều ít đạo phỉ, bọn hắn nếu là phát hiện ngươi, ngươi liền chết chắc. Mặc Thạch lấy ra một khối tinh thạch đi ra. Khối này tinh thạch mặc dù đã không có năng lượng, nhưng tốt xấu là nhường lao ra hỏa kia khảm vào nhiều năm còn không có xảy ra chuyện, tạp chất tại đồng dạng thấp kém trong tinh thạch đã tinh thiếu. Quả nhiên, Mặc Thạch vẫn là đem lão nhân tinh thạch cho đào lấy ra. Trần Mặc nội tâm có chút khó chịu, khối này tinh thạch vẫn là thôi đi. Con a, nếu như ngươi không muốn tuyển khối này tinh thạch, còn có một đầu tốt hơn đường ra. Cái kia chính là tới lĩnh chủ phủ, bọn hắn ngay tại tuyển bạt người thích ứng. Đó là cái gì? Trần Mặc dò hỏi. Mặc Thạch nhỏ giọng nói rằng, là thánh hình thể người thừa kế. Trần Mặc tại trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới thánh hình thể tin tức. Kia là thế gian cường đại nhất chiến sĩ tinh thể, có thể biến thân làm khổng lồ hình thái chiến đấu, nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Một vị thánh hình thể xuất hiện trên chiến trường, thường thường có thể tùy tiện đánh giết hơn ngàn tên bình thường chiến sĩ tinh thể, là quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt. Trần Mặc kinh ngạc nói, cha, ngươi nói là lĩnh chủ phủ muốn tại chúng ta những người bình thường này bên trong chọn lựa thánh hình thể. Điều này có thể sao? Dựa theo bình thường ăn cướp, đây là vạn vạn không có khả năng. Thánh hình thể nắm giữ lấy lãnh địa lực lượng cường đại nhất, lãnh chúa lại không đốc, dựa vào cái gì đem phần này lực lượng giao cho một ngoại nhân đâu? Mặc Thạch đáy mắt, hiển nhiên không nghĩ tới tầng này, hắn nghĩ tự an ủi mình, không phải công khai chiêu mộ, là chỉ có số ít người có tư cách báo danh. Lĩnh chủ phủ, lựa chọn là có thể tín nhiệm người. Trần Mặc trợn trắng mắt, vậy ta dựa vào cái gì có thể báo danh? Cha, ngươi chẳng lẽ có cái gì che giấu tung tích sao? Mặc Thạch thẳng thắn nói, tin tức này là lĩnh chủ phủ quản hậu cần vệ quản gia nói cho ta biết. Hắn nói cho ta ngươi có thể báo danh thử một chút, có lẽ là lãnh chúa yêu thích chúng ta nhà bánh bao, đặc biệt cho danh lệch. Trần Mặc vẫn cảm thấy trong này nhất định có vấn đề, nhưng đây cũng là trước mắt Trần Mặc có thể tiếp xúc đến, duy nhất có hy vọng tranh thủ đạt được cơ duyên cơ hội. Đi, ta đi thử một chút. Trần Mặc gật đầu nói, làm ra quyết định kỹ càng sau, Mặc Thạch tranh thủ thời gian mang theo Trần Mặc cùng nhau hướng lĩnh chủ phủ tiến đến. Mặc Thạch kiên trì cho rằng là chính hắn cả một đời cần cù chăm chỉ, giữ khuôn phép thu được lãnh chúa tán thành, nhường hắn hài tử đạt được một lần khả năng cơ hội một bước lên trời. Nghĩ đến đây, Mặc Thạch lập tức ngẩng đầu đỡ ngực lên, đi trên đường đều có chút dương dương tự đắc cảm giác. Lĩnh chủ phủ là một tòa có gần cao 10 mét lâu đài nhỏ, theo vẻ ngoài đến xem, uy cách cũng không thế nào cao. Mặc Thạch cùng Trần Mặc đi đến lĩnh chủ phủ cạnh cửa, trên tường thành hộ vệ dò hỏi, phía dưới người nào? Đến lĩnh chủ phủ chuyện gì? Bẩm đại nhân, là vệ quản gia để chúng ta tới. Mặc Thạch liền vội vàng không người trả lời. Trên tường thành hai tên thủ vệ trao đổi một ánh mắt, một người trong đó nói rằng, tiểu nhân lưu lại, già rời đi. Đúng đúng đúng. Mặc Thạch kích động liên tục cúi đầu, trước khi đi dùng sức vô Trần Mặc bà bay. Nhi tử, nhất định phải cố lên a. Trần Mặc ở ngoài cửa chờ một lát, nặng nghề cửa thành chậm rãi mở ra. Một tên binh lính đi tới, nói mà không có biểu cảm gì, đi theo ta. Xuyên qua để phòng xâm nghiêm đình viện, Trần Mặc được đưa tới một gian chờ thất. Trong phòng đã có ba tên tuổi tác tương tự thanh niên đang chờ đợi. Trần Mặc tìm không vị ngồi xuống, hướng bên cạnh thanh niên đáp lời, các ngươi cũng là tới chọn nổ người thích hứng. Bên cạnh thanh niên trong ánh mắt lập tức tràn đầy ý, ngươi không có cơ hội. Trần Mặc lơ đênh nhún nhún vai, đúng đúng, ngươi có lòng tin, khẳng định là ngươi trở thành người thích hứng. Đã ngươi cảm thấy ta không phải đối thủ của ngươi, vậy thì không cần thiết căm thù ta đi. Cao ngạo thanh niên nghĩ nghĩ, dường như cảm thấy có lý, thái độ hơi chậm, muốn trở thành người thích hứng cần cực mạnh ý chí lực, ngay từ đầu đi vào người, tiêu thảm đến cứ gọi là một cái thê lương, khẳng định tiếp nhận thống khổ to lớn. Hôm nay tới có hơn 30 người, trước mắt thời gian dài nhất chỉ giữ vững được 20 phút. Ngươi ra miệng thịt mềm có thể kiên trì bao lâu? Trần Mặc hỏi, những cái kia tiếp nhận tuyển bạt người, có thể bình an đi ra không? Cao ngạo thanh niên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đây là tuyển bạt cái gì? Cần trả giá đắt là tất nhiên. Trần Mặc nhìn về phía hai gã khác thanh niên, nói rằng, hai vị huynh đệ, nếu như cái này tuyển bạt là muốn kinh nghiệm rút gân lột ra, nghiền xương thành cho thống khổ, coi như các ngươi thật chịu đựng được, chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Các ngươi không sợ sao? Nghe được Trần Mặc kiểu nói này, một gã thanh niên trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, một người khác thì sắc mặt trắng bệnh. Trần Mặc vừa tiếp tục nói, thì ra các ngươi trước đó không nghĩ tới a. Trước đó tuyển bạt người đã đều không có đi ra khỏi đến, khả năng tất cả đều chết cũng khó nói, dùng bệnh đi đổi một lần tuyển bạt tư cách. Chật chật sắc mặt trắng bệnh thanh niên trực tiếp dọa đến đã bất tỉnh, mà cái kia ngồi liệt trên mặt đất thanh niên thì lộn nhào vọt ra khỏi phòng. Cao ngạo thanh niên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, lập tức dựng thẳng lên ngón cái nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn. Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 131, thần uy chương 131, thần uy Trần Mặc bản ý cũng không phải là muốn dọa chạy bọn hắn, chỉ là ra ngoài bình thường lo lắng. Nếu là cái này cái gọi là tuyển bạn, sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương lời nói, Trần Mặc sẽ không nói hai lời trực tiếp rời đi. Nói đùa cái gì, thân thể nếu là tàn phế, hắn còn thế nào đi tranh thủ danh vọng. Cũng không lâu lắm, chờ thất một bên cửa sắt bị đẩy ra, một gã cầm trong tay bó đuốc thị vệ đi ra, lạnh lùng hô, kế tiếp. Cao ngạo thanh niên lập tức đứng lên. Thị vệ thoáng nhìn trên mặt đất hôn mê một tên khác thanh niên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, yếu ớt như vậy còn tới tham gia tuyển bạn. Cho cười. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống Trần Mặc trên thân, đã chỉ còn hai người các ngươi, vậy thì cùng một chỗ vào đi. Trần Mặc dò hỏi, thị vệ đại ca, tuyển bạn nội dung hẳn là sẽ không đối với chúng ta tạo thành thực chất tổn thương a. Ngài cũng biết, giống chúng ta dạng này nhà cùng khổ, một khi thụ thương, 10 ngày nửa tháng không làm được sống, cơ bản liền mất nói nhiều lời. Thị vệ không kiên nhẫn cắt ngang hắn, không dám liền cút nhanh lên. Chúng ta không thiếu tham gia tuyển bạn người. Trần Mặc ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Thần uy, phát động. Một cấu nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu uy áp giống như thủy triều tuôn hướng thị vệ, hắn hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân không bị khống chế run rẩy. Trần Mặc cười lạnh một tiếng, lần trước vỡ vụ nhiệm vụ lấy được phần thưởng danh vọng, lúc này không nghi ngờ gì thành chỗ dựa lớn nhất của hắn. Cho dù giờ phút này hắn không có chút nào tu vi, chỉ dựa vào thần uy, cũng đủ để áp chế đối phương. Trần Mặc đi đến thị vệ bên người, theo khoảng cách rút ngắn, thần uy cảm giác gáp bách càng thêm mạnh mẽ, thị vệ bị dọa đến càng là toàn thân run rẩy không ngừng. Ta hỏi, người đáp, minh bạch quy củ sao? Thị vệ điên cuồng gật đầu. Một bên cao ngạo thanh niên thấy cảnh này, chấn kinh đến nói không ra lời. Trần Mặc chậm rãi mở miệng hỏi, tuyển bạt nội dung, đến cùng là cái gì? Là tra tấn. Chúng ta sẽ dùng các loại hình phạt thủ đoạn, đến tra tấn tuyển bạt người. Làm như thế ý nghĩa là cái gì? Trần Mặc truy vấn. Thị vệ thành thật trả lời, thánh hình thể biến thân thời điểm cần gánh chịu thống khổ cực lớn, không có trải qua thống khổ huấn luyện người thích ứng, bình thường lại bởi vì đau đớn mà mất khống chế. Vì cái gì lần này lại đột nhiên tiến hành người thích ứng tuyển bạt? Hòa vẫn lĩnh bị nhằm vào, lãnh chúa lo lắng chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Một khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta cần có thể thay thế người thích ứng. Người thích ứng nhất định phải là người trẻ tuổi, tốt nhất là 13 tới 16 tuổi. Tuổi dậy thì hài tử càng có thể phát huy thánh hình thể lực lượng, ta nghe lãnh chúa nói chuyện phiếm lúc nói qua, tựa như là cùng cảm xúc có quan hệ, tâm tình chập chờn biến hóa lớn, thánh hình thể uy lực càng có thể bị kích phát ra đến. Trần Mặc nghĩ nghĩ, lại hỏi, như vậy trước đó đi vào tham gia tuyển bạt người, bọn hắn hiện tại ra sao? Đều bị giam lên rồi. Chúng ta sẽ kéo dài thực hiện thống khổ, thẳng đến bọn hắn đối đau đớn chết lặng. Cho dù cầm tới vũ khí cũng sẽ không phản kháng, kia mới tính bồi dưỡng thành công. Cho nên các ngươi không phải tuyển bạt, mà là đem tất cả tới chọn nhổ người đều coi như dự bị. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía cao ngạo thanh niên, ngươi minh bạch là chuyện gì xảy ra sao? Còn muốn đi vào? Cao ngạo thanh niên hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần có thể chịu đựng được, ta liền có thể trở thành thánh hình thể. Ta không biết do ngươi dùng thủ đoạn gì. Ngươi đi nhanh đi. Trần Mặc khẽ thở dài một tiếng, ngươi a. Tính toán, vậy ngươi đi vào đi. Cao ngạo thanh niên không chút do dự cất bước hướng về phía trước. Vì trên mặt đất thị vệ tại Trần Mặc phất tay ra hiệu sau, như được đại xá giống như lảo đảo rời đi. Không biết rõ thần uy hiệu quả có thể duy trì bao lâu. Hắn có thể hay không chậm rãi phát giác được không thích hợp đâu. Trần Mặc nghĩ đến đây, tại hai người trở ra, hắn chân sau liền vô cùng lo lắng rời đi cho thất. Chỉ là Trần Mặc cũng không phải là muốn rời khỏi lĩnh chủ phủ, hắn có một cái to gan quyết định. Đã hắn có thần uy ở trên người, hắn hoàn toàn có thể mượn loại năng lực này, an cấp lĩnh chủ phủ. Lĩnh chủ phủ bên trong tất nhiên có thích hợp tinh thạch, Trần Mặc không truy cầu cái gì thánh hình thể, có trời mới biết đồ chơi kia có cái gì tác dụng phụ. Lấy hắn bật học giống như tốc độ tu luyện, chỉ cần đạt được một khối thích hợp tinh thạch, cuối cùng chưa chắc lại so với thánh hình thể trên lệnh. Trần Mặc trực tiếp hướng cửa chính phương hướng đi đến. Hai tên binh lính tuần tra gặp hắn một mình hành động, lập tức vừa hô vừa bước nhanh tới gần. Dừng lại. Lĩnh chủ phủ là ngươi có thể chạy loạn địa phương sao? Trần Mặc dừng bước lại, chậm đợi hai người cẩn thân. Thần uy. Ánh mắt run lên, mênh mông thần hồn uy áp lần nữa giáng lâm. Hai tên binh sĩ toàn thân cứng đờ, cơ hồ muốn làm trận quỳ xuống. Trần Mặc hơi không uy áp, đưa tay nâng bọn hắn cánh tay, ngăn cản bọn hắn quỳ xuống. Mang ta đi tìm lãnh chúa a, ta có việc muốn tìm hắn. Hai tên binh sĩ vùng vẫy một hồi lâu, bọn hắn không biết mình tại sao phải nghe Trần Mặc lời nói, nhưng chính là không hiểu từ trên người hắn cảm nhận được một loại nhất định phải thần phục với hắn cảm giác áp bách. Bên này trong đó một tên binh sĩ ngăn cản không nổi, lựa chọn phục tùng. Một tên khác binh sĩ há to miệng, run rẩy nói, lãnh chúa đại nhân, không thấy Trần Mặc ra vẻ không vui, thử lạnh một tiếng, ân. Binh sĩ lập tức dọa đến quỳ rạp xuống đất, dường như chỉ cần Trần Mặc một cái tưởng niệm, hắn liền sẽ lập tức đầu người rơi xuống đất. Sau đó, hai tên binh sĩ nhút nhát tại phía trước dẫn đường, có binh sĩ dẫn đường, cái khác đi ngang qua nhìn thấy một màn này binh sĩ, tự nhiên cũng không lại nhiều nói. Trần Mặc không khỏi tại nội tâm cảm khái, thần uy sát thực dùng tốt. Chỉ là trước mắt hắn còn không biết thần uy có cái gì hạn chế, tỉ như nhiều nhất có thể đồng thời uy hiếp ở nhiều ít người, sẽ có hay không có thời gian hạn chế, cùng đến cùng có thể uy hiếp ở cái gì cấp bậc tồn tại. Trần Mặc đi đến nửa đường, do hỏi, các ngươi nhưng biết các ngươi lãnh chúa sẽ đem tinh thạch giấu ở địa phương nào? Hai tên binh sĩ nhao nhao lắc đầu, bên trái một người nói rằng, chúng ta phụ trách trong phủ rìa ngoài khu vực tuần tra, tình huống bên trong cũng không tin tưởng. Chúng ta bình thường khai thác tới viêm tinh cũng là nhiều người phụ trách phân đoạn vận chuyển hồi phủ bên trong. Hơn nữa khố phòng chìa khóa nghe nói cũng chỉ có lãnh chúa đại nhân có. Cẩn thận như vậy sao? Biết, các ngươi tiếp tục dẫn đường. Trần Mặc đi vào trong phủ một hồi, liền phát giác được thiết kế lĩnh chủ phủ người có ý đồ riêng, trong phòng bố cục thiết kế quả thực không nên quá phức tạp, một ngoại nhân tiến đến, nếu là không cẩn thận tìm tòi một lần, chăm chú nhớ kỹ lộ tuyến, tuyệt đối sẽ tại nơi này là đường. Lĩnh chủ phủ bên trong nhiệt độ cực kỳ thích hợp, trong phòng bố trí lưu động ao nước, rãnh nước bên trong có vụn băng tại theo dòng nước động. Đi đến một chỗ cửa hiên trước, một gã mang theo kính mắt, mặc vừa vặn nho nhã nam tử đưa tay nói, dừng lại. Ai cho phép các ngươi dẫn người tiến đến? Bên trái một tên binh lính thanh âm run rẩy nói, vệ quản gia. Vị này hắn là ai? Bên phải binh sĩ cũng nói tiếp, hắn. Chúng ta không biết rõ hắn là ai, nhưng hẳn là lãnh chúa đại nhân bằng hữu, lãnh chúa đại nhân bằng hữu tới, cần các ngươi đi đón. Hoang đường. Vệ quản gia đang muốn gọi hàng nhường xung quanh binh sĩ tụ lại tới. Thần uy. Trần Mặc lần nữa phát động thần uy nhắm ngay phía trước vệ quản gia. Vệ quản gia bịch một tiếng, không nói hai lời quỳ rạp xuống đất. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, tần lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 132, xử án chương 132, xử án vệ quản gia so kia hai tên binh sĩ quỳ đến càng nhanh, càng dứt khoát. Có lẽ là hắn nhìn mặt mà nói chuyện lợi hại hơn, tại cô áp bức này cảm rất hạ, sáng suốt mà nhạy cảm lựa chọn thỏa hiệp. Tôn quý các hạ, bên này cho mời vệ quản gia run rẩy đứng người lên, không người ra hiệu Trần Mặc đã qua. Trần Mặc gật đầu, hướng về sau phất phất tay nhường hai tên binh sĩ lui ra. Đã thần uy đối vệ quản gia hữu hiệu, Trần Mặc cũng liền không cần lại nhiều khống chế lại hai người. Trước mắt hắn còn không biết năng lực chính mình cực hạn, tốt nhất có thể bảo trì tại thấp nhất khống chế nhân số. Vệ quản gia phía trước dẫn đường, đi ra một đoạn sau, cuối cùng nhịn không được, nhút nhát thử dò xét nói, không biết quý khách là từ chỗ nào mà đến. Trần Mặc lạnh lùng liếc hắn một cái nói, không nên hỏi, đừng hỏi. Vệ quản gia thân thể khẽ run rẩy, liên tục gật đầu nói, đúng đúng, là tiểu nhân lắm mồm. Qua một hồi lâu, vệ quản gia mang theo Trần Mặc đi vào rộng mở cửa phòng nghị sự trước. Lúc này, phòng nghị sự đang náo nhiệt, có hơn 20 người vây đứng ở phía sau, giống như là tại đứng xem sự tình gì. Trần Mặc đến cũng không có gây nên nhiều ít chú ý, lúc này chính bảo lãnh chúa mỗi ngày gặp mặt người đến chơi, lắng nghe bách tính tố cầu thời đoạn. Mỗi ngày qua nóng bức nhất giữa trưa, những cái kia đã đưa ra tố cầu xin cũng thu hoạch được cho phép bách tính, liền có thể đi tiến lĩnh chủ phủ bên trong, hướng lãnh chúa đưa ra chính mình tố cầu. Cho dù là không có tiến hành tố cầu xin người, mỗi ngày cũng có nhất định danh lệch, có thể xin tiến đến dự tính. Trần Mặc tiến lên trước, nhìn thấy phía trước đang có hai người quỳ gối lãnh chúa trước, tranh luận không ngớt. Lãnh chúa đại nhân, ta thản lần không cẩn thận chạy tới nhà hắn, ta nhường hắn lấy ra, hắn cự không thừa nhận có chuyện này, không được ta tiến vào trong phòng kiểm tra. Ta nhìn chằm chằm hắn nhiều ngày, thật vất vả nhìn thấy hắn ban đêm lén lút ném rác rưởi, ta đi tìm kiếm. Đây chính là chứng cứ, là thản lần xương cốt, hắn làm thịt nhà ta thản lần. Một người khác đỏ lên mặt chết không thừa nhận, ai nói thản lần sẽ là của ngươi? Nhà ai không ăn thản lần? Ta cũng nói ta ném đi thản lần, vậy ngươi ở bên ngoài nhặt được bất kỳ một đầu thản lần, ta cũng có thể nói là ta đúng không? Ngươi chính là đang giả biện. Theo thằn lằn xương cốt lớn nhỏ đều có thể nhìn ra là ta. Ngươi còn không thừa nhận. Ai có thể chứng minh? Nói mà không có bằng chứng. Vậy ta cũng nói ngươi trộm ta thằn lằn, nhà ngươi bên kia thằn lằn là ta rớt. Mẹ nó, nói hiệu nói vượn ra hỏa. Ta xé nát miệng của ngươi. Ngươi nói xấu. Còn muốn giết người gì khẩu. Một gã thân mang xa hoa phục sức, đầy người quý khí lãnh chúa nhấc âm thanh quát bảo ngưng lại nói, đủ. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo. Lãnh chúa lên tiếng sau, hai người lập tức tiêu tan thanh âm. Lãnh chúa chỉ vào bên tay phải nam tử, ngươi báo cáo người khác trộm ngươi thằn lằn, trả lại ăn, có thể đưa ra chứng cứ chỉ có người khác vứt bỏ thằn lằn xương cốt, đúng không? Bên tay phải nam tử gật đầu. Ngươi cái khác quê nhà có thể chứng minh ngươi ném đi thằn lằn sao? Ngươi có thể chứng minh chính mình không ăn sao? Trong tay ngươi xương cốt nhưng có chứng cứ chứng minh là hắn rớt, mà không phải ngươi rớt. Bên tay phải nam tử một hồi ngạc nhiên, tại không lộ ra ngoài, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị nhìn thấy nhà mình nuôi thằn lằn. Mà trong tay hắn xương cốt nên như thế nào chứng minh không phải mình ăn? Nam tử cũng là không có đầu mối. Lãnh chúa trực tiếp khẳng định nói, tóm lại, ngươi không cách nào cung cấp chứng cứ xác thực, không thể loại trừ vu cáo khả năng. Cho dù ngươi lời nói là thật, ngươi mất đi thằn lằn cũng là tự thân sơ sẩy. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là ngươi trước lĩnh 20 đại bản, chúng ta người sau đó đi điều tra, nếu là có thể điều tra ra mới chứng cứ, hắn trực tiếp xử tử. Nhưng nếu không tra được, ngươi lại tiếp nhận 20 đại bản. Lãnh chúa lập tức chỉ hướng bên tay trái nam tử, ngươi nếu là trực tiếp nhận tội, chỉ cần bồi thường tổn thất, chịu 20 đại bản. Ngươi là có hay không nhận tội? Bên tay trái nam tử dừng một chút, lắc đầu nói, ta không nhận. Lãnh chúa gật đầu, chỉ hướng bên tay phải nam tử, hắn không nhận, ngươi có thể tiếp tục truy cứu xuống dưới, cũng có thể từ bỏ truy cứu. Chọn rời đi. Bên tay phải nam tử không ngừng thật sâu hô hấp, một bộ thụ lớn lao dáng vẻ bị quất. Mà cuối cùng bên tay phải nam tử vẫn là lựa chọn từ bỏ truy cứu, vẻ mặt phẫn hận rời đi. Trần Mặc cơ hồ hoàn chỉnh xem kết thúc một trận xử án, phát hiện cái này xử án xác thực cần người xem ở đây, đây là người lãnh đạo tại biểu hiện ra trí tuệ của mình. Cứ việc tất nhiên sẽ có người cảm thấy như thế phán không đúng, có thể dưới đây không thể nói chuyện thảo luận, không có ý kiến lân cận tay háo dẫn đầu hô cầu quan. Tại chỉ tồn tại một loại thanh âm tình huống hạ, cực kỳ dễ dàng dẫn đạo hướng gió, nhường đa số người vào trước là chủ cho rằng có đạo lý. Hôm nay đã mất cái khác tố cầu, tản đi đi. Lãnh chúa phất phất tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, trong nghị sự đại sảnh một cái rau quả trong rổ, một gã dáng người nhỏ gầy thiếu niên đột nhiên nhảy ra ngoài. Lãnh chúa bị có chút dọa giật mình, nhưng rất nhanh liền một lần nữa chấn định lại, trầm giọng hỏi, đã có tố cầu, vì sao không theo chương trình xin? Tự mình chui vào, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiếu niên không biết tại giỏ thức ăn bên trong quận mình bao lâu, đứng dậy lúc hai chân mềm nhũn, lại ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân tê dại đến khó mà đứng thẳng. Nhưng mà thiếu niên dù là ngồi, cũng vẫn là dùng hết khí lực lớn hô, "Thì ta, tại ba ngày trước, các ngươi đưa nàng mang đi, nói muốn cho nàng cơ duyên, nhường nàng tiến hành người thích ứng khảo nghiệm. Sau ba ngày, bị ta biết, các ngươi còn tại tuyển bạt người thích ứng, mà tỷ tỷ của ta một mực chưa có trở về, đem tỷ tỷ trả lại." Lãnh chúa lần nữa ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói rằng, "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ngươi không có việc gì, tất cả tham dự người thích ứng tuyển bạt người đều thật tốt. Chỉ là tuyển bạt phải cần một khoảng thời gian, cần đầy đủ kiên nhẫn. Hơn nữa đây chính là liên quan đến chúng ta Hỏa Vẫn Linh Thánh hình thể, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị chọn lựa bên trên. Tỷ tỷ ngươi sở dĩ ba ngày đều chưa hề đi ra, là bởi vì nàng quá ưu tú, nàng còn không có từ bỏ, vẫn còn tiếp tục kiên trì tham gia tuyển bạt người gần người. Nàng cùng ta ước định cẩn thận, vô luận như thế nào ngày thứ hai đều sẽ gấp trở về. nàng chưa có trở về, nhất định là các ngươi bắt lấy nàng không thả. Thậm chí thiếu niên nghĩ đến chuyện không tốt, trên mặt ức chế không nổi rơi lệ, chứng minh cho ta nhìn, thì ta còn sống. Nhường nàng đi ra. Lãnh chúa trên mặt rõ ràng hiện ra không vui, những người khác tản đi đi, ta mang vị tiểu đệ đệ này đi tìm hắn tỷ tỷ. Thật là, tỷ ngươi thật là đang tiếp thụ cơ duyên lớn lao, ngươi quấy nhiễu nàng, liền không sợ nàng trách cứ ngươi sao? Thiếu niên khẽ cắn răng nổi giận nói, ta không đi vào. Đừng nghĩ giết người diệt khẩu. Hiện tại, ở trước mặt tất cả mọi người, để cho ta tỷ đi ra. Thật sự là không nghe lời lãnh chúa ánh mắt ra hiệu, xung quanh các binh sĩ cấp tốc đem những người khác hướng mặt ngoài tiến đến. Thiếu niên liều mạng hướng đám người hô to, hắn không dám. Hắn không dám để cho các ngươi biết. Hắn liền phải giết ta diệt khẩu. Nếu là ta ra không được, các ngươi liền minh bạch chân tướng là cái gì. Một tên binh lính bước nhanh về phía trước, một tay lấy thiếu niên chế trụ, tiện tay giật mảnh vải gắt gao nhét vào trong miệng hắn. Đề cử chuyên hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 133, đầu tư chương 133, đầu tư Trần Mặc không cùng theo đám người rời đi, mà là lần nữa triển khai thần uy. Nguyên bản đang muốn tiến lên xua đuổi binh lính của hắn, thân hình lập tức cứng đờ, không dám động đậy. Trần Mặc bước nhanh hướng phía lãnh chúa phương hướng đi đến. Cử động lần này trong nháy mắt gây nên chú ý, lãnh chúa phía sau trong nháy mắt nhảy ra một người, người này trên trán khảm tinh thạch, kia tinh thạch hiển nhiên không phải tầm thường, từ xa nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy tạp chất, hiển nhiên phẩm chất vi phạm. Nam tử kia cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Trần Mặc. Lãnh chúa an tọa ở trên bảo tọa, hơi nhíu lên lông mày, lại toát ra một cái, các ngươi là muốn tạo phản a? Trần Mặc ánh mắt run lên, lần nữa thi triển thần uy, mục tiêu trực chỉ phía trước nam tử. Nam tử chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không giống những người khác như thế quy sát, mà là mang theo hoang mang cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Mặc, toàn thân kéo căng, như gặp đại địch. Thần uy đối cao thủ hiệu quả không có rõ ràng như vậy sao? Cái này phiền toái Trần Mặc nghĩ, quét mắt bị đặt ở trên đất thiếu niên, thủy bỏ sớm định ra dùng thần uy áp người lô mãng kế hoạch. Lãnh chúa, ta là tới mượn tinh thạch. A, mượn tinh thạch. Lãnh chúa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trần Mặc gật đầu nói, lãnh chúa có thể coi như là một trận đầu tư, ngươi cho ta mượn một khối, 10 ngày sau, ta sẽ trả cho ngươi 10 khối giống nhau phẩm chất tinh thạch. Mức này có thể tiếp tục được ra, ngươi cho ta mượn 2 khối, ta 10 ngày sau trả lại ngươi 20 khối. Cứ thế mà suy ra. Lãnh chúa có chút hăng hái thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, a, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm được đâu? Ngươi một cái, liền chiến sĩ tinh thể đều không phải là người bình thường. Trần Mặc khẽ mỉm cười nói, dựa vào cái gì? Bằng ta có thể để ngươi trước mặt cao thủ cảm giác được uy hiếp? Hàm, hắn nói là sự thật sao? Được xưng là hàm chiến sĩ tinh thể, thận trọng gật đầu nói, lãnh chúa đại nhân, ta xác thực có loại cảm giác nguy cơ, hắn là một cao thủ. Hàm, hắn thậm chí không phải chiến sĩ tinh thể. Ta minh bạch, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là ta xác thực có loại cảm giác này, ta rất xác định. Lãnh chúa chăm chú suy tư, liền xem như mấy chục khỏa tinh thạch với ta mà nói cũng không tính là gì. Trần Mặc cao thâm mặt chắc cười nói, vậy phải xem lãnh chúa đại nhân có dám đánh cược hay không. Ngươi có thể đánh cược nhỏ một thành, dù là ta là lừa đảo, đối ngươi tổn thất cũng không lớn. Đương nhiên ngươi còn có thể đánh cược lớn một thành, cũng có thể lập tức giải quyết các ngươi hỏa vẫn linh trước mắt nguy cơ cũng có nói. Ý của ngươi là dù là ta cho ngươi 100 khối chín thành tinh thạch, ngươi cũng có thể tại 10 ngày sau mang cho ta trở về 1000 khối chín thành tinh thạch. Không tệ. Nghe giống như là thiên phương dạ đàm. Bất quá là một cái tiền đặt cược. Lãnh chúa có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, tại ta mà nói, cũng không phân biệt. Lãnh chúa nhìn thấy Trần Mặc tràn đầy tự tin dáng vẻ, thực sự không nghĩ ra Trần Mặc tại sao phải làm như vậy. Cuộc mua bán này nếu là thật sự, Trần Mặc thua thiệt lớn, hắn không có bất kỳ cái gì đạo lý làm như vậy. Nhưng nếu như là giả, hắn lại là làm sao dám đến lừa chính mình? Không sợ mất mạng sao? Lãnh chúa thật sâu nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt không ngừng đối với hắn tiến hành trên dưới liếc nhìn. Một cái mặc kệ hắn thấy thế nào, toàn thân trên dưới không có chút nào quý khí người bình thường. Nếu không phải Trần Mặc hiện tại đi ra, đưa ra như vậy hoang đường yêu cầu, tụ tập trong đám người, bình thường đến lãnh chúa liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều hắn một cái. Lãnh chúa nghĩ như thế nào đều cảm thấy hắn là một cái lừa đảo. Trần Mặc thấy lãnh chúa đung đưa trái phải bộ dáng, kỳ thật hắn đã tại sử dụng thần uy, nếm thử khóa chặt lãnh chúa, nhưng lại phát hiện thần uy có nhất định khoảng cách hạn chế, đại khái 10 mét bên ngoài liền cơ bản không có tác dụng. Trần Mặc mong muốn hướng về phía trước 2 bước, nhưng lại bị hàm chặt lại. Hắn thấy thế đành phải tập trung chú ý, đem thần uy khóa chặt tại hàm trên thân. Hàm nội tâm rung động làm sâu thêm, hắn nhịn không được kích phát mi tâm tinh thạch, sức mạnh tinh thạch bổ sung toàn thân. Nhưng mà Trần Mặc thần uy là trực tiếp chấn nhiếp linh hồn, hàm tinh thạch hiển nhiên không cách nào tăng cường linh hồn lực lượng, lúc này đưa đến hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Trần Mặc rõ ràng không lúc đích, hàm lại dường như có thể nhìn thấy trên người hắn tán phát cực kỳ nguy hiểm lại tôn quý khí tức. Hàm không được hít sâu lên, hắn không dám động thủ, trực giác nói cho hắn biết một khi động thủ hắn phải chết không nghi ngờ, hắn mồ hôi lạnh điên cuồng chảy ròng. Hàm nhanh chóng 2 bước nhảy lùi lại, nhảy tới lãnh chúa bên cạnh, hắn như lâm đại địch thẳng nhìn chằm chằm Trần Mặc, cũng nhanh chóng thấp giọng cùng lãnh chúa nói rằng, cực kỳ nguy hiểm. Lãnh chúa đại nhân, ta không cách nào chiến thắng hắn, thậm chí khả năng không có cách nào bảo hộ lãnh chúa đại nhân ngài có thể đi đầu rút lui sao? Lãnh chúa nhìn thấy hàm đội vã cuống cuồng dáng vẻ, thực sự không giống như là diễn kịch. Hắn do dự một chút vẫn là quyết định tin tưởng mình tâm phúc, quý khách có như vậy có lời mua bán, ta thực sự không có lý do cự tuyệt. Chỉ là gần nhất trong cổ tài chính khẩn trương, cuộc mua bán này ta không cách nào đầu tư quá nhiều. Một khối hoàn mỹ viêm tinh, tăng thêm 10 khối cựu thành viêm tinh, 20 khối bắt thành viêm tinh, 30 khối thất thành viêm tinh, 40 khối lục thành viêm tinh. Ta chỉ có thể cho tới nhiều như vậy, không biết quý khách có thể tiếp nhận không. Trần Mặc nghe được lãnh chúa lớn như vậy bút đầu tư, kém chút hớn hở ra mặt. Nếu là hắn biểu hiện được rất cao hứng, tất nhiên sẽ bị nhìn ra sơ hở. Trần Mặc cưỡng chế nội tâm kích động, ra vẻ cao thâm gật đầu nói, lựa chọn sáng suốt, đầu đảo lấy lý, lãnh chúa bằng lòng tin tưởng tại hạ 10 ngày sau tất nhiên sẽ dựa theo ước định đến nơi đây, báo đáp lãnh chúa tín nhiệm. Lãnh chúa gật đầu, xuất ra một cái chìa khóa đến, Hàm, ngươi mang hai người đi đem ta vừa mới nói tinh thạch lấy tới. Hàm không dám đón lấy chìa khóa, bất an đề nghị, lãnh chúa đại nhân, ta không có ở đây, những người khác chưa hẳn có thể hộ ngài chu toàn. Lãnh chúa xê dịch chính mình vương miệng, đem cái chán hoàn mỹ không có tạp chất tinh thạch lộ ra, đừng quên, ta cũng là chiến sĩ tinh thể, ta mặc dù không độc thủ, có thể kia không có nghĩa là ta yếu, cần một mực được bảo hộ. Hàm thấy lãnh chúa kiên trì, liền đành phải tiếp nhận chìa khóa, ta đi nhanh về nhanh. Hắn khẽ quát một tiếng, trong bóng tối lập tức đi ra hai người, theo hắn cùng nhau rời đi. Trần Mặc nội tâm thình lình dùng mình một cái. Hắn thế mà hoàn toàn không có phát hiện xung quanh còn có binh sĩ giấu kín lấy. Dựa theo lẽ thường, hắn có thần hồn tại, không nên không có phát giác được xung quanh người sống. Ta đã biết, ta một mực duy trì tại thần uy trạng thái, thần hồn nguyên bản sức quan sát liền sẽ bị phân tán. Mẹ nó, năng lực này mặc dù có tác dụng, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, ta không có chú ý tới người, thần uy tác dụng không đến trên người bọn họ, nếu là bọn hắn thừa cơ tập kích bất ngờ ta liền xong rồi. Trần Mặc vốn còn nghĩ chờ Hàm sau khi đi, tranh thủ thời gian tiếp cận lãnh chúa trong phạm vi 10 thước. Có thể lần này phát hiện chỗ tối cất giấu người sau, Trần Mặc lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lãnh chúa nắm đấm chống đỡ đầu, trong ánh mắt vẫn mang theo xem kỹ cùng thăm dò, còn không biết quý khách tôn tính đại danh, đến từ nơi nào. Trần Mặc duy trì lấy trấn định. Hắn tự nhiên không thể nói rõ sự thật, tâm niệm nhất chuyển, quyết ý mượn dùng thần vực thôn bên trong kia đại hải tử thân phận, trầm giọng đáp, ta tên là Trương Duy Nhất, không biết lãnh chúa có thể từng nghe nói nhà ta lão tổ. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người. Đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám ký vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói. Bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến. Chương 134, che lấp chương 134. Che lấp chương ra. Lao tổ. Chẳng lẽ là lãnh chúa con ngươi đột nhiên rụt, cả kinh nói, cái kia tại 14 năm trước tu luyện đến thiên nhân chi cảnh, không gian bị xé nát, phi thăng lên giới lại năng. Đồng thời từ đó về sau, ngẫu nhiên liền sẽ có trên trời thần quang xuất hiện tại chương ra, đem chương ra tử đệ tiếp dẫn thượng giới. Trần Mặc lúc đầu chỉ là muốn thăm dò một chút, không nghĩ tới lần này phá toái vị diện thời gian tuyến thế mà có thể đối được. Không có sai. Chương Duy Nhất nói qua lão tổ phi thăng tới thượng giới có tướng gần một năm, nhưng mà hạ giới một tuần lễ tương đương thượng giới nửa ngày. Nói cách khác thượng giới qua một ngày, hạ giới chính là hai tuần lễ, mà lên giới hơn một năm, hạ giới vừa vận chính là qua 14 năm. Trần Mặc cấp tốc lấy lại tinh thần, đã như vậy, hắn dứt khoát mượn dùng Trương Duy Nhất thân phận. Lãnh chúa đại nhân, có một số việc, không tiện tại trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện. Trần Mặc nói rằng, lãnh chúa hiểu ý, lập tức cất giọng nói, các ngươi tất cả lui ra, cửa cho khóa kỹ, không có ta cho phép, không được bất luận kẻ nào tiến đến. Theo lãnh chúa ra lệnh một tiếng, dấu ở người trong bóng tối nhao nhao xuất hiện, thô sơ giản lược tính ra tối thiểu có hơn 30 người, có dấu ở cây cột sau, có dấu ở trong ngăn tủ, thậm chí còn có dấu ở phía trên trần nhà. Lãnh chúa đây là có lo lắng nhiều, tiếp đại trong dân chúng có người muốn hại hắn. Trần Mặc bọn người sau khi rời đi, nói rằng ta chính là bị lao tổ tiếp dẫn trí thượng giới Trương thị tử đệ một trong, chỉ là thượng giới tuy tốt, nhưng tới thượng giới về sau liền khó mà lần nữa trở về. Mà ta lần này sở dĩ có thể trở về, là lao tổ bỏ ra lớn lao một cái giá lớn, dẫn đến hắn tương đối dài một đoạn thời gian đều không thể tiếp tục tiếp dẫn. Lãnh chúa càng là vững tin gật đầu nói, là ta là nghe nói thần quang đã có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện. Trần Mặc tiếp tục nói, ngươi thấy ta cái này một thân, hẳn là cũng có thể bán ra, ta giáng lâm cũng không phải là dùng thân thể của mình, ta tạm thời mượn bộ này thiếu niên thân thể. Mà chứng cứ chính là lão tổ cho ta chúc phúc, đến từ thiên nhân chi cảnh uy áp. Trần Mặc nói chuyện đồng thời, hướng phía trước đi lên trước hai bước, đặt tới 10 mét khoảng cách sau, ánh mắt run lên, thần uy. Lãnh chúa trong nháy mắt cảm nhận được Trần Mặc trên thân kia cố làm cho người nhịn không được thần phục khí tức, nhịn không được theo trên bảo tọa trượt xuống. Lãnh chúa, ngươi rõ chưa? Trần Mặc như có thâm ý nói rằng. Lãnh chúa manh manh gật đầu, không kịp chờ đợi dò hỏi. Không biết các hạ lần này hạ giới là có dặn dò gì. Trần Mặc đầu góc nhanh trong suy tư, lập tức nói rằng, thượng giới cũng không như các ngươi tưởng tượng như vậy tuế nguyệt tinh tốt, nơi đó ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có cái khác đến từ từng cái vị diện phi thăng cường giả. Quả nhiên, lãnh chúa hai con ngươi tỏa sáng, ta liền biết ngoại trừ chúng ta bên ngoài trong vũ trụ mênh mông nhất định còn có những sinh vật khác tồn tại. Đây không phải chuyện gì tốt. Thượng giới đem tất cả mọi người tụ lại tới cùng một chỗ, khác biệt chủng tộc văn minh khác nhau, mà tất cả mọi người là tự thân văn minh bên trong người nổi bật, ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện nhận thấp phục nhỏ. chiến tranh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh mới là thượng giới trạng thái bình thường. Trần Mặc trầm giọng nói, lão tổ tới thượng giới sau, hắn cũng thành chúng ta vị diện văn minh cái thứ nhất đến thượng giới mở ra mở đất người, một mình hắn lực lượng cũng không chiếm ưu thế, bị hắn tiếp đón được thượng giới Trương gia tử đệ, thực tế có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Lão tổ cần càng nhiều phi thăng giả đồng minh, cùng một chỗ khai thác thượng giới, để chúng ta vị diện có thể ở phía trên hoàn toàn đứng vững gót chân. Trần Mặc tiếp tục nói, lão tổ nói hắn tặng cho ta một phần lực lượng, là tu thành thiên nhân chi cảnh cảm ngộ, chỉ cần ta bắt đầu tu luyện tiến triển liền đem tiến triển cực nhanh. Đợi ta tiếp cận tu thành thiên nhân chi cảnh sau, không đội mà phi thăng, mà là đem ta cảm ngộ chuyển cho càng nhiều người, sáng tạo càng nhiều phi thăng người kế tủ. Tốt tốt tốt. Lãnh chúa không ngừng vỗ tay tán dương, Trương gia lão tổ là chân chính tâm hệ thiên hạ, không hổ là chúng ta vị diện vị thứ nhất phi thăng giả. Bất quá lãnh chúa rất nhanh liền lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, nhưng là Trương gia lão tổ sở dĩ có thể đột phá thiên nhân chi cảnh, dựa vào không phải một khối truyền kỳ ma tinh sao? Người coi như theo ta cái này cầm tới tinh thạch từ đầu đến cuối cùng ma tinh khác biệt, lại thế nào có thể đột phá thiên nhân chi cảnh đâu? Trần Mặc nội tâm lộn bộ một chút, chắc hắn trước đó không hỏi tinh tưởng Trương duy nhất tinh thạch vị diện rất nhiều chi tiết, dưới mắt vấn đề này nhưng làm hắn làm khó, hắn căn bản không biết rõ cái gì là ma tinh. Về phần nhường nhân loại bản thể Trần Mặc hiện tại đến hỏi, thượng hạ giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Trần Mặc bên này đến kéo thời gian dài hơn. Trần Mặc đầu góc chuyển động cực nhanh, trong nháy mắt liền cho ra đáp án, chúng ta cần càng nhiều thiên nhân chi cảnh, ngươi hiểu không? Lãnh chúa bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra là thế. Trương gia lão tổ đã tìm tới có thể dùng bình thường tinh thạch đột phá thiên nhân chi cảnh phương pháp xử lý. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hàm khẩn trương mà thanh âm dồn dập truyền đến, lãnh chúa đại nhân, tinh thạch đã mang tới, ngài có mạnh khỏe. Ha ha ha. Lãnh chúa đứng lên, cười to nói, Hàm, nhanh chóng tiến đến. Là. Hàm mang theo hai người, giơ lên một ngụm hòn gỗ lớn tiến đến. Lãnh chúa vội vàng đi lên trước, đi đến Trần Mặc bên cạnh đến, các hạ, tinh thạch lấy ra, còn có cái gì là cần ta làm? Trần Mặc nhìn xem cái này một dương lớn tinh thạch, lấy hắn cái này thân thể nhỏ bé căn bản không có khả năng một người khiêng đi. Tình cảm lãnh chúa sở dĩ bắt đầu bằng lòng cho ra nhiều như vậy tinh thạch, chính là muốn nhìn một chút Trần Mặc xử lý như thế nào nhiều tinh thạch như vậy, hắn có thể mang theo đi nơi nào. Nhưng dưới mắt, như là đã viện nói dối, Trần Mặc cũng không để ý tiếp tục đem nói láo cho tròn xuống dưới. Ta cần một cái tu luyện chẳng chỗ, đồng thời ta tại thượng giới phương thức tu luyện cùng các ngươi có chỗ khác nhau. Thượng giới phương thức cùng hạ giới khác biệt, ta cần tiến hành so sánh. Hàm, có thể tạm thời mượn dùng tại ta, để cho ta giao lưu tu luyện tâm đắc. Điểm này không phải cưỡng cầu, nếu là không tiện coi như xong. Chờ ta tu luyện tới cảnh giới nhất định, ta sẽ lên đường tiến về Trương gia, ta bằng lòng gấp 10 tinh thạch nhất định sẽ trả cho các ngươi. Lãnh chúa nghe vậy lại mặt lộ vẻ khó xử nói, các hạ khả năng trước đó chưa từng nghe qua chúng ta Hỏa Vẫn Linh cái này địa phương nhỏ. Nơi đây khoảng cách Trương gia thánh địa sợ có hơn ngàn cây số. Trong đó không biết cần con đường nhiều ít hiểm địa, mong muốn trong vòng 5 ngày đến, trừ phi là thánh hình thể ngày đêm đi đường. Trần Mặc vỗ vỗ cái chán nói, hổ thẹn, ta rất nhỏ liền bị chuyển tống tới thượng giới, đối với chúng ta vị diện nhận biết không đủ. Các ngươi thánh hình thể, có thể tiễn ta về nhà đi sao? Ta biết điều thỉnh cầu này có chút quá mức, nhưng là chỉ cần ta có thể trở lại Trương gia, đối với các ngươi Hỏa Vẫn Linh tuyệt đối không có chỗ xấu. Thù lao, không chỉ là gấp 10 tinh thạch lãnh chúa sau khi nghe xong, càng là hết lòng tin theo Trần Mặc thân phận, các hạ, dưới mắt Hỏa Vẫn Linh không biết rõ khi nào liền sẽ phát động chiến tranh, thánh hình thể không thể rời đi trong cổ. Tinh thạch ngài tùy tiện dùng, không đội mà còn. Dạng này vừa vặn rất tốt. Trần Mặc nghe được mình muốn đáp án, ra vẻ chần chờ sau gật đầu nói, đã như vậy, cũng chỉ đành dạng này. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới. Chương 135, nhanh chóng tu luyện chương 135, nhanh chóng tu luyện cục diện trước mắt đã thuận lợi đến vượt qua mong muốn. Hàm đem Trần Mặc dẫn đến lĩnh chủ phụ khách quý trong phòng, kia Dương Tinh Thạch cũng theo đó an trí thỏa đáng. Các hạ nếu có bất kỳ cần, chỉ cần hướng ra phía ngoài thông truyền một tiếng, ta lập tức liền đuổi tới. Hàm cung kính nói rằng. Trần Mặc khẽ bước cầm nói, đi. Hàm cùng hai tên binh sĩ tùy theo lui ra, tiện tay khép cửa phòng lại. Trần Mặc không kịp chờ đợi mở ra hòm gỗ, chỉ thấy trong đó chỉnh tề xếp chồng chất lấy lớn nhỏ cơ hồ nhất trí viêm tinh, màu đỏ nhạt hình quang tại tinh thạch nội bộ lưu chuyển. Phẩm chất cao nhất mấy cái bị chuyên môn thịnh phóng tại độc lập trong hộp nhỏ. Hắn lấy ra viên kia hoàn mỹ viêm tinh. Hoàn mỹ viêm tinh có ánh sáng long lanh, không chứa nửa phần tạp chất, trực tiếp đem nó dán hướng mi tâm. Người bình thường phải hoàn thành cùng tinh thạch dung hợp nhiều ít cần tiêu tốn một chút thời gian, muốn tập trung ý thức, cảm thụ ý niệm của mình tập trung ở tinh thạch chỗ. Mà Trần Mặc có thần hồn tại, cơ hồ đồng đẳng với áp xúc ý chí, thần uy trực tiếp bao khỏa tinh thể, một hít một thở ở giữa cũng đã hoàn thành tinh thạch dung hợp. Chiến sĩ tinh thể thành. Mi tâm viêm tinh tựa như là một cái chốt mở, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, viêm tinh tùy theo bị kích hoạt. Bên trong lực lượng trong nháy mắt chảy ra, phản phất là một cỗ có thể ở toàn thân cao thấp tùy ý lưu động gió nóng, so với nội lực, tinh thể lực lượng vận dụng rõ ràng dễ dàng nhiều. Trần Mặc khống chế lực lượng tụ tập ở cánh tay phải bên trên, trên cánh tay có chút biến đỏ lên, đồng thời cánh tay nhiệt độ cấp tốc tăng lên, tối thiểu tăng lên tới 50 độ. Mà Trần Mặc lại không có rõ ràng cảm thấy khó chịu. Trần Mặc đem tinh thể lực lượng tiến một bước áp xúc, theo cánh tay thu nhỏ tới bàn tay rõ ràng biến càng đỏ, mà nhiệt độ cũng theo 50 độ tăng lên tới ít ra 100 độ. Thì ra là thế, Sức mạnh tinh thạch chủ yếu từ ý niệm khống chế, đem lực lượng hội tụ hoặc phân tán, chính là sử dụng phương thức. Càng là hội tụ, lực lượng liền càng tập trung cùng cường đại. Trần Mặc điều khiển sức mạnh tinh thạch hội tụ ở ngón trỏ, cũng lần nữa tập trung tới chỉ ngón trỏ chỗ. Phanh! Một sợi ngọn lửa theo đầu ngón tay bên trong bắn ra. Trần Mặc lập tức đem sức mạnh tinh thạch tán đi, như vậy kế tiếp chính là tu luyện, từng bước gia tăng sức mạnh tinh thạch, mặc kệ về sau sự tình như thế nào, mạnh lên luôn luôn không sai. Trần Mặc trước nếm thử không cần tinh thạch tu luyện, trực tiếp hấp thu trong không khí năng lượng ẩn chứa, trở thành chiến sĩ tinh thể sau, hắn liền có thể phát hiện trong không khí ẩn chứa đặc thù hạt. Cái gọi là tu luyện, chính là thông qua tinh thạch xem như cảm ứng môi giới, lấy ý niệm đi bắt lấy trong không khí hữu ích hạt. Trong không khí hạt cũng không đều là hữu ích, mà là xen lẫn có hại cùng vô dụng tạp chất, nếu như không thêm vào phân biệt, toàn bộ hấp thu tiến thể nội, tích lũy tháng ngày hạn, liền sẽ dẫn đến bệnh kết tinh. Cái khác tinh thạch, cho dù là chín thành tinh thạch, cũng phải cẩn thận tu luyện. Nhưng là đối với hoàn mỹ tinh thạch mà nói lại không có tầng này lo lắng. Trong tinh thạch tạp chất tương đương với tinh thể bên trong lỗ thủng, sẽ đem tất cả hạt không khác biệt hấp thu tiến đến, mà hoàn mỹ tinh thạch tương đương không tồn tại lỗ thủng, có thể thỏa thích hấp thu hạt, dù là dẫn dắt tới có hại cũng biết bị tinh thạch ngăn cản. Người bình thường ý niệm cực kỳ yếu ớt, bọn hắn có thể dẫn dắt hạt cực hạn tại tự thân phạm vi chừng 1 mét. Nhưng Trần Mặc thần hồn, tại tập trung chú ý tình huống hạ, mở rộng tới cách xa 100 mét cũng không tính khó. Trong nháy mắt này, nửa cái linh chủ phủ hạt đều hướng phía một chỗ hội tụ, như thế biến hóa cũng đưa tới linh chủ phủ bên trong nhiều tên chiến sĩ tinh thể chú ý trong đó, cũng bao gồm lãnh chúa cùng hàm. Trần Mặc vừa tu luyện một vòng, lãnh chúa liền dẫn hàm ở ngoài cửa chờ. Đối với bọn hắn đến, Trần Mặc cũng thông qua tinh thể cảm nhận được. Trần Mặc đành phải tạm thời đình chỉ tu luyện, mở cửa, nhìn về phía sau cửa hai người, thế nào? Ta tu luyện quấy rầy tới các ngươi sao? Lãnh chúa đội vàng giải thích, chúng ta chỉ là muốn xác nhận ngươi không có việc gì, dù sao vừa rồi động tĩnh thực sự có chút kinh người. Trần Mặc lơ đênh nhún nhún vai nói, đây chính là ta bình thường tu luyện, có lẽ phạm vi là hơi lớn một chút. Các hạ tu luyện xác thực không phải tầm thường, chúng ta chưa từng thấy cái loại này cảnh tượng. Nếu không phải chúng ta tận mắt chứng kiến, còn tưởng rằng là một vị ít ra ngũ thập khắc độ cường giả đến chúng ta nơi đây đâu. Trần Mặc nghe Trương Duy Nhất nói qua, chiến sĩ tinh thể đẳng cấp gọi là khắc độ sẽ ở tinh thạch bên trên phản ứng, mỗi nhiều một khắc độ, tinh thạch bên trên liền sẽ nhiều gia tăng một đầu tế văn mạch lạc. Bởi vậy, quan sát đối phương cái chán tinh thạch đường vân phức tạp trình độ, liền có thể phán đoán tu vi. Lãnh chúa nhìn chăm chú Trần Mặc cái chán tinh thạch, chỉ thấy trên đó đã hiện hiện ba đạo rõ ràng đường vân, không khỏi hít sâu một hơi. Các hạ tốc độ tu luyện, Trần Mặc lạnh nhạt nói, ta không phải đã nói sao? Ta tu luyện tiến triển nhanh là bình thường. Không có việc gì lời nói, ta liền tiếp tục tu luyện. Đúng đúng, vậy chúng ta không quấy rầy ngươi. Lãnh chúa tranh thủ thời gian mang theo hàm cáo tử. Trần Mặc chú ý tới hàm trên trán, có chừng hơn 40 nói khắc độ, mà đây đã là lĩnh chủ phủ đỉnh tiêm chiến lực trình độ. Không biết rõ ta tu luyện bao lâu có thể đạt tới đối phương cấp độ đâu. Cũng không cần thời gian quá dài a. Trần Mặc đem chú ý đặt ở lãnh chúa đưa tặng cái khắc tinh thạch bên trên. Hắn cầm lấy một khối lục thành viêm tinh, bắt đầu hấp thu lên. Trực tiếp cầm viêm tinh tu luyện, tốc độ so thu nạp trong không khí hạt thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù trong tinh thạch cũng có tạp chất, nhưng cùng trong không khí tạp chất so sánh lại càng dễ ngăn cách đi ra. Hấp thu hai khối lục thành viêm tinh sau, Trần Mặc liền đạt đến 4 khắc độ. Mỗi tăng lên 1 khắc độ, đột phá độ khó đều sẽ cao hơn, không biết rõ ta sử dụng hết một dương này tinh thạch có thể đạt tới cảnh giới gì đâu. Trần Mặc hấp thu tinh thạch quá trình bên trong, không khỏi có một ít cảm giác tội lỗi, hắn không đến nửa phút hấp thu xong một khối tinh thạch, là bình dân nhà nghèo tận cả đời cũng không chiếm được hiếm thấy chất bảo. Đương nhiên Trần Mặc cũng biết, hắn lập tức cảm giác, tỷ lệ lớn là tới từ hắn lập tức bộ này thân thể, cái này tên là Mặc Trạch thiếu niên. Trần Mặc vì giảm bớt cảm giác tội lỗi, nội tâm tự an ủi mình, ta hấp thu chỉ là trong tinh thạch năng lượng, cũng không có phá hư tinh thạch bản thể. Như cũng có thể dùng đến trở thành chiến sĩ tinh thể môi giới, qua một thời gian ngắn, ta liền đem tinh thạch đưa cho Mặc Trạch người nhà, để bọn hắn lập tức vượt qua giàu có sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc đã xem trong dương tinh thạch toàn bộ hấp thu xong chắc chắn, tu vi vững bước tăng lên đến 23 khắc độ. Cảnh giới này mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt không phải kẻ yếu. Chỉ là, Hàm nhìn thấy Trần Mặc tinh thạch sau vẫn là bị dọa giật mình, thật lâu chưa thể bình phục lại tâm cảnh. Trương các hạ, thật khiến cho người ta nhìn mà than thở. Trần Mặc hướng Hàm hỏi, tại viêm tinh vận dụng lên, các ngươi nhưng có cái gì lực lượng đặc biệt, có thể phơi bày một ít? Hàm có chút chần chờ một chút, nghĩ đến lãnh chúa phân phó của đại nhân, gật đầu nói, mỗi một cái lĩnh đều có chính mình độc môn một chút tinh thể chiến kỹ, thống nhất chiến kỹ có thể để chúng ta trong chiến tranh hữu hiệu hơn hình thành hợp lực. Mà chúng ta hỏa vẫn lĩnh, lấy viêm tinh làm chủ, tự nhiên nghiên cứu ra một hệ liệt viêm tinh chiến kỹ để cử chuyên hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 136, Viêm tinh chiến kỹ chương 136, Viêm tinh chiến kỹ Hàm bắt đầu dần dần biểu thị hỏa vẫn linh viêm tinh chiến kỹ. Đầu tiên là sơ giai chiến kỹ, khắc độ 5 trở xuống có thể nắm giữ. Chiêu thứ nhất tên là Viêm lưu thân pháp, một chiêu này là chúng ta hỏa vẫn linh kiến thức cơ bản, chỉ là có thể thuần thục nắm giữ người phượng mao lân giác. Hàm mi tâm tinh thạch nổi lên ánh sáng màu đỏ, lập tức thân hình thoát một cái, bắt đầu vây quanh Trần Mặc chạy lấy phân trùng đến, hai chân của hắn tại năng lượng quán chú đốt quang lưu chuyển, bộ pháp mau lẹ như gió. Trần Mặc nghi ngờ nói, cái này cũng không khó à, không phải liền là đơn giản đem sức mạnh tinh thạch hội tụ hai chân sao? Không có đơn giản như vậy, thấy rõ ràng. Hàm đống nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất, mà hàm trên thân đỏ lên bộ vị cũng cấp tốc đã xảy ra chuyển biến, theo hai chân lan tràn đến ép hai tay, eo cùng đầu gối chân. Trong chốc lát, hàm đột nhiên phát lực nhảy ra ngoài, tựa như một chi hỏa tiễn, tốc độ nhanh chóng trên không trung lôi ra một đạo màu đỏ tàn ảnh. Tại sắp đụng vào vách tường sát na, hàm toàn thân ánh sáng màu đỏ tăng vọt, một trường vô hướng mặt tường. Trên tường đá lập tức lưu lại cháy đen trường ấn, mà hắn thế sông cũng im bặt mà dừng. Hàm bình tĩnh giải thích nói, viêm lưu thân pháp tinh túy, ở chỗ không tận lực điều khiển năng lượng, mà là nhường viêm tinh chi lực theo phát lực bộ vị tự nhiên lưu chuyển. Như thế mới có thể lấy nhỏ nhất tiêu hao, đem năng lượng tinh chuẩn vận dụng cho mấu chốt tiết điểm. Tuy nói viêm lưu thân pháp, chúng ta gọi là thân pháp, nhưng thực tế cũng không cực hạn tại thân pháp. Dứt lời hắn bỗng nhiên xoay eo phát kình, ánh sáng màu đỏ như nước chảy từ hông bên cạnh tuôn hướng vai cánh tay, cuối cùng hội tụ ở nắm đấm. Oeng! Ngọn lửa nóng bỏng tự nắm đấm chỗ nổ tung. Đây là chiêu thứ hai, chúng ta đặt tên là liệt diễm phá. Kỳ thật chỉ cần chiêu thứ nhất kiến thức cơ bản luyện tốt, chiêu thứ hai căn bản không cần ngoài định mức luyện, thân thể tự nhiên mà vậy liền sẽ sử dụng ra một chiêu này. Hàm bỗng nhiên không trùng 360 độ dạo qua một vòng, một cái đá ngang quét ngang mà ra. Thối phong lôi cuốn lấy liệt diễm gào thét mà qua. Một chiêu này giống nhau là liệt diễm phá, bất quá là thông qua thân thể khác biệt bộ vị đem lực lượng cho đánh ra đến. Tinh thạch năng lượng là lưu động, thật tốt cảm thụ chính mình phát lực đầu nguồn, nhường năng lượng theo phát lực cùng nhau phóng thích. Trần Mặc quan sát một hồi, đã lĩnh ngộ yếu lĩnh. Hắn bỗng nhiên túi lưng phát lực, một quyền đánh ra. Đông. Quyền kinh mặc dù lớn, nhưng là tinh thạch năng lượng lại không có thả ra ngoài, dừng lại tại trên nắm tay, một quyền bùng ra, chỉ còn lại nắm đấm đỏ lên nóng lên. Hàm mỉm cười nói, các hạ đã rất lợi hại, vừa mới một quyền này, rõ ràng đã có một chút ý tứ. Chỉ là tinh thạch năng lượng không có hoàn toàn đuổi theo phát lực, rơi ở phía sau, nắm đấm lực lượng ra tay trước ra, liền sẽ dẫn đến các hạ ngài như bây giờ. Nhưng là đây là bình thường, ta lúc đầu hoàn toàn nắm giữ viêm lưu thân pháp, vẫn là trở thành chiến sĩ tinh thể sau năm thứ ba. Rất nhiều binh lính của chúng ta, thế nào học đều học không được, trực tiếp nhảy học tập chiêu thứ hai liệt diễm phá, cơ sở công không vững chắc, liệt diễm phá cũng liền khó tránh khỏi lúc linh lúc mất linh. Đông. Trần Mặc giữ im lặng, lại lần nữa huy quyền. Liệt diễm ứng thanh bắn ra. Hàm nao nao, ánh mắt nháy hai lần, khó có thể tin nói, các hạ. Thành công thi triển ra liệt diễm phá. Mặc dù khả năng còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhưng là mới học liền có thể thành công đánh ra một lần, cái này đã lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã triển khai liên miên thế công. Song quyền giao thế bung đánh, quanh thân ánh sáng màu đỏ như thủy triều phun trào, đạo đạo liệt diễm theo quyền phong gào thét mà ra, đúng là 100% xác suất thành công, không có chút nào bướng bĩu cảm giác. Hàng không biết nên như thế nào hình dung chính mình lập tức chấn kinh, đồng thời Trần Mặc huy quyền tốc độ còn tại tăng tốc, mà liệt diễm phá như thế vững như lão cẩu, mỗi một quyền đều mang ra liệt diễm. Mặc dù hắn biết Trần Mặc thân phận bất phàm, tại thượng giới thời điểm tất nhiên cũng là chiến sĩ tinh thể, có thể thuần thục nắm giữ sức mạnh tinh thạch. Nhưng là khác biệt tinh thạch, sử dụng cảm thụ là hoàn toàn khác biệt, viêm tinh năng lượng giống như là gió nóng, mà hàn tinh giống lạnh lùng như băng, thủy tinh giống nước chảy, mỗi một loại thuộc tính tinh thạch, thao túng cảm giác cũng khác nhau. Hắn nghe qua Trương gia tựa như là lấy không thuộc tính không bạch tinh thạch làm chủ. Nhưng mà, nhường hàm khiếp sợ chuyện cũng còn chưa có kết thúc. Trần Mặc không còn thỏa mãn với vung hai nắm đấm, một cái trước khuỷu tay đánh ra, một ngọn lửa theo khuỷu tay phát ra. Quay người một cước đá ra, trên chân hỏa diễm lay động. Trần Mặc phát hiện chỉ cần hiểu được nên như thế nào phát lực, trên lý luận trên thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể đánh ra liệt diễm phá. Liệt diễm phá còn có thể đưa đến hộ thể tác dụng, tại bị đập nện thời điểm, tại bị đập nện bộ vị phóng thích liệt diễm phá, có thể sinh ra nhất định lực trùng kích, bước lui địch thủ. Không tệ chiến kỹ, chiêu tiếp theo đâu? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía chấn kinh đến trận mắt hốc mồm hàm, khó hiểu nói, sao rồi? Các hạ, trước đó là có nắm giữ qua tương tự chiến kỹ sao? Ngài nơi này giảng hòa nắm giữ tốc độ, thật sự là Trần Mặc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chiến kỹ kỹ xảo sử dụng, chẳng lẽ không đều là cơ bản giống nhau sao? Là ngươi nhỏ thấy nhiều quái, cũng là đạo lý này. Hàm đệ xuống rung động trong lòng, tiếp tục biểu thị nói, chiêu thứ ba, tên là hỏa thiểm. Dứt lời, hàm búng tay một cái, đát một tiếng, đại lượng hỏa hoa tại trong bàn tay phóng thích, tạo thành một hồi kịch liệt lấp lóe. Trần Mặc ánh mắt bị đâm đau đớn một chút, mà xuống một khắc, hàm đã đi tới Trần Mặc sau lưng. Hàm nói rằng, vừa mới ngươi nói dùng liệt diễm phá đến hộ thể, tuy nói không phải là không có đạo lý, nhưng là người bình thường liệt diễm phá rất khó làm được như cánh tay như làm, ta là không đề nghị làm như thế. Viêm tinh lực lượng cũng không am hiểu phòng ngự, bởi vậy chúng ta chiến đấu bình thường ỷ lại chính là cao tính cơ động cùng lực phá hoại. Khả thi thường chúng ta tránh không khỏi thời điểm, hỏa thiểm liền có thể đền bù vấn đề này. Thông qua hai ngón ở giữa đồng thời bắn ra hỏa diễm, lại mượn nhờ trong nháy mắt ma sát, phóng xuất ra tia lửa chói mắt. Trong đó chỗ khó ở chỗ cần độ cao tập trung chú ý, đem viêm tinh năng lượng cô đọng tới hai ngón bên trên đát. Ánh lửa chói mắt tự Trần Mặc hai ngón ở giữa nở rộ, hàm tránh không kịp, ánh mắt cũng bị nhói nhói tới. Đối với Trần Mặc trong nháy mắt học được chiến kỹ bản lĩnh, hàm đã chết lặng. Hàm không có nhiều lời, rút ra hắn trên lưng một thanh đen tuyển tế kiếm, tận lực bồi tiếp khắc độ 5 trở lên có thể nếm thử học tập, nhưng đồng dạng đạt được khắc độ 10 khả năng nắm giữ trung giai chiến kỹ. Chiêu thứ nhất, phù ma. Hàm trong tay màu đen tế kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đỏ, đảo mắt thành một khối cực nóng vô cùng bàn ủi. Một chiêu này không khó, nguyên lý cũng rất đơn giản, cần đem viêm tinh năng lượng chuyển lại tới vũ khí bên trên. Cho dù là thấp khắc độ người, tìm chút thời giờ cũng có thể làm được. Nhưng là chúng ta thường ngày chiến đấu bên trong, địch nhân đương nhiên sẽ không cho ngươi chậm rãi đem vũ khí làm nóng, như vậy như thế nào làm đến như ta như vậy nhanh chóng truyền lại nhiệt lượng? Vậy thì phải tưởng tượng. Tưởng tượng viêm tinh năng lượng là phát tán xạ tuyến, tưởng tượng năng lượng trong nháy mắt bao khỏa vũ khí, làm ngươi ý niệm đủ cường đại, tưởng tượng liền sẽ trở thành hiện thực. Chiêu thứ hai, hỏa cầu. Hàm trực tiếp biểu hiện ra chiêu thứ hai trung giai chiến kỹ, một đoàn hỏa cầu tự hàm trên lòng bàn tay phương 30cm chỗ nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đồng dạng là tưởng tượng viêm tinh năng lượng tại một chút bên trong hội tụ, đem toàn bộ tâm thần chăm chú nơi này. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 137, cao giai chiến kỹ chương 137, cao giai chiến kỹ hàm trong tay hỏa cầu đang thong thả xoay tròn bên trong dần dần tiêu tán, chán của hắn đã che kín mồ hôi mịn. Hô hấp cũng biến thành rồn rập lên. Các hạ, cũng chớ xem thường vừa mới lần này. So với ngưng tụ hỏa cầu, đưa nó bình ổn tiêu tán độ khó kỳ thật cao hơn. Năng lượng tại áp xúc trạng thái dưới cực không ổn định, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ. Đề nghị ngài lần đầu nếm thử lúc, cần phải lựa chọn chống trải chi địa. Hàm xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói ra chính mình lý giải, ta từ đầu đến cuối cho rằng, tinh thể lực lượng là một loại rất khó khống chế, rất dễ mất khống chế năng lượng. Tinh thạch dán kèm ở chúng ta mi tâm, cùng ý thức thông thẳng với. Ý thức chính là khống chế cố lực lượng này mấu chốt, nhưng mà nhân loại ý thức bản thân cũng không ổn định, rất dễ bị quấy rầy. Hàm giơ tay lên, lòng bàn tay nổi lên ánh lửa, một sợi hỏa diễm theo lòng bàn tay dâng lên, tựa như giờ phút này, lực chú ý của ta tập trung ở cùng ngài trò chuyện bên trên, nhưng nếu đột nhiên xuất hiện ngoại giới quấy nhiễu, như một tiếng dị hưởng, một tia chớp, ý thức của ta liền sẽ không tự chủ được phân tán. Trên lòng bàn tay hỏa diễm đột nhiên bật mèo, cung cấp tốc tiêu tán ra. Loại này phân tâm cũng không phải là ý chí có khả năng hoàn toàn khống chế, trong thực chiến nhất là nguy hiểm. Nếu ta trên lòng bàn tay vẫn là hỏa cầu, ta phân thần trong nháy mắt liền sẽ mất khống chế, sẽ ở trong lòng bàn tay nổ tung. Phải biết chúng ta chỉ là trở thành viêm tinh chiến sĩ, thân thể cũng không miễn dịch hỏa diễm, vẫn là sẽ bị hỏa diễm gây thương tích. Đúng là chuyện như vậy. Trần Mặc gật đầu đồng ý nói. Hàm tiếp tục chia sẻ tâm đắc của hắn nói, bởi vậy, muốn trở thành một gã hợp cách chiến sĩ tinh thể, nhất định phải tiến hành đại lượng chuyên chú lực huấn luyện, học được thuần phục tâm viên ý mã, nếu không phần này lực lượng với người với ta đều có hại. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng quá đi quá giới hạn, liền vội vàng không người tạ lỗi nói, thật có lỗi các hạ. Những đạo lý này ngài nhất định so ta hiểu hơn, là ta nhiều lời. Không cần xin lỗi, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, vốn là chuyện tốt. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một quả nóng bỏng hỏa cầu. Hàm hít sâu một hơi, lập tức nín hơi ngưng thần, sợ bất kỳ tiếng vang đều sẽ quấy nhiễu được Trần Mặc không chế. Trần Mặc lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Hắn một bên thưởng thức trong lòng bàn tay nhảy nhót hỏa cầu, một bên thong dong mở miệng nói, chỉ dựa vào ý niệm cùng tưởng tượng đến khống chế năng lượng, xác thực dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Não người kiểu gì cũng sẽ không bị khống chế toát ra các loại thiên mã hành không ý nghĩ. Thì như, ta đang suy nghĩ, lấy hàm thực lực của ngươi, không biết có thể hay không đón lấy cái này đoàn hỏa cầu. Hàm vô ý thức lui lại hai bước, khẩn trương khuyên nhủ nói, các hạ, tốt nhất đừng nói chuyện, nhất định phải tập trung tinh thần. Tuyệt đối không nên phân tâm suy nghĩ lung tung. Trần Mặc khẽ cười một tiếng, trong lòng bàn tay hỏa cầu theo ý niệm của hắn bắt đầu biến ảo hình thái. Đầu tiên là hóa thành hàm mini chân dung, tiếp lấy biến thành gian phòng lập thể mô hình, sau đó lại theo thứ tự biến thành trường kiếm, thùng gỗ những vật này. Mỗi một loại hình thái đều sinh động như thật, năng lượng khống chế tinh chuẩn làm cho người khác nhìn mà than thở. Hàm nhìn trận mắt hốt mồm, các hạ thật không hổ là trương gia tử đệ. Cái này điều khiển lực quả thực không thể tưởng tượng. Nắm giữ thần hồn chi lực Trần Mặc, điều khiển tinh thạch năng lượng sát thực dễ như trở bàn tay. Hắn lại ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm hoa hồng, liền trên mặt cánh hoa nhỏ bé hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Đúng rồi, ta trước đó nhìn thấy quý lĩnh binh sĩ, có thể ở sau lưng tạo ra hỏa diễm phi phong. Trần Mặc hiếu kỳ nói. Hàm giải thích nói, kia là cao giai chiến kỹ. Hỏa diễm phi phong ở trên người, tại tự thân lực chú ý bên ngoài, đây là chúng ta khó mà thông qua đơn thuần tưởng tượng thả ra chiến kỹ. Chớ nói chi là vậy vẫn là phi hành chiến kỹ, một khi điều khiển phạm sai lầm, từ trên cao rơi xuống hậu quả khó mà lường được. Trần Mặc gật đầu, người bình thường tưởng tượng thực sự rất khó làm được cực kỳ tinh tế, nếu như còn muốn duy trì liên tục biến hóa cùng điều khiển lời nói kia liền càng khó khăn. Hắn theo hàm trong giọng nói nghe được nói bóng gió, cao giai chiến kỹ hiển nhiên có huyền cơ khác. Hàm Trịnh trọng nói, cao giai chiến kỹ là mỗi cái địa phương nội tình. Hắn xốc lên ngoại bảo, lộ ra trên ngai lưng 3 viên đặc thù tinh thạch. Hắn đem bên trong một khối tinh thạch từ hông mang lên hiệu đi ra. Chỉ thấy viên tinh thạch này mặc dù năng lượng đã không, nội bộ lại tuyên khắc lấy phức tạp phù văn, tại tia sáng chiếu xuống hiện ra thần bí quang trạch. Hàm nói rằng, chúng ta sử dụng cao giai chiến kỹ nhất định phải phối hợp bên trên đối ứng chiến kỹ tinh thạch mới được, có lẽ có cực thiểu số cường giả đỉnh cao có thể không tá trợ tinh thạch trực tiếp thi triển, nhưng ta đến nay chưa từng thấy qua. Hàm đem chiến kỹ tinh thạch đặt vào Trần Mặc trên tay, các hạ có thể thử một chút. Trần Mặc đem tự thân tinh thạch năng lượng rót vào chiến kỹ tinh thạch chỗ. Trong nháy mắt, Trần Mặc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chiến kỹ tinh thạch nội bộ đã dự thiết tốt hoàn chỉnh chiến kỹ kết cấu, năng lượng rót vào sau liền sẽ tự động dựa theo cố định quỹ tích vận chuyển. Một đạo hoa mỹ hỏa diễm phi phong tại phía sau hắn triển khai. Càng tinh diệu hơn chính là áo choàng cỡ lọ xẹt bệ tạ còn sinh thành một đạo cách nhiệt bình chướng, hoàn mỹ bảo hộ người sử dụng không nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng. Trải qua cẩn thận cảm giác, Trần Mặc phát hiện cái này cao giai chiến kỹ kết cấu dị thường phức tạp. Nếu như trung giai chiến kỹ giống như là dùng mấy khối xếp gỗ ghép thành đơn giản tạo hình, như vậy cao giai chiến kỹ chính là cần mấy trăm tinh vi bộ kiện tổ hợp mà thành phức tạp cơ cấu. Trong chiến đấu kịch liệt, mong muốn dựa vào tạm thời tưởng tượng tạo dựng ra phức tạp như vậy kết cấu, đúng là không thể nào nhiệm vụ. Trần Mặc chủ động đoạn ngoại trừ cùng chiến kỹ tinh thạch liên hệ sau, sau lưng hỏa diễm phi phong cũng theo đó tự hành tán đi. Ta một mực tại thượng giới, cũng không có sử dụng qua chiến kỹ tinh thạch, đối cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Thứ này là thế nào tới? Hàng không có hoài nghi Trần Mặc lời giải thích nói, chiến kỹ tinh thạch nguyên thân liền là bình thường tinh thạch. Thông qua tưởng tượng đem cấu tạo tốt chiến kỹ khắc ghi vào trong tinh thạch, liền có thể chế tác thành chiến kỹ tinh thạch. Tựa như vừa mới hỏa cầu, cùng các hạ biến thành hỏa diễm hoa, kỳ thật cũng đều có thể khắc ghi vào trong tinh thạch, nghĩ như vậy muốn sử dụng thời điểm, cũng liền không cần chính mình tưởng tượng, trực tiếp sử dụng chiến kỹ tinh thạch liền có thể. Tinh thạch phẩm chất càng cao, chiến kỹ hiệu quả càng tốt, mà càng phức tạp chiến kỹ, cũng nhất định phải sử dụng cao hơn phẩm chất tinh thạch khả năng gánh chịu. Cao giai chiến kỹ ít ra cần 7 thành độ tinh khiết tinh thạch. Nghe nói đại sư cấp minh khắc sư thậm chí có thể sử dụng 5 thành trở xuống thấp kém tinh thạch khắc họa chiến kỹ, bất quá ta đây chỉ là nghe nói, chưa hề thấy tận mắt. Trần Mặc như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế. Có thể hay không mượn ngươi chiến kỹ tinh thạch dùng một lát? Ta muốn tham khảo bọn chúng đến nếm thử khắc họa chiến kỹ tinh thạch. Hàng mặt lộ vẻ khó xử, cái này, các hạ, chiến kỹ tinh thạch tạm thời cho ngươi mượn không sao, tin tưởng lãnh chúa cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng là các hạ muốn đích thân khắc họa cao giai chiến kỹ, ngươi không phải minh khắc sư, không có tương quan kinh nghiệm, chỉ sợ. Trần Mặc ngắt lời nói, một ngày, như khắc họa không thành, lập tức trả lại. Một ngày, cho dù đã từng gặp qua Trần Mặc đủ loại thần kỳ, hắn vẫn là không nhịn được la thất thanh. Chúng ta hỏa vẫn lĩnh mời tới minh khắc sư, ngắn nhất cũng phải 2 ngày khả năng khắc họa thành công một cái cao giai chiến kỹ. Các hạ chưa từng tiếp xúc qua cao giai chiến kỹ, mong muốn trong 1 ngày hoàn thành khắc họa thành cao giai chiến kỹ, cái này thật sự là. Trần Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi hiểu lầm, ý của ta là trong 1 ngày khắc họa các ngươi hỏa vẫn lĩnh 3 loại cao giai chiến kỹ. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Ngưu Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 138, chiến kỹ khắc họa chương 138, chiến kỹ khắc họa hàm đi đầu hướng lãnh chúa bẩm báo Trần Mặc thỉnh cầu. Cao giai chiến kỹ từ đầu đến cuối cùng khác chiến kỹ khác biệt, đê giai cùng trung giai chiến kỹ, không có cái gì tính đặc thù, địa phương khác cũng có thể là nắm giữ lấy như thế hoặc tương tự chiến kỹ, không có đặc biệt cần ẩn giấu tất yếu. Nhưng là cao giai chiến kỹ, đây chính là địa phương nội tình, là bất truyền chỉ bí. Một lát sau, hàm liền dẫn lãnh chúa hồi phục trở về, cũng đem 3 cái gánh chịu lấy khác biệt cao giai chiến kỹ tinh thạch trịnh trọng giao cho Trần Mặc trong tay. Các hạ, lãnh chúa đại nhân biểu thị, bất luận ngài cần bao lâu thời gian hoàn thành khắc họa, chỉ cần cuối cùng có thể thành công, hắn đều hy vọng có thể cùng ngài làm một vụ giao dịch. Ngài khắc họa ra chiến kỹ tinh thạch, hỏa vẫn lĩnh bằng lòng lấy mỗi khối 2 khối cựu thành viêm tinh, hoặc 10 khối bắt thành viêm tinh giá cả thu mua. Trần Mặc mặc dù không rõ ràng ngoại giới minh khắc sư chuẩn xác giá thị trường, nhưng lượng chức lãnh chúa tại lúc này tuyệt không dám để cho hắn ăn thiệt thòi. Huống chi, bây giờ hỏa vẫn lĩnh chính vào nguy cơ tổn vong chi thu, mỗi một khối ngoài định mức cao giai chiến kỹ tinh thạch đều có thể thật sự tăng lên lãnh địa lực lượng phòng ngự. Có thể, giao dịch này ta tiếp nhận. Như vậy xin ngươi nhắn dùm lãnh chúa, hắn có thể sớm chuẩn bị tốt một nhóm dùng để giao dịch tinh thạch. Hàm cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, túi người chào thật sâu nói, đã các hạ có như thế nắm chắc, tại hạ liền sớm chúc mừng các hạ mã đáo thành công. Trần Mặc tự nhiên không phải bắn tên không đích. Lúc trước tại sử dụng viên kia hỏa diễm phi phong chiến kỹ tinh thạch lúc, thần hồn của hắn ý thức gần như trong nháy mắt liền đem nó nội bộ kết cấu phức tạp phân tích cũng ký ức lại khái. Nếu không phải sợ hãi quá kinh thế hai tụng, Trần Mặc có thể không cần chiến kỹ tinh thạch, đơn thuần bằng vào tưởng tượng đem hỏa diễm phi phong cho đại khái thi triển đi ra. Chờ hàm sau khi rời đi, Trần Mặc lần nữa kích hoạt lên viên kia hỏa diễm phi phong chiến kỹ tinh thạch, dự định tiến hành càng tỉ mỉ quan sát sau lại bắt đầu khắc họa. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nắm giữ chiến kỹ tinh thạch xem như tham chiếu, hắn căn bản không cần tận lực đi ký ức. Kích hoạt cũng duy trì trong tinh thạch chiến kỹ vận hành, đối với hắn thần hồn mà nói, tiêu hao chú ý lực cực kỳ bé nhỏ. Đây đối với bình thường minh khắc sư mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng nan đề. Vẽ quá trình không khác phân tâm nhị dụng, tay trái tay phải bật nhau. Một bên muốn duy trì liên tục chuyển vận năng lượng duy trì chiến kỹ hình thái, một bên muốn đối chiếu vào đem cái này phức tạp kết cấu một tia không kém phục khắc tới một cái khác khối trong tinh thạch. Phục khắc bản chính là cực kỳ tinh tế công việc kế, cho dù hết sức chăm chú đều khó tránh khỏi phạm sai lầm, huống chi là phân tâm nhị dụng. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến minh khắc sư như thế khan hiếm, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, chỉ có số người cực ít có trở thành minh khắc sư thiên phú. Dù là có thiên phú, có thể hay không bị phát hiện cùng bị đào móc cũng là vấn đề. Nhưng mà, chuyện này đối với Trần Mặc mà nói lại không tạo thành chướng ngại. Thân hồn của hắn dường như trời sinh chính là vì loại này tinh vi thao tác mà sinh. Vẹn vẹn nửa giờ sau, Trần Mặc trước người, một đạo hoàn toàn do hắn tự thân ý niệm tạo dựng, dòng năng lượng chuyển không kém chút nào hỏa diễm phi phong đã thành hình. Hắn hủy bỏ chiến kỹ tinh thạch hỏa diễm phi phong, lập tức lấy ra một khối bắt thành viêm tinh, đem hỏa diễm phi phong cho khắc ghi vào viêm tinh bên trong. Khắc họa không thể nói nhiều khó khăn, bất quá là đem chiến kỹ đem đến trong tinh thạch, chỉ có điều cần phá lệ cẩn thận, tránh đi tinh thạch nội bộ tạp chất. Tạp chất càng nhiều, khắc họa độ khó lại càng lớn, muốn chính xác tính toán tạp chất phân bố cùng dòng năng lượng hướng, tỉ mỉ quy hoạch khắc họa đường đi. Một khi tại khắc họa quá trình bên trong năng lượng mạch lạc chạm đến tạp chất, cả khối tinh thạch liền sẽ lập tức báo hỏng, cố gắng trước đó cùng chiến kỹ vẽ cũng đều phí công nọc sức. Sử dụng tạp chất vượt qua 5 thành thấp kém tinh thạch tiến hành khắc họa, càng là tự mình chuốc lấy cực khổ, mặc dù có năng lực mình khắc sư cũng hiếm khi nếm thử, thực sự quá mức hao phí tâm thần. Nhưng Trần Mặc thần hồn cảm giác lực, có thể khiến cho hắn thấy rõ tinh thạch nội bộ mỗi một tia kết cấu, hạ bút như có thần trợ. Rất nhanh, hắn giơ tay lên bên trong khối kia mới vừa ra lò chiến kỹ tinh thạch, kích hoạt kiểm nghiệm. Có thể xương hoàn mỹ. Hắn cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành bình thường minh khắc sư cần hao phí 2-3 ngày khả năng hoàn thành công tác. Thần hồn chi lực, tại loại này tinh vi phục khắc lên, có thể xương gian lận lợi khí. Trần Mặc không khỏi đang suy nghĩ, lấy hắn như vậy công tác hiệu suất, hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo ra một nhóm chiến kỹ tinh thạch. Chỉ là công tác của hắn hiệu suất không thể hoàn toàn bại lộ cho Hỏa Vẫn Linh biết, nếu không một khi lòng người tham lam, nói không chính xác bọn hắn biết làm cái gì. Chớ nói chi là bây giờ Hỏa Vẫn Linh thời gian cũng không dễ chịu. Trần Mặc có thể một ngày bán cho Hỏa Vẫn Linh một khối chiến kỹ tinh thạch, ngoài định mức chế tác, phải chăng có thể tìm tới cái khác đường dây tiêu thụ đâu? Đây cũng là cái vấn đề. Tính toán, Hỏa Vẫn Linh không tệ với ta, cho ta tài nguyên cùng tín nhiệm, ta như quay đầu liền đem bọn hắn cao dài chiến kỹ trắng trợn buôn bán, cũng không tránh khỏi quá mức ti tiện. Ta mặc dù không tính là gì chính nhân quân tử, nhưng làm người dù sao cũng phải có chút danh giới cuối cùng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý chuyển hướng mặt khác hai môn cao giai chiến kỹ khắc họa. Mặt khác hai môn cao giai chiến kỹ theo thứ tự là Trước Nhật Viêm Lưu cùng Viêm Sư Cùng Hiêu. Trước Nhật Viêm Lưu Trần Mặc không dám ở trong phòng thi triển, đạo này cao giai chiến kỹ một khi thi triển, phải đem gian phòng đều đốt sạch rồi. Đạo này cao giai chiến kỹ, hắn nói qua đơn thuần theo tưởng tượng mà nói, là không đạt được cao giai chiến kỹ phức tạp độ, nhưng là từ vi lực mà nói là trung giai chiến kỹ cũng quá miễn cưỡng. Hơn nữa chiêu này chiến kỹ vô cùng thực dụng, sử dụng số lần cũng cực kỳ thường xuyên, là cao giai chiến sĩ tinh thể thường dùng đối sóng thủ đoạn. Chiêu này có thể hiệu suất cao đem thể nội chứa đựng tinh thạch năng lượng chuyển hóa làm cuồng bạo viêm lưu phun ra đi, chỉ cần đối thủ còn lại sức mạnh tinh thạch ít hơn ngươi, hoặc là đối thủ chưa kịp đối sóng vậy thì có khá lớn cơ hội có thể đem đối thủ trực tiếp miểu sát. Bởi vậy, cứ việc chiêu này tại tưởng tượng bên trên không tính quá phức tạp, có lẽ ấp ủ mấy phút cũng có thể phóng xuất ra đại khái chiêu thức. Có thể cái đồ chơi này chiến kỹ tinh thạch lại là cơ hồ mỗi cái cao giai chiến sĩ tinh thể chỗ thiết yếu. Viêm sư cùng hiêu đồng dạng là không thích hợp ở trong phòng thi triển kỹ năng, bàn luận uy lực mà nói, một chiêu này mới là Hỏa Vẫn Linh áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trần Mặc quyết định rời phòng, tìm kiếm thích hợp sân bãi tiến hành cái này hai môn chiến kỹ khắc họa. Có lẽ là lãnh chúa cố ý đã phân phó, không muốn để cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, nguyên bản giữ ở ngoài cửa binh sĩ đã bị rút đi. Trần Mặc mừng rỡ thanh tĩnh, không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mình tại lớn như vậy lĩnh chủ phủ bên trong đi lại. Hắn bằng vào cường đại thần hồn cảm ứng, xảo diệu tránh đi dọc đường thủ vệ cùng nô bộc, đồng thời cũng mượn cơ hội này, yên lặng đem lĩnh chủ phủ nội bộ rắc rối kết cấu phức tạp cho nhớ kỹ. Nghĩ đến tương lai nếu là xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, hắn cũng tốt biết có thể từ nơi nào chạy đi. Đi một hồi lâu, xuyên qua vài khúc xoay tròn thang lầu, trải qua vô số ở giữa công năng không rõ gian phòng, Trần Mặc chính mình cũng có chút nhớ không rõ lộ tuyến. Cuối cùng, hắn đi tới không biết ở vào nơi nào tầng dưới chót. Cuối lối đi là một gian bị đa trọng lớn khóa nghiêm mật phong tỏa gian phòng. Thông qua thần hồn cảm ứng, Trần Mặc rõ ràng cảm giác được gian phòng bên trong có hai người. Một người trong đó thể nội ẩn chứa một loại làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, khả năng lượng tầng cấp thậm chí vượt xa hàm. Mà đổi thành một người, thì dường như chỉ là không có chút nào lực lượng người bình thường. Trần Mặc không khỏi có chút hiếu kỳ. Nắm giữ mạnh như thế người tại sao phải nhốt tại trong tầng hầm ngầm đâu? Chờ một chút, hắn so hàm cường đại, chẳng lẽ hắn chính là Thánh hình thể? Nghĩ tới đây, Trần Mặc trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên, Thánh hình thể, đến tột cùng là loại tồn tại gì? Thật muốn mở mang kiến thức một chút ta. Nhưng tuyệt không thể đi vào, nếu là bị lãnh chúa phát hiện, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, cho là ta có ý đồ riêng. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ngay tại hắn đè xuống lòng hiếu kỳ, quay người chuẩn bị lặng yên lúc rời đi, một thanh âm không có dấu hiệu nào, trực tiếp tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên, "Kaka, ngươi là ai?" Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 139, ma tinh chương 139, ma tinh nghe được bất thình lình thanh âm, Trần Mặc bước chân lập tức ở lại. Trần Mặc không khỏi nhỏ giọng hỏi, ngươi là ai? Âm thanh kia lần nữa trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, non nớt bên trong nhưng lại có một loại vượt qua tuổi tác trầm tĩnh. Kaka, linh hồn của ngươi rất cường đại, so với chúng ta đều thích hợp khống chế thánh hình thể lực lượng. Ngươi là chúng ta Hỏa Vẫn Linh địch nhân sao? Nếu như không phải lời nói, có thể xin ngươi trở thành thánh hình thể người thích ứng sao? Trần Mặc nghe vậy nao nao, hỏi ngược lại, ngươi là cam tâm tình nguyện là Hỏa Vẫn Linh chiến đấu sao? Âm thanh kia đáp lại nói, lãnh chúa đại nhân là phụ thân của ta. Cho nên, đúng vậy. Đã như vậy, lãnh chúa vì cái gì đưa ngươi giam lại? Trần Mặc khó hiểu nói. Phụ thân không phải là vì giam giữ ta, mà là vì bảo hộ ta. Nếu như ta muốn rời đi, những này khóa cửa là giam không được ta. Trần Mặc không tin, thử dò xét nói, vậy ngươi mong muốn ta trở thành người thích ứng, có phải hay không trước tiên cần phải mở cửa ra cho ta? Tốt, vậy ngươi hơi hơi lui lại một chút. Trần Mặc nửa tin nửa ngờ lui về sau non nửa bước, đông nhiên, kia phiến bị đa trọng lớn khóa một mực phong kín cửa sắt, chỗ khe cửa đông nhiên bắn ra lóa mắt nóng rực ánh sáng màu đỏ, tất cả ổ khóa tại trong khoảnh khắc hòa tan, đứt gãy. Ta đi Trần Mặc trong lòng thất kinh, lấy lại bình tĩnh, mới cẩn thận đẩy ra cửa sắt, bước vào trong đó. Phía sau cửa cảnh tượng vượt quá dự liệu của hắn. Trong phòng cũng không phải là trong tưởng tượng âm trầm lồng giam, ngược lại là một gian bố trí được có chút ấm áp phòng, nhiều loại đồ chơi tản mát tại nơi hẻo lánh, trên tường thậm chí còn dán chút non nớt vẽ xấu. Một cái ước chừng 10 tuổi, tóc trắng phơ tiểu nam hải, đang ôm một cái đồ chơi gấu, an tĩnh ngồi trong phòng. Hắn ngẩng đầu, trong suốt đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ, mỉm cười nhìn về phía Trần Mặc. Mà tại tiểu nam hải cách đó không xa, một gã cô gái trẻ tuổi bị thô trọng xiềng xích buộc chặt lấy, co quắp tại góc tường. Áo nàng lam lũ, trần trụi trên da hiện đầy răng khắp nơi vết roi, nhìn vô cùng suy yếu. Trần Mặc trở tay nhẹ nhàng đóng lại cửa, tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình thản, đừng lo lắng, ta không phải người xấu, ta gọi Trương Duy Nhất, là phụ thân ngươi khách nhân. Tiểu nam hải nhẹ gật đầu, nói rằng, ta biết, trên người ngươi có chúng ta chiến kỹ tinh thạch. Ta muốn sẽ không có người có thể đem chiến kỹ tinh thạch cướp đoạt xuống tới, còn lông tóc không hao tổn đến gian phòng của ta bên ngoài. Trần Mặc chú ý tới tiểu nam hải trên trán cũng không có khảm nạm tinh thạch, không khỏi hiếu kỳ nói, tiểu đệ đệ, tại sao không thấy được ngươi tinh thạch? Tiểu nam hải nghe vậy, yên lặng kéo ra vạt áo của mình, lộ ra ngực. Chỉ thấy hắn tâm khẩu trô dưới làn da, khảm nạm lấy một khối toàn thân đen nhánh, chỉ có mấy đạo như dung nham vết dạng giống như màu đỏ sậm đường vân kỳ dị tinh thạch. Ma tinh không thể gián đầu, không phải dễ dàng nổi điên. Tiểu nam hải giải thích nói. Ma tinh Trần Mặc chấn động trong lòng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, dùng mang theo tán thưởng ngữ khí nói rằng, thật là lợi hại a. Ngươi nhỏ như vậy, thế mà liền hiểu những này. Như vậy ta hỏi lại hỏi ngươi, ma tinh cùng chúng ta loại này tinh thạch khác nhau ở chỗ nào? Tiểu nam hải cười cười, ca ca, ma tinh là theo đọa sinh thú trong thân thể móc ra, vấn đề này người người đều biết nha. Trần Mặc thần sắc cứng đờ, có thể bày tỏ mặt như cũ bất động thanh sắc hỏi, ngươi nói đúng, nhưng còn chưa đủ cụ thể. Ngoại trừ nơi phát ra, còn có cái gì khác biệt? Tiểu nam hải nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi đáp, mắc bệnh kết tinh người, cuối cùng lại biến thành đọa sinh thú. Biến thành đọa sinh thú sau, trong cơ thể của bọn họ tinh thạch liền sẽ bị triệt để ô nhiễm, biến thành ma tinh. Nhưng nếu như ma tinh không thông qua xử lý liền trực tiếp cùng người dung hợp, bên trong ô nhiễm liền sẽ truyền đến trên thân người kia, nhường hắn cũng càng nhanh mắc bệnh kết tinh, thậm chí biến thành lợi hại hơn đọa sinh thú. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp một chút, thánh hình thể, kỳ thật cũng chính là tương đối cường đại đọa sinh thú mà thôi, có lẽ hy sinh không ít người a thì ra là thế. Trần Mặc trong lòng rộng mở trong sáng, rất nhiều trước đó nỗi băn khoăn dường như có đáp án. Trần Mặc lại hỏi tiếp, thật lợi hại, thế mà biết nhiều như vậy. Vậy ngươi biết xử lý như thế nào ma tinh, nhường ma tinh có thể bị chúng ta bình thường dung hợp sao? Tiểu Nam Hải kiêu ngạo nói, biết, là tịnh hóa sư. Tịnh hóa sư có thể đem ma tinh bên trong ô nhiễm giảm xuống. Chỉ là giảm xuống sao? Ân, không có cách nào hoàn toàn thanh trừ, ma tinh bản thân liền là từ tạp chất cùng ô nhiễm tạo thành, hơn nữa ô nhiễm còn biết tự mình chậm rãi tái sinh. Cho nên chỉ có thể giảm xuống ô nhiễm, chờ xuống đến trình độ nhất định, khả năng nếm thử dung hợp. Người thích ứng, cần cố gắng đi thích ứng bên trong ô nhiễm, cùng nó đối kháng. Thống khổ sao? Trần Mặc dò hỏi. Tiểu Nam Hải lắc đầu, trên mặt cố gắng gạt ra một cái cởi mở nụ cười nói, không có quan hệ. Lăng Nhi chỉ cần có thể đến giúp phụ thân đại nhân, đến giúp Hỏa Vẫn Lĩnh, tiếp tục khó chịu cũng không quan hệ. Ta nghe nói thánh hình thể tốt nhất 13 tuổi tới 16 tuổi, vì cái gì ngươi? Lăng Nhi thở dài nói, ca ca của ta không có chịu đựng, tại một lần biến thành thánh hình thể đi sau điên rồi. Lãnh địa một ngày cũng không thể không có thánh hình thể bảo hộ, khi đó, có thể gánh vác lên trách nhiệm này, chỉ còn lại ta. Thanh âm của hắn thấp xuống, dây thanh run nhẹ nhẹ nói, đáng tiếc, ta giống như cũng không kiên trì được quá lâu. Mà cái khác đệ đệ muội muội đều vẫn là tiểu bảo bảo, ta chỉ sợ đợi không được bọn hắn trưởng thành. Phụ thân đại nhân đành phải từ bên ngoài tìm kiếm mới người thích ứng. Không có cách nào, tất cả mọi chuyện đều bất đắc dĩ. Thánh hình thể giao cho người ngoài trên tay, phụ thân sợ bọn họ sẽ phản bội, sẽ rời đi, đến lúc đó Hỏa Vẫn Lĩnh liền xong rồi. Lăng Nhi nhìn về phía cách đó không xa cái kia cô gái trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp nói, ta biết đối vị tỷ tỷ này rất không công bằng, phụ thân để cho ta quyết định lúc nào thời điểm có thể tín nhiệm nàng. Ta không biết rõ, ta thậm chí không dám giải khai nàng, ta sợ nàng gạt ta lập tức. Hắn lại đem tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc, cho nên ca ca, ngươi nếu là chúng ta Hỏa Vẫn Lĩnh người một nhà, linh hồn lại cường đại như vậy, nếu không, ngươi đến kế thừa thánh hình thể a, ngươi nhất định có thể so sánh chúng ta kiên trì đến càng lâu. Trần Mặc không nghĩ tới Lăng Nhi cư nhiên như thế tin tưởng mình, cái này khiến cho hắn có chút áy náy, ngươi không thấy được sao? Ta đã là chiến sĩ tinh thể, ta biết, nhưng là ca ca ngươi còn trẻ như vậy liền đạt tới 23 khắc độ, chúng tu đối với ngươi mà nói cũng không trễ. Thánh hình thể ma tinh lực lượng, nhất định có thể khiến cho ca ca biến mạnh hơn. Lăng Nhi có thể cảm giác được, Trần Mặc cường đại, nếu là hắn có thể kế thừa thánh hình thể, nhất định có thể bảo vệ Hỏa Vẫn Lĩnh bình an, đến lúc đó liền có thể bảo hộ phụ thân đại nhân, bảo hộ Hỏa Vẫn Lĩnh, bảo hộ hắn yêu quý đệ đệ muội muội. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Mặc thừa nhận đây là một cái rất có sức hấp dẫn đề nghị. Dù sao hắn tu luyện tới 23 khắc độ, nghiêm chỉnh mà nói chỉ tốn một buổi tối thời gian. Từ bỏ hiện hữu tu vi, đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận tổn thất. Nhưng mà, hắn lập tức thân phận cùng nhiệm vụ, nhường hắn không có bất kỳ cái gì lý do hợp lý đi tiếp thu phần này nặng nề mà sức mạnh nguy hiểm. Một khi tiếp nhận, bay ở trước mặt hắn cơ hồ chỉ có hai con đường, hoặc là cùng Hỏa Vẫn Linh hoàn toàn trở mặt, cướp đoạt ma tinh sau cưỡng ép giết ra ngoài, hoặc là liền bị triệt để cột vào Hỏa Vẫn Linh trên chiến xa, từ đây mất đi tự do. Mục đích của hắn là kiếm lấy danh vọng, không có khả năng cam tâm bị khốn ở một chỗ. Mà cùng trước mắt cái này đơn thuần hài tử cùng cho hắn tài nguyên lãnh chúa trở mặt, hiện tại quả là có chút vi phạm danh giới cuối cùng của hắn. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua góc tường cái kia thoi thóp tuổi trẻ nữ tử, trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, đây không phải ký túc thể một trong sao? Trần Mặc bước nhanh đi vào cô gái trẻ tuổi bên cạnh, thấp giọng nói, cần gì chứ? Làm đến hiện tại cũng bị trói lấy. Ngươi dù là diễn diễn kịch, giả ý định ở đâu? Đúng lúc này, Lăng Nhi thanh âm lần nữa ở trong đầu hắn vang lên, "Kaka, ta có thể cảm giác được tim đập của bọn hắn, ta không phải dễ dàng như vậy lừa gạt." Trần Mặc ngồi dậy, nhìn về phía Lăng Nhi, nói ra cái nhìn của mình, coi như nàng giờ phút này thông qua được ngươi khảo thí, đáng giá tín nhiệm. Nhưng khi nàng chân chính nắm giữ thánh hình thể lực lượng về sau, ai có thể cam đoan tâm tình của nàng sẽ không phát sinh biến hóa đâu? Đem chính mình hạch tâm lực lượng giao cho người ngoài, mong muốn thông qua tra tấn nô dịch người ngoài này, để duy trì hạch tâm lực lượng bị tự thân trưởng khống. Hòa Vẫn Lĩnh là thật không có người, làm sao lại nghĩ tới dùng loại biện pháp này đâu? Căn bản không thực tế. Lăng Nhi trầm mặc một chút, mới thấp giọng nói, vị tỷ tỷ này ý chí lực rất mạnh, hơn nữa, nàng còn có người nhà. Nàng hai cái đệ đệ đều tại Hỏa Vẫn Lĩnh sinh hoạt. Nếu như nàng phản bội chúng ta, nàng hai vị đệ đệ nhất định phải chết. Trần Mặc hiểu rõ, thầm nghĩ nói, chỉ sợ đây mới là bọn hắn tuyển bạt người thích ứng điều kiện, đến tuyển có người nhà, coi trọng thân tình, để làm khống chế thánh hình thể chìa khóa. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 140, đế quốc chương 140, đế quốc cầm ẩm. Một tiếng trầm muộn tiếng vang từ đỉnh đầu truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ lĩnh chủ phủ kịch liệt lay động một cái. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc kinh ngạc ngẩng đầu. Là công kích. Lĩnh chủ phủ lọt vào công kích. Lăng Nhi cảm ứng được biến hóa của ngoại giới, thần sắc biến kiên định nói, ta phải ra ngoài chiến đấu. Lời còn chưa dứt, bộ ngực hắn trô khối kia đen nhánh ma tinh bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Quang mang cấp tốc bao trùm hắn ấu tiểu thân thể, tại cường quang bên trong, hắn hình thể bắt đầu xảy ra dọa người biến hóa. Làn da từng khúc xé rách, sinh trưởng ra lít nha lít nhít, mang theo gai ngược màu xanh da dày. Lưng hai bên đột nhiên nô lên, mở rộng, hóa thành một đôi che kín mạch máu mạch lạc huyết hồng sắc cánh điện. Hắn hình thể cũng không biến đặc biệt to lớn, nhưng một cỗ làm cho người hít thở không thông hung lệ khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Hoàn thành biến thân, Lăng Nhi chỉ là hơi động một chút, nặng nề cửa sắt tầm vang bị phá tan, ngẩng đầu nhìn lại, trên lối đi đã mất đi Lăng Nhi thân ảnh. Chẳng lẽ chiến tranh muốn bạo phát? Ta cũng không muốn bị quân tiến đến. Trần Mặc chuẩn bị lập tức rời đi chỗ thị phi này, góc tường cái kia bị tỏa liên trói buộc tuổi trẻ nữ tử lại tại giờ phút này phát ra yêu ớt cầu khẩn, mau cứu ta. Trần Mặc bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngươi chính là đời tiếp theo thánh hình thể người thích ứng, ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Nữ tử khó khăn ngẩng đầu nói rằng, thánh hình thể sống không lâu, mỗi một lần sử dụng đều sẽ thiêu đốt tính mệnh. Đệ đệ của ta nhóm còn nhỏ, ta phải nhìn xem bọn hắn lớn lên, lấy vợ sinh con. Ta không thể nữ tử cùng Trần Mặc không có bất cứ quan hệ nào, Trần Mặc không có giúp nàng đạo lý, giúp nàng mang ý nghĩa muốn chính diện đắc tội lãnh chúa. Nếu như lãnh chúa gắng gượng qua nguy cơ lần này, hắn tiếp xuống tình cảnh sẽ vô cùng xấu hổ. Cân nhắc lợi hại, hắn lần nữa bước chân. Đột nhiên ngoài cửa sông tới ba người. Cầm đầu chính là hôm qua thiên tàng tại giỏ thức ăn bên trong, tại phòng nghị sự bên trên dũng cảm chất vấn lãnh chúa thiếu niên kia. Phía sau hắn là Trần Mặc đang đợi thất từng có gặp mặt một lần cao ngạo thanh niên, còn có bị cao ngạo thanh niên chế phục, bị uy hiếp lính dẫn đường. Trần Mặc quay đầu liếc qua góc tường nữ tử, sẽ không phải hai người bọn họ chính là đệ đệ ngươi a? Cô gái trẻ tuổi không có trả lời, chỉ là ánh mắt gắt gao tiếp cận sông tới thiếu niên, trong mắt trong nháy mắt sông lên nước mắt. Tỷ. Thiếu niên liếc mắt liền thấy bị tỏa liên quấn quanh, vết thương chồng chất tỷ tỷ, kích động sông tới, ôm chặt lấy nàng. Cùng lúc đó, kia cao ngạo thanh niên không chút do dự, tay nâng chuẩn rơi, tinh chuẩn đập tại dẫn đường binh sĩ trên gáy. Binh sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngất đi. Xử lý xong binh sĩ, cao ngạo thanh niên lúc này mới đưa ánh mắt về phía Trần Mặc, trong ánh mắt mang theo thận trọng, lại gặp mặt, xem ra ngươi không phải người bình thường a. Một ngày không thấy thành chiến sĩ tinh thể. Hơn nữa, cái này khắc độ ánh mắt của hắn tại Trần Mặc mi tâm tinh thạch bên trên dừng lại chốc lát, con người hơi co lại, tăng lên không khỏi quá không tìm thường. Trần Mặc giống nhau đang quan sát đối phương. Thông qua thần hồn cảm giác, hắn rõ ràng phát giác được, cùng hôm qua so sánh, cái này cao ngạo thanh niên quanh thân khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mang theo một tia như có như không khí tức nguy hiểm. Ma tinh. Trần Mặc trực tiếp điểm phá. Cao ngạo thanh niên gật đầu, đương nhiên chỉ có thể là ma tinh, còn có cái gì lực lượng có thể làm cho người trong nháy mắt mạnh lên đâu? Ngươi không phải đệ đệ của nàng a? Trần Mặc ánh mắt chuyển hướng ngay tại ý đồ giải khai xiềng xích thiếu niên, lại trở lại cao ngạo thanh niên trên thân, ngươi là ai? Phí như thế đại chu gãy chui vào nơi này, có mục đích gì? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Cao ngạo thanh niên không hề nhượng bộ chút nào, ngươi là ai? Chui vào linh chủ phủ, tiếp cận thánh hình thể, mục đích lại là cái gì? Ta nói ta chỉ là cơ duyên xảo hợp đi đến nơi này, ngươi tin không? Trần Mặc giang tay ra, ta cùng Hỏa Vẫn Lĩnh, trước mắt chỉ có đơn thuần giao dịch quan hệ. Đi. Cao ngạo thanh niên ngoài dự liệu không có truy đến cùng, ngữ khí nghiêm túc nói, đế quốc đã để mắt tới Hỏa Vẫn Lĩnh. Bọn hắn chuẩn bị đối Hỏa Vẫn Lĩnh tiến hành thu hoạch, thánh hình thể là bọn hắn thu hoạch mục tiêu chủ yếu. Mục đích chuyến này của ta chính là vì ngăn cản đế quốc kế hoạch. Đế quốc Trần Mặc cấp tốc theo mặc trạch trong trí nhớ tìm kiếm tin tức tương quan. Đế quốc trên danh nghĩa thống lĩnh tất cả lãnh địa, nhưng thực tế lực ảnh hưởng cùng lực khống chế có hạn, các lĩnh lá mặt lá trái là trạng thái bình thường. Dựa theo quy định, lãnh địa hàng năm cần nộp lên trên tinh thạch sản lượng 10%, nhưng bởi vì khoản từ lãnh địa tự hành biên chế, thực tế giao nạp mức thường thường thấp hơn nhiều này. Trần Mặc rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, cho nên đế quốc không cam tâm chỉ làm trên danh nghĩa quân chủ, bắt đầu thu nạp quyền lực, giết gà dọa khỉ. Hòa Vẫn Lĩnh chính là con gà kia. Các ngươi cũng không phải là nhằm vào Hòa Vẫn Lĩnh, chỉ là vì ngăn cản đế quốc. Như vậy kế hoạch của các ngươi là cái gì? Cướp đi Hòa Vẫn Lĩnh thánh hình thể. Cao ngạo thanh niên khẳng định Trần Mặc phỏng đoán, chúng ta xác thực cũng không phải là nhằm vào Hòa Vẫn Lĩnh, chỉ là vì ngăn cản đế quốc. Đế quốc ngay tại bãi một bàn lớn cờ. Phong Tuyết Lĩnh cùng Hòa Vẫn Lĩnh vốn là gắn bó như môi với răng chiến lược đồng bạn, song phương trưởng kỳ lấy giá ưu đãi ô trao đổi tinh thạch, duy trì lấy yếu ớt cân bằng. Thẳng đến đế quốc nhúng tay, bọn hắn thông qua Tùng Sơn Lĩnh, hướng Phong Tuyết Lĩnh chuyển vận đại lượng giá rẻ thán thạch tinh, hoàn toàn phá hủy Phong Tuyết Lĩnh cùng Hòa Vẫn Lĩnh hợp tác cơ sở. Bước kế tiếp, đế quốc liền sẽ tự mình kết quả, châm ngòi thổi gió, mà Hòa Vẫn Lĩnh sẽ thành bọn hắn dẫn nổ chiến tranh toàn diện cái thứ nhất dây dẫn nổ. Thanh âm của hắn không khỏi biến nghiêm nghị nói, một khi kế hoạch thuận lợi, đế quốc hạ hạt 20 cái lãnh địa sẽ bị cuốn vào chiến hỏa, đến lúc đó, nhất định là sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trần Mặc nghe xong, lại đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, thật là các ngươi cướp đi Hỏa Vẫn Linh thánh hình thể sau, Hỏa Vẫn Linh sẽ xảy ra cái gì đâu? Vẫn như cũng sẽ bị đế quốc chiếm đoạt, thu hoạch. Cao ngạo thanh niên không có né tranh cái này tàn khốc đáp án, nhưng chỉ cần thánh hình thể cái này đủ để khiêu động chiến cuộc chiến lược tính lực lượng biến mất, đế quốc kỳ vọng nhìn thấy, tác động đến đông đảo lãnh địa đại hôn chiến cũng sẽ không xảy ra. Đây là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Trần Mặc đứng bay, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, tùy tiện a. Ngược lại cùng ta không có quan hệ gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Bất quá, thánh hình thể không phải đã bị các ngươi cho dẫn tới bên ngoài chiến đấu đi sao? Ngươi còn cố ý tìm tới nơi này đến, có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lại, thuận ý là vì giúp thiếu niên này tìm hắn tỉ tỉ? Cao ngạo thanh niên nói rằng, tổ chức chúng ta trước mắt còn không có có thể chính diện chống lại thánh hình thể tồn tại. Người bên ngoài chỉ là tiến hành đánh nghi binh quấy rối, gây ra hỗn loạn, chẳng mấy chốc sẽ rút lui. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thánh hình thể giải quyết xong phía ngoài phiền toái sau, vẫn là sẽ về tới đây chỉnh đốn. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ. Chỉ một mình ngươi. Trần Mặc nhíu mày. Đầy đủ. Cao ngạo thanh niên ngữ khí bình tĩnh. Trần Mặc không biết rõ hắn phần tự tin này bắt nguồn từ nơi nào, dứt khoát quanh tay cánh tay nguyên địa trở lấy. Lúc này, thiếu niên kia đã giải khai tỉ tỉ trên người xiềng xích, đỡ lấy hư nhược nàng từng bước một rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Trần Mặc cùng cao ngạo thanh niên hai người, bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút trầm mặc cùng bi diệu. Ngươi không đi. Cao ngạo thanh niên dẫn đầu đánh vỡ Trần Mặc. Trần Mặc nhíu mày, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, các ngươi làm ra như thế việc sự tình, ta nếu là hiện tại phủi mông một cái đi, chờ Hỏa Vẫn Linh thông thả lại sức, khẳng định sẽ kết luận ta cùng các ngươi là cùng một bọn. Dựa theo lời giải thích của ngươi, Hỏa Vẫn Linh tỷ lệ lớn là muốn xong đời, nhưng bạn nhất đế quốc tiếp quản nơi này sau, bọn hắn thu được về tính sổ sách, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cao ngạo thanh niên nhíu mày, vậy ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta ra tay đưa ngươi kích thương, chế tạo ngươi cũng là người bị hại giả tượng? Kia càng hỏng bét, các ngươi đem thánh hình thể mang đi, Hỏa Vẫn Linh phòng ngự chống rỗng, ngoại địch khả năng ngay lập tức sẽ đánh vào đến. Ta một cái thương binh lưu tại loại này sắp biến thành chiến trường địa phương, chẳng phải là mặc người chém giết? Chẳng lẽ ta đối với xông tới quân địch hô to ta không phải Hỏa Vẫn Linh người, bọn hắn liền sẽ tin, sau đó khách khí buông tha ta? Cao ngạo thanh niên im lặng cực kỳ. Trần Mặc lời nói xoay chuyển, kỳ thật ta còn có một cái tốt hơn lựa chọn. Ta có thể hiện tại liền đem ngươi đánh lui, sau đó đưa ngươi nói tới đế quốc âm mưu từ đầu chí cuối báo cáo nhanh cho lãnh chúa, nhường hắn sớm tăng ra đề phòng. Cứ như vậy, giống nhau có thể phá hư đế quốc kế hoạch, hơn nữa hiệu quả khả năng so với các ngươi cướp đi thánh hình thể tốt hơn. Cao ngạo thanh niên ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, ngươi muốn cùng chúng ta là địch? Trần Mặc giang tay ra nói, ta chỉ là theo ngươi ngăn cản đế quốc âm mưu mạch suy nghĩ, đưa ra một cái càng có ưu thế phương án giải quyết mà thôi. Vẫn là nói, ngươi vừa rồi kia phiên đường hoàng lý do thoái thác, căn bản chính là bịa đặt lung tung. Các ngươi tổ chức chân chính mục đích cũng không phải là vì ngăn cản chiến tranh, mà chính là đơn thuần để mắt tới Hỏa Vẫn Linh thánh hình thể, vẫn còn muốn cho chính mình cường đạo hành vi phụ thêm một cái chính nghĩa áo ngoài. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hán quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 141, tảng sáng chi quang chương 141, tảng sáng chi quang. Cao ngạo thanh niên sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất, nói cho Hỏa Vẫn Lĩnh, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn lãnh địa hoàn cảnh vốn là ác liệt đến cực điểm, bây giờ Hàn Tinh Mậu Dịch bị triệt để chặt đứt, nếu không hướng đế quốc thỏa hiệp, trên lãnh địa hạ ngoại trừ cường đại chiến sĩ tinh thể bên ngoài, tất cả mọi người phải chết. Hỏa Vẫn Lĩnh căn bản không có cái khác lựa chọn, cuối cùng tất nhiên sẽ quỳ gối quy thuận, trở thành đế quốc trên bàn cờ một quân cờ. Nguyên nhân chính là như thế, thánh hình thể mới tuyệt đối không thể lưu lại. Dứt lời, bộ ngực hắn chỗ đột nhiên bắn ra một đoàn đồng đậm, tràn ngập sinh cơ lục quang. Quang mang cấp tốc bao khỏa toàn thân của hắn. Một giây sau, quang mang tán đi, nguyên bản hình người đã biến mất, thay vào đó là một tôn gần cao 3 mét, quanh thân từng cục lấy tráng kiện cứng cỏi nhanh cây khổng lồ thụ nhân. Trần Mặc cấp tốc quét mắt một cái nhỏ hẹp gian phòng, ở chỗ này vận dụng trước nhiệt viêm lưu hoặc viêm sư cuồng hiêu loại hình lớn uy lực cao giai chiến kỹ không khác tự sát. Viêm lưu thân pháp. Trần Mặc trên thân ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, hai chân đột nhiên phát lực, cả người như một chi hỏa tiễn phóng ra mà ra. Liệt diễm phá. Đang áp sát thụ nhân trong nháy mắt, Trần Mặc lưu quyền mạnh mẽ đánh tới hướng đối phương thân thể. Nhưng mà, biến thân thành đọa sinh thú sau, cao ngạo thanh niên lực phòng ngự đạt được kinh khủng tăng lên. Cái này một cú đấm nặng nề nện ở chất gỗ trên người, chỉ phát ra tiếng vang nặng nề, chưa thể tạo thành thực chất tổn thương. Quyền phong bắn ra liệt diễm cũng chỉ là tại nhánh cây ra một cháy mà qua, lưu lại một đạo cháy đen vết tích. Thụ nhân trên người nhánh cây tựa như sống rắn giống như động đậy lên, theo bốn phương tám hướng quấn quanh hướng Trần Mặc. Trần Mặc quanh thân ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt hướng phía dưới chi hội tụ, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thân hình hướng về sau tung bay, hiểm lại càng hiểm tránh đi nhánh cây dây dưa. Trần Mặc lần nữa bội sông, lợi dụng tốc độ quấn đến thụ nhân phía sau, quyền, khuỷu tay, đầu gối như gió táp mưa rào giống như liên tục quanh ra. Phanh phanh phanh. Ba cái tinh chuẩn liệt diễm phá gần như đồng thời trúng đích cùng một khu vực, hỏa diễm nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bị đau thụ nhân phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đột nhiên thay đổi thân thể cao lớn, một đầu từ vô số nhánh cây quay quanh mà thành, tựa như cây giả cuộn rễ to lớn cánh tay mang theo tiếng gió gào thét, hướng sau lưng vùng mạnh đi. Càng đáng sợ chính là, cánh tay vung lên đồng thời, trên đó quấn quanh nhánh cây điên cuồng hướng về phía trước kéo dài sinh trưởng, như là một đầu không ngừng dài ra roi, trong nháy mắt bao trùm Trần Mặc dự phán không gian tranh né. Trần Mặc con ngươi hơi co lại, nguyên bản kế hoạch triệt thoái phía sau bước hiển nhiên không đủ để tránh đi cái này kéo dài công kích. Kia to lớn nhánh cây cánh tay như là to lớn cái chổi, liên hạ phương né tránh góc độ cũng bị phong kín. Trong lúc nguy cấp, hai cánh tay hắn giao nhau đón đỡ tại trước người, tại nhánh cây cùng cánh tay tiếp xúc sát na, đột nhiên phóng xuất ra liệt diễm phá. Oeng, liệt diễm tại va chạm điểm bộc phát, sinh ra lực trùng kích đem Trần Mặc hướng về sau đẩy đi. Hắn thuận thế mà làm, thân thể mượn cố lực lượng này hướng về sau tung bay, đồng thời theo đối phương cánh tay vung lên phương hướng tá lực, tận khả năng hóa giải cái này nặng nề một kích vi lực. Sau khi hạ xuống, hắn lần nữa thi triển viêm lưu thân pháp, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trần Mặc phân tích nói, động tác của đối phương cũng không nhanh, nhưng phòng ngự cực cao, hơn nữa những cảnh cây này có thể nhanh chóng sinh trưởng, cực lớn kéo dài công kích khoảng cách cùng phạm vi. Đơn thuần dựa vào đê giai chiến kỹ, không phá được phòng, nhất định phải lên điểm cường độ. Nghĩ tới đây, Trần Mặc lần nữa chủ động tới gần. Tay trái vươn ra, ngón trỏ cùng ngón cái đồng thời sáng lên chói mắt ánh sáng màu đỏ, ba. Một cái thanh thủy búng tay nổ vang. Hỏa thiểm. Chói mắt cường quang trong nháy mắt bộc phát. Thụ nhân ánh mắt bị đâm đau nhức, đóng chặt lên hai mắt. Trần Mặc nhanh chóng ở giữa không trung tưởng tượng ra một đoàn hỏa cầu, không chút do dự hướng phía thụ nhân khuôn mặt phương hướng đập tới. Ầm ầm. Hỏa cầu nổ tung, mãnh liệt hỏa diễm rốt cục thành công bám vào tại thụ nhân trên thân thể, cháy bừng lên. Thiêu đốt thống khổ nhường thụ nhân phát ra thê lương kêu gào. Nhưng mà, trên người nó nhánh cây điên cuồng lúc đích, sinh trưởng, giống như nước thủy triều tuôn hướng thiêu đốt bộ vị, tầng tầng lớp lớp đem hỏa diễm bao trùm, ép diệt. Cùng lúc đó, càng nhiều tân sinh, như là bầy rắn loạn vũ giống như nhánh cây theo mặt đất cấp tốc lan tràn ra. Trần Mặc kích hoạt hỏa diễm phi phong chiến kỹ tinh thạch, nhanh chóng bay vọt tới giữa không trung. Ý thức của hắn độ cao tập trung, nhanh chóng tưởng tượng cũng tạo dựng ra một thanh cô đọng hỏa diễm trường đao. Hướng phía dưới như thảm giống như trải rộng ra nhánh cây mạch lạc, mạnh mẽ chém xuống. Nhưng mà, loại này lâm tràng tạo dựng chiến kỹ, kết cấu cuối cùng không đủ ổn định. Hỏa diễm trường đao chặt đứt mười mấy cây nhánh cây sau liền tự hành tản ra, tán loạn thành đầy trời hỏa tinh bay xuống. Trần Mặc không ngừng cố gắng, lần nữa ngưng tụ một thanh. Không, đã một thanh dễ dàng nát, vậy thì dứt khoát nếm thử khác biệt khả năng, các loại khác biệt kết cấu bên trong hỏa diễm đao. Duy nhất một lần ngưng tụ chín trôi hỏa diễm đao. Thụ nhân con ngươi đột nhiên trừng lớn, hắn không biết mình nhìn thấy cái gì, trước mắt chuyện xảy ra vượt xa khỏi hắn nhận biết. Lại có thể có người có thể duy nhất một lần thi triển chín đạo chiến kỹ, không đúng. Tăng thêm hỏa diễm phi phong đã là 10 đạo chiến kỹ. Đây là làm sao làm được? Dù là có chiến kỹ tinh thạch, một người cũng khó có thể phân tâm dùng nhiều, thao túng nhiều nói chiến kỹ a. Chín chuôi hỏa diễm trường đao hóa thành chín đạo xích sắc lưu quang, hướng phía dưới điên cuồng vọt tới nhánh cây chút xuống. Newton truy kích nhánh cây tại cái này cuồng bạo chạm kích hạ, như là gỗ mục giống như bị toàn bộ chặt đứt, xoắn nát. Cuối cùng, chín chuôi hỏa diễm đao bên trong có 5 thanh bởi vì kết cấu không ổn định mà nửa đường tán loạn, nhưng còn lại 4 thanh lại thành công duy trì được hình thái. Thụ nhân điên cuồng sinh trưởng nhánh cây Newton ngăn cản, tại phía trước sen lẫn thành từng mặt dày đặc chất gỗ tấm chắn, ý đồ ngăn cản. Nhưng cái này 4 thanh trải qua ưu hóa, kết cấu càng ổn định hỏa diễm đao uy lực kinh người, nương theo lấy liên tiếp chém vào bạo liệt thanh âm, tất cả ngăn cản nhánh cây tấm chắn đều bị tầng tầng bổ ra, chặt đứt. 4 thanh hỏa diễm đao mũi lao đã tới gần thụ nhân bộ mặt, đình chỉ, dừng tay, ta đầu hàng. Thụ nhân trượt quỳ đầu hàng tốc độ ngoài ý liệu nhanh. Theo hắn đầu hàng, tất cả nhánh cây đều bị cấp tốc thu hồi. Ngay sau đó, thụ nhân cái kia khổng lồ thân thể cũng bắt đầu co vào, biến hình. Lục quang thời gian lập lòe, một lần nữa biến trở về cao ngạo thanh niên bộ dáng. Ta cho rằng ngươi nói vô cùng có đạo lý, hẳn là trước đem chân tướng cáo chi hỏa bất lĩnh, từ bọn hắn đến quyết định nên làm như thế nào. Trần Mặc tâm niệm khẽ động, lơ lửng giữa không trung 4 thanh hỏa diễm đao cùng phía sau hỏa diễm phi phong đồng thời tiêu tán. Hắn cũng không muốn cùng cái này bối cảnh không rõ tổ chức hoàn toàn bị mặt, có thể không đánh mà thắng giải quyết vấn đề tự nhiên là kết quả tốt nhất. Ta gọi Trương Duy Nhất, ngươi đây? Trần Mặc hỏi. Tiểu nhân gọi Lâm Mục Thần, đến từ Phỉ Thúy Lĩnh. Còn có đây này, tổ chức của ngươi kêu cái gì? Làm sao lại các ngươi biết đế quốc âm mưu? Lâm Mục Thần trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng vì sinh tồn, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. Tổ chức chúng ta tên là Phá Hiểu Chi Quang. Đế quốc? bọn hắn xúc tu ban đầu vươn hướng chính là chúng ta Phỉ Thúy lĩnh. Bởi vì chúng ta lãnh địa là số ít có thể ổn định sản xuất không bạch tinh thạch lãnh địa một trong, chiến lược giá trị tối cao. Đế quốc tại chúng ta trong cổ chủ hoạch vô số âm mưu, dẫn đến trong cổ dung chuyển bất an. Đại công tử bị người độc hại, nhị công tử bị nói xấu là thí huynh hung thủ, thân bại danh liệt. Mà nhỏ tuổi nhất tam công tử, tức thì bị đế quốc phái tới người âm thầm tẩy não cùng điều khiển, vì hắn bồi thực một chi ẩn giấu quân phản kháng, bây giờ liền tiềm phục tại trong cổ, chẳng biết lúc nào liền sẽ dẫn nổ, cho chúng ta một kích chí mạng. Bây giờ Phỉ Thúy lĩnh đã là loạn trong giặc ngoài, tràn ngập nguy hiểm, lãnh chúa đại nhân cũng không biết còn có thể trèo chống bao lâu. Nếu như lúc này Hỏa Vẫn Linh Thánh hình thể lại bị đế quốc cướp đi, cũng bị vùi đầu vào nhằm vào Phỉ Thúy lĩnh chiến sự bên trong. Vậy chúng ta liền thật toàn bộ kết thúc. Trần Mặc lặng lặng nghe xong, nhẹ gật đầu, "Được thôi, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói. Nhưng là ngươi dự định thế nào mang đi thánh hình thể? Liền thực lực của ngươi, ngay cả ta một cái 23 khắp độ chiến sĩ tinh thể đều đánh không thắng, ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao?" Lâm Mộc Thần há to miệng, vừa định trả lời. Đột nhiên, một đạo đồng âm tại cửa gian phòng vang lên, "Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện tại gian phòng?" Hai người đồng thời quay đầu, chỉ thấy Lăng Nhi chẳng biết lúc nào đã đứng ở cổng. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể nho nhỏ có chút lay động, hiển nhiên vừa rồi biến thân cùng chiến đấu đối với hắn tạo thành gánh nặng cực lớn. Lâm Mộc Thần nói rằng, biến thành thánh hình thể đối thân thể gánh vác cực lớn, người bình thường biến thân một lần sau, rất khó trong khoảng thời gian ngắn biến thân lần thứ hai. Hiện tại đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Thì ra ngươi đánh lấy loại này chủ ý. Không chút do dự, Trần Mặc trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, Viêm Lưu thân pháp phát động, trong nháy mắt liền ngăn khuất Lăng Nhi cùng Lâm Mộc Thần ở giữa, đem hư nhược hải tử bảo hộ ở sau lưng. Lâm Mộc Thần thấy thế, vội vàng giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có lý, đừng hiểu lầm. Ta cũng vừa giải trừ biến thân trạng thái, cưỡng ép tiến hành hai lần biến thân, thực lực cũng biết giảm bớt đi nhiều. Ta đã từ bỏ cách làm này, hiện tại chỉ muốn thật tốt nói chuyện. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 142, ngả bài chương 142, ngả bài Lâm Mộc Thần sửa sang lại một chút suy nghĩ, tận lực dùng dễ hiểu ngôn ngữ, đem bọn hắn phá hiểu chi quang hiểu biết đến đế quốc âm mưu, hướng tuổi nhỏ Lăng Nhi thuật lại một lần. Lăng Nhi mặc dù thông minh, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, đối với trong đó phức tạp chính trị đánh cờ cùng lợi ích gút mắc cũng không thể hoàn toàn lý giải. Hắn chỉ nghe đã hiểu hạch tâm nhất một chút, Hỏa Vẫn Linh đang bị một cái tên là đế quốc bại hoại nhằm vào, hơn nữa lãnh địa đã vô cùng nguy hiểm. Mặc dù hắn không cách nào hoàn toàn lý giải, thật là Lăng Nhi có thể cảm giác được Lâm Mộc Thần không có nói láo, đối với hắn mà nói, điểm này như vậy đủ rồi. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một hồi tiếng bước chân dồn dập, lãnh chúa thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Khi hắn nhìn thấy bên trong căn phòng Trần Mặc, Lâm Mộc Thần cùng bị Trần Mặc bảo hộ ở sau lưng Lăng Nhi lúc, trên mặt viết đầy hoang mang. "Trương duy nhất các hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lãnh chúa nhìn về phía Trần Mặc, kinh ngạc không thôi. Trần Mặc trước phủi sạch quan hệ, "Ta chính là tùy tiện đi một chút, đúng lúc đi qua nơi này, sau đó gặp chuyến này sự tình. Hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta còn đánh một trận." Lâm Mộc Thần hít sâu một hơi, đối mặt lãnh chúa xem kỹ ánh mắt, lần nữa đem đế quốc cầm lưu, phong tuyết lĩnh giao dịch cùng Hỏa Vẫn Linh sắp gặp phải tuyệt cảnh, rõ ràng mà tỉnh táo trần thuật một lần. Đế quốc bây giờ đón mua phong tuyết lĩnh, cùng phong tuyết lĩnh liên thủ nhằm vào Hỏa Vẫn Linh. Đã mất đi ổn định hàn tinh cung ứng, lấy Hỏa Vẫn Linh đặc thù hoàn cảnh, nội bộ nhiệt độ cao vấn đề đem không cách nào giải quyết. Không cần quá lâu, lãnh địa nội bộ tất nhiên bởi vì tài nguyên sinh tồn thiếu mà lâm vào hỗn loạn thậm chí sụp đổ. Bay ở lãnh chúa trước mặt ngươi đường không nhiều, mặc kệ ngươi đi như thế nào, cuối cùng đều tất nhiên sẽ rơi vào đế quốc trong âm mưu. Lãnh chúa nghe xong, lâm vào lâu dài trầm mặc. Ai? Lúc trước chúng ta Hỏa Vẫn Linh cùng Phong Tuyết Linh uống máu ăn thể, ước định lẫn nhau cung cấp cần thiết tinh hạch, nhiều năm qua một mực hai bên cùng ủng hộ, trung độ nan quan. Ta vốn cho rằng hai nhà chúng ta tình nghĩa không thể phá vỡ, đủ để chống cự bất luận ngoại lực gì châm ngòi. Ai có thể nghĩ? Bất quá là đế quốc ưng thuận một chút cực nhỏ lợi nhỏ, Phong Tuyết Linh liền như thế dễ dàng chối bỏ nhiều năm minh ước cùng tình cảm. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Lâm Mộc Thần nói chúng tim đen nói, đó là ngươi sai, ngươi ngây thơ coi là đối phương sẽ là ngươi vĩnh cửu đồng minh. Ngây thơ đem gắn bó lãnh địa sinh tồn mệnh mạch duy nhất chìa khóa giao cho trong tay người khác. Mà Phong Tuyết Lĩnh so ngươi thanh tỉnh được nhiều, khi bọn hắn tìm tới viêm tinh vật thay thế, nắm giữ càng nhiều lựa chọn lúc, tự nhiên không cần lại cùng ngươi buộc chặt. Ép giá, thậm chí đoạn cung cấp, bất quá là hợp lợi ích thị trường hành vi mà thôi. Bọn hắn tìm tới đường lui, mà nhưng ngươi vẫn như cũ đem Phong Tuyết Lĩnh hẳn tình coi là duy nhất hiểu. Là chính ngươi không có vì Hỏa Vẫn Linh lưu lại đầy đủ đường lui, hôm nay khốn cảnh, ở mức độ rất lớn là chính ngươi quyết sách hậu quả. Ngươi rất lớn mật a. Chỉ là tiểu bối, dám như thế cùng bản lĩnh chủ nói chuyện. Lãnh chúa giận tím mặt, ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Lâm Mộc Thần. Lâm Mộc Thần không chút gì yếu thế nói, ta chỉ là đang nói thật, dù là ngươi không thích nghe, tình huống cũng sẽ không có thay đổi. Lãnh chúa kiềm nén lửa giận, đưa ra nghi ngờ nói, đế quốc đến nay cũng không phải người cùng ta tiếp xúc, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói của một bên? Bởi vì Hỏa Vẫn Linh bây giờ còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế nhanh hiện thân. Ngược lại chỉ cần kiên nhẫn chờ lấy, các ngươi sớm muộn liền sẽ xong đời. Lãnh chúa sắc mặt tái xanh, hắn biết đối phương lời nói không qua. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không phải là chỉ mong đợi tại cùng Phong Tuyết Lĩnh khởi động lại đàm phán, đồng thời cũng âm thầm phái ra nhiều đạo nhân mã, tìm kiếm khắp nơi mới hàng tinh nơi phát ra hoặc thay thế phương án. nhưng mới thương lộ mở ra thông dường như lọt vào nhằm vào giống như, không phải đàm phán lúc bị ác ý cố tình nâng giá, chính là hàng hóa tại vận chuyển trên đường liên tục gặp thế lực không rõ cướp bóc. Lãnh chúa đoán được bọn hắn bị nhằm vào, cho nên hắn mới dự cảm tới chiến tranh muốn tới, lúc này mới không tiếc một cái giá lớn, nóng lòng là hỏa vẫn linh tìm kiếm mới thánh hình thể người thích ứng, lấy tăng cường sức tự vệ. Đồng nhiên, lãnh chúa phát ra một hồi ý vị không rõ cười to nói cho cùng, các ngươi cái này phá hiểu chi quang căn bản mục đích chỉ là vì bảo toàn các ngươi phỉ thúy linh a. Như đế quốc đạt được chúng ta hỏa vẫn linh thánh hình thể Liêu Viêm lấy ngọn lửa cuồng bạo chi lực, vừa vặn có thể khắc chế các ngươi phỉ thúy linh thánh hình thể xâm mãng sinh cơ chi lực. Ta nói có đúng không? Lâm Mộc Thần thản nhiên thừa nhận nói, ta không phủ nhận ở trong đó liên quan đến phỉ thúy linh tồn vong, nhưng chúng ta ngăn cản đế quốc âm mưu, tránh cho chiến tranh toàn diện buộc phát mục tiêu cũng không phải giả. Lãnh chúa trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vẻ ngoan lệ nói, dù vậy, ta cũng tuyệt không có khả năng đem thánh hình thể chắp tay nhường cho người. Cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Trần Mặc ngắt lời nói, đế quốc đang hy vọng ngài mất lý trí, hành sự lỗ mãng. Ngài có thể bằng vào thánh hình thể phản công đế quốc nội địa sao? Cho dù ngài chiến đến cuối cùng một binh một tốt, đế quốc cuối cùng như cũng có biện pháp đạt được bọn hắn mong muốn. Kết cục như vậy, ngoại trừ nhường hỏa vẫn linh chạy hết máu tươi, còn có cái gì ý nghĩa? Lãnh chúa mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn đương nhiên minh bạch trong đó ăn cướp, nhưng là hắn thực sự không có cách nào tiếp nhận. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh nghe Lăng Nhi hỏi, phụ thân, Phong Tuyết Linh thúc thúc, hắn biết nhưng thật ra là đế quốc bại hoại ở sau lưng làm phá hư, mong muốn hại chúng ta hai nhà sao? Lăng Nhi lời nói, một câu bừng tỉnh người trong động, điểm phá chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển. Trần Mặc xen vào nói, Lăng Nhi nói đúng. Đế quốc là thông qua Tùng Sơn Lĩnh xem như người trung gian cùng Phong Tuyết Lĩnh giao dịch thán thạch tình, Phong Tuyết Lĩnh chủ rất có thể căn bản không biết rõ chân chính hắc thủ phía sau màn là đế quốc, cũng không biết đế quốc mục tiêu cuối cùng nhất là dẫn phát chiến tranh toàn diện. Nếu như có thể đem đế quốc âm mưu hoàn chỉnh cáo chi Phong Tuyết Lĩnh, vạch trần bọn hắn dụng tâm hiểm ác, có lẽ sự kiện còn có cơ hội xoay chuyển. Lãnh chúa suy nghĩ một lát, thở dài nói, ta trước đó từng nhiều lần mong muốn tự mình tới Phong Tuyết Lĩnh, cùng bọn hắn hiệp đàm, thật là cơ hồ mỗi một lần ra ngoài đều sẽ xảy ra chuyện, bây giờ nghĩ lại, tất nhiên là đế quốc trong bóng tối cản trở, phòng ngừa hai nhà chúng ta tiếp xúc. Lâm Mộc Thần nói rằng, lãnh chúa ngươi tất nhiên là đế quốc trọng điểm giám thị cùng chặn đường đối tượng. Ngươi cần phái cái khác người đáng giá tín nhiệm tiến về Phong Tuyết Lĩnh. Lãnh chúa cười khổ nói nghe thì dễ. Phong Tuyết Lĩnh quanh năm nghèo nàn, phong tuyết đan sen, xung quanh hoàn cảnh hiểm ác, người bình thường căn bản khó mà xuyên biệt hiểm địa còn sống đến. Cho dù may mắn đến, lấy Phong Tuyết Lĩnh chủ thân phận, bình thường sứ giả lại như thế nào có thể tùy tiện nhìn thấy. Như phái ra thực lực cường đại chiến sĩ tinh thể, lại dễ dàng bị đế quốc thám tử tận lực nhằm vào, giống nhau phong hiểm cực lớn. Lâm Mộc Thần đề nghị, ta có thể làm người mang tin tức, thay truyền đạt. Nhưng chúng ta vi ngôn nhẹ, lại là người ngoài, Phong Tuyết Lĩnh chủ chỉ sợ khó mà tin hết. Tốt nhất, có thể chân chính đại biểu hỏa vẫn linh ý chí người đồng hành. Thì như, ngươi, hắn chỉ hướng Lăng Nhi, xem như thánh hình thể Liêu Viêm người thích ứng, hắn chính là hỏa vẫn linh mạnh mẽ nhất không cách nào ngụy tạo chứng minh, đủ để đại biểu ngài cùng hỏa vẫn linh lớn nhất thành ý hơn nữa, hắn chưa hề tại trường hợp công khai lộ diện, ngoại trừ chúng ta ở đây mấy người, ngoại giới không người biết được thân phận chân thật của hắn cùng hình dạng. Đây là tuyệt hảo ưu thế. Không được. Lãnh chúa không hề nghĩ ngợi liền ngắt lời nói. Hắn không thể rời đi hỏa vẫn lĩnh, càng không thể giao cho trên tay ngươi. Lâm Mộc Thần buông tay, tùy ngươi, ta chỉ là đề nghị, ngươi có thể không tiếp thu. Ngược lại ta cũng không phải các ngươi hỏa vẫn lĩnh người, trước mắt nguy cơ sớm tối chính là bọn ngươi, chúng ta phỉ thúy lĩnh coi như lần này không ngăn cản được đế quốc, cũng còn có những biện pháp khác. Lăng Nhi tiến lên một bước, tay nhỏ giữ chặt lãnh chúa góc áo, thần sắc kiên định nói, phụ thân đại nhân, ta có thể cảm giác được hắn không có hại tâm tư của ta, hơn nữa ta rất mạnh, nếu là gặp phải nguy hiểm ta cũng có thể cấp tốc trốn về đến. Hỏa vẫn linh thời gian ngắn sẽ không có ngoại địch xâm phạm, ta cam đoan đi sớm về sớm, sẽ không xảy ra chuyện. Phụ thân, vì hỏa vẫn linh chỉ có loại biện pháp này. Lãnh chúa nhìn xem nhi tử non nớt lại kiên định khuôn mặt, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, nội tâm tràn đầy dãy rủa. Ngươi còn quá nhỏ, tuy nói ngươi có thể cảm giác được vô cùng nhỏ xíu đồ vật, nhưng là lòng người khó lường. Ta thực sự không yên lòng ngươi một người. Lăng Nhi ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, ca ca, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Trần Mặc lộn bộ một chút, ta đi. Ta không phải hỏa vẫn linh người, ngươi không sợ ta có lòng xấu xa sao? Lăng Nhi lắc lắc đầu nói, sẽ không. Ca ca vừa rồi bảo vệ ta. Ta có thể cảm giác được, ca ca là người tốt. Lãnh chúa hướng về Trần Mặc thật sâu cúi đầu, các hạ. Ngài là Trương gia tử đệ, thân phận tôn quý, ta tin tưởng ngài tín dự cùng là người. Xem ở trước đó ta đưa tặng biểu tình, lấy thành đối đại phân thượng, khẩn cầu ngài ra tay, hộ tống Lăng Nhi tiến về Phong Tuyết Lĩnh, giúp ta hỏa vẫn lĩnh vượt qua lần này nan quan. Sau khi chuyện thành công, ta hỏa vẫn lĩnh trên dưới, tất nhiên đem hết toàn lực đáp tạ các hạ ân tình. Trần Mặc nhìn xem túi người chào thật sâu lãnh chúa, lại nhìn một chút ánh mắt sung mãn mong đợi Lăng Nhi, không khỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Là chuyện phiền toái, bất quá tham dự loại này đủ để ảnh hưởng khu vực cách cục sự kiện trọng đại, nếu là xử lý thỏa đáng, cũng có thể thu hoạch được to lớn lộ ra ánh sáng. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại trầm ngâm một lát sau, Trần Mặc rốt cục nhẹ gật đầu, "Được thôi, ta nhận lãnh chúa ân tình của ngài, cũng xác thực nên có chỗ hồi báo. Lần này Phong Tuyết Lĩnh chi hành, ta liền cùng các ngươi đi một chuyến." Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể. Thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn, cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long, lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông kẹt thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 143, bảo hộ cái gì chương 143, bảo hộ cái gì làm ra quyết định kỹ càng sau, ba người không dám có chút trì hoãn, lãnh chúa cho ba người thu thập cần thiết trang bị, mấy món quần áo, thàn làm thịt khô cùng thức uống, lập tức liền bước lên tiến về phong tuyết lĩnh lữ trình. Ba người đều mang lên trên dùng vải bọc thành mũ, cái này ở chỗ này là thường gặp trang phục, mục đích chủ yếu là vì che lấp mi tâm tinh thạch. Xem như một gã 23 khắc độ chiến sĩ tinh thể, Trần Mặc đẳng cấp tại chính thức vòng chiến đấu từ bên trong, chỉ có thể coi là trung hạ du tiêu chuẩn. Tại loại bỏ những cái kia sử dụng thấp kém tinh thạch khổ cực quần chúng sau, chuyên trách chiến sĩ tinh thể phần lớn tập trung ở 20 tới 3 thập khắc độ ở giữa. 3 thập khắc độ là một đạo đường ranh giới, tiêu chí lấy bước vào cao thủ hàng ngũ. Tứ thập khắc độ trở lên càng là phượng mao lân giác, ngàn dặm mới tìm được một. Về phần ngũ thập khắc độ trở lên, kia đã là truyền thuyết cấp bậc, mỗi một vị đều là uy danh hiển hách, sẽ không tùy tiện hiện thế ẩn thế cường giả. Sở dĩ muốn cố ý che chắn, mấu chốt ở chỗ Trần Mặc khối kia hoàn mỹ phẩm chất viêm tinh thực sự quá mức hi hữu. Cư dân bình thường, cho dù gia cảnh giàu có, thông qua bình thường con đường có thể mua được, tối cao cũng chính là 8 thành tinh thạch. 9 thành độ tinh khiết đã tương đối hiếm thấy, thường thường cần tham dự cạnh tranh. Mà hoàn mỹ tinh thạch, cơ hội sẽ không ở trên thị trường lưu thông, người bình thường mong muốn thu hoạch được, cơ hội chỉ có một đầu con đường, chính là hướng lãnh chúa tuyên thệ hiệu trung, lấy trung thành đổi lấy ban ân. Cũng bởi vì này, nắm giữ hoàn mỹ tinh thạch, bình thường có thể trực tiếp định tính là lĩnh chủ phủ người. Cho nên Trần Mặc nếu là trực tiếp lộ ra chính mình hoàn mỹ tinh thạch, thế tất sẽ khiến không cần thiết chú ý cùng phiền toái. Cũng may chụp mũ che chắn tinh thạch hành vi tương đối phổ biến, cũng không phải là mỗi người đều bằng lòng đem chính mình tinh thạch cùng tu vi bại lộ. Hòa Vẫn Linh chính là một cái đại hố lửa, đi vào bên ngoài không chỉ có không có trở nên lạnh, ngược lại càng nóng lên, Trần Mặc người mặc gần 5 cm dày dày cỏ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được dưới đáy truyền đến nhiệt khí. Càng đi bên ngoài đi, nhiệt độ càng cao, Hòa Vẫn Linh phụ cận còn có khá nhiều cây xanh, còn có lắm lời giếng nước, có thể cam đoan trong cổ cung cấp nước vấn đề, xem như phiến khu vực này khó được, miễn cưỡng có thể ở lại ốc đảo. Nhưng mà, một khi rời đi phạm vi lãnh địa, lục sắc liền cấp tốc rút đi, thay vào đó là mảng lớn không có một ngọn cỏ xích hồng sắc thổ địa. Tại mặt trời chiếu xuống, cả khối đại địa đều tựa như một khối nóng rực cái thất gỗ, không khí tại nhiệt độ cao hạ vặn vẹo biến hình, tờ mắt bên trong cảnh vật đều mang lắc lư hư ảnh. Ba người đều gánh vác lấy bọc hành lý phía trên cố định một khối nhẹ nhàng che nắng tấm, có thể hữu hiệu ngăn cản dương quang bắn thẳng đến, để bọn hắn có thể tại mảnh này nóng rực trong địa ngục gian nan tiến lên. Ngoại trừ bọn hắn, Hỏa Vẫn Linh bên ngoài còn có không ít bóng người tại hoạt động. Cực đoan ác liệt hoàn cảnh, thường thường cũng mang ý nghĩa phong phú hơn mỏ tình thạch dấu. Bọn hắn ven đường thấy được vô số sâu cạn không đồng nhất cái hố, thỉnh thoảng có toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, như là trong nước mới vớt ra giống như thợ mỏ, run rẩy theo trong động leo ra, thường thường đã là tinh bị lử tẫn, nửa cái mạng đều nhét vào dưới mặt đất. Tại Hỏa Vẫn Linh, thợ mỏ là phổ biến nhất chức nghiệp. Chỉ cần có thể đào được một khối viêm tinh, liền có thể đổi lấy một ngày khẩu phần lương thực cùng sinh tồn vật tư. Nếu là vận khí bạo dạn, đào được phẩm chất cao tinh thạch, có lẽ liền có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Vì nuôi sống gia đình, cũng bị kia xa vời cơ hội vươn lên, vô số tầng dưới chốt bách tính kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dấn thân vào tại cái này tỷ lệ tử vong cực cao nghề ở trong. Bọn hắn không đi ra bao xa, liền lần lượt thấy có người theo trong hầm mộ được mang ra đến, có đã lâm vào hôn mê, có chút thì đã hoàn toàn tắt thở. Những người này bị tùy ý cất đặt tại dưới ánh nắng chói chang, tùy ý dương quang bạo chiếu. Thỉnh thoảng sẽ có hảo tâm thợ mỏ nhặt khối vải rách hoặc tấm ván gỗ cho bọn họ hơi hơi che một chút, nhưng càng nhiều người chỉ là giống bức bỏ rác rưởi giống như bị ném ở bên ngoài. Sống hay chết, không ai quan tâm, đều xem chính bọn hắn sinh mệnh lực phải trang đầy đủ ương ngạnh. Mà trong hầm mỏ, dù cho vừa mới khiêng ra đồng bạn, những người còn lại vẫn như cũ chết lặng cơ công cụ, tiếp tục hướng xuống đào móc. Càng là cái hố dày đặc khu vực, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối thì càng nồng đậm gây mũi. Đại đa số thi thể chỗ không người lý, cứ như vậy tùy ý vứt bỏ tại bên đường, tùy ý hư thối bốc mùi, trở thành mảnh này màu đỏ thổ địa bên trên nhìn thấy mà giật mình tô điểm. Hiện trường còn có thể nhìn thấy một chút phụ nữ trẻ em, các nàng tại thành đống trong thi thể, một bộ gian nan phân biệt lấy, tìm kiếm lấy chính mình quen thuộc thân nhân. Hai đồng cùng phụ nữ tê tâm liệt phế tiếng kêu khóc, cùng bên cạnh thợ mỏ chết lặng hờ hững, tiếp tục dấn thân vào trong động thân ảnh, xen lẫn thành một bức làm cho người cực độ khó chịu tàn nhẫn hình tượng. Lăng Nhi cũng không phải là lần thứ nhất rời đi Hỏa Vẫn Lĩnh, nhưng gì vang hắn đều là lấy thánh hình thể dáng vẻ bay lượn tại chân trời, ánh mắt chiếu tới, chỉ có cần đánh tan địch nhân. Đối với Hỏa Vẫn Lĩnh hiện trạng, hắn chỉ từ linh chủ phủ cửa sổ nhìn ra phía ngoài qua, nhìn thấy chính là chiến sĩ tinh thể nhóm khắc khổ tu luyện cùng luận bàn tỷ thí, nhìn thấy chính là nào đó mấy đầu sạch sẽ trên đường phố chơi đùa hài đồng. Đây là lần thứ nhất hắn lấy như thế gần sát mặt đất thị giác, tận mắt nhìn thấy lãnh địa bên ngoài, chiếm nhân khẩu tuyệt đại đa số tầng dưới chót dân chúng chân thực sinh hoạt. Hắn trầm mặc. Theo vừa ra khỏi thành lúc kia phần đối không biết lữ trình hiếu kỳ cùng kích động, đến thời khắc này trong bất chi bất giác nước mắt chảy tận, chỉ còn lại lòng tràn đầy mở mịt cùng nặng nề. Lăng Nhi ngây thơ mà hỏi, có phải hay không bởi vì hiện tại mùa không được hàn tình, mới có nhiều như vậy thúc thúc bá bá không thể không đỉnh lấy thời tiết nóng như vậy công tác, mới có thể xảy ra nhiều như vậy bi kịch. Lâm Mộc Thần nghe vậy, nhìn một chút Lăng Nhi, lại quay đầu nhìn về Trần Mặc. Trần Mặc thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói cho hắn biết chân tướng cũng không sao, lừa gạt hắn cũng biết bị hắn phát hiện. Lâm Mộc Thần tận lực dùng nguyện chuyển ngữ khí giải thích nói, thế giới này xưa nay liền không tồn tại tuyệt đối công bằng. luôn luôn từ một phần nhỏ người dẫn dắt cùng quản lý đại đa số người, mà tài nguyên quyền phân phối cũng tất nhiên nắm giữ tại cái này một phần nhỏ trong tay người. Người lãnh chúa phụ thân đương nhiên có thể lựa chọn làm một cái đại thiện nhân, tăng lên trên diện rộng thợ mỏ đãi ngộ, cải thiện công tác của bọn hắn hoàn cảnh. Nhưng cứ như vậy, lãnh địa tài chính thu nhập sẽ giảm mạnh. Hậu quả chính là, có lẽ linh chủ phủ bên trong không cách nào lại duy trì bốn mùa như mùa xuân thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, trong cổ binh sĩ quy mô cần cắt giảm, bồi dưỡng cao thủ cùng nhân tài tài nguyên cần cắt giảm chờ một chút, toàn bộ lãnh địa ứng đối nguy cơ năng lực cũng biết tùy theo trên diện rộng hạ xuống. Lâm Mộc Thần thấy Lăng Nhi càng thêm nhăn lại lông mày, khẽ thở dài một cái một tiếng, có lẽ nội tâm của hắn khát vọng làm một cái yêu dân như con nhân quân, nhưng hiện thực thường thường vô cùng phức tạp. Những này linh dân, bọn hắn thế hệ sinh hoạt tại này, khó mà rời đi hỏa vẫn lĩnh. Đã có thể dùng hơi thấp chi phí thúc đẩy bọn hắn tại trong hầm mộ công tác, bán mạng, như vậy theo lãnh địa chỉnh thể lợi ích suy tính, dường như liền không có tất yếu ngoài định mức gia tăng to lớn thu nhận công nhân chi phí, dẫn đến lĩnh chủ phụ tài chính lâm vào khốn cảnh. Đây chính là trưởng thành thế giới ăn cướp, lấy lợi ích đến suy tính tất cả. Lăng Nhi trên nét mặt tràn đầy đau thương, lẩm bẩm nói, phụ thân đại nhân, hắn luôn luôn dạy bảo ta, thân làm lãnh chúa yếu quyết chính là muốn làm được yêu dân như con, cho nên hắn thường xuyên không thể tới tìm ta chơi, bồi tiếp ta, phải tốn nhiều thời gian hơn vì bách tính giải quyết vấn đề. Ta vẫn cho là phụ thân hắn là người người xưng tụng tốt lãnh chúa. Lâm Mộc Thần do dự một chút, vẫn là cẩn thận mà hỏi thăm, ngươi không phải có thể phân biệt hoang ngôn sao? Ngươi cũng không biết phụ thân ngươi có hay không nói láo. Lăng Nhi nói rằng, phân biệt hoang ngôn là ta trở thành thánh hình thể người thích ứng sau năng lực, cảm giác của ta biến vô cùng nhạy cảm, người khác nói láo thời điểm, nhịp tim sẽ gia tốc, hô hấp sẽ hỗn loạn, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể đều sẽ có biến hóa rất nhỏ. Phụ thân luôn luôn bề bộn nhiều việc, ta cùng hắn tiếp xúc thời gian không nhiều. Hơn nữa, hắn nói với ta những lời kia thời điểm, nhịp tim không có biến hóa. Ta một mực yên lặng nhận hắn nói đều là thật. Nhưng có lẽ, hắn chính là đặc biệt sẽ nói láo a. Lăng Nhi ánh mắt biến trống rỗng, hắn nhịn không được đặt câu hỏi, phụ thân nói, sứ mạng của chúng ta chính là vì bảo hộ hỏa vẫn lĩnh. Cho nên ta lần lượt biến thân, lần lượt chiến đấu. Mỗi một lần biến thân cũng giống như muốn đem thân thể xé mở như thế đau nhức. Thật là Lăng Nhi đều kiên trì nổi. Bởi vì phụ thân nói, ta muốn bảo vệ hỏa vẫn lĩnh, muốn bảo hộ đại gia hạnh phúc. Hy sinh Lăng Nhi một người, có thể đổi lấy vô số người nụ cười cùng ngày mai. Nhưng là, rất nhiều người, rất nhiều người. Bọn hắn sống được cũng không tốt, tuyệt không hạnh phúc. Lăng Nhi người bảo vệ bên trong, không bao gồm bọn hắn sao? Như vậy Lăng Nhi nhận thụ lấy thống khổ, lần lượt chiến đấu, chân chính bảo hộ, đến cùng là cái gì đây? Là những cái kia ở tại xinh đẹp trong phòng, không cần hạ mỏ kẻ có tiền. Vẫn là vẹn vẹn chỉ là phụ thân lĩnh chủ phủ đâu. Đề cử chuyên hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát Lăng Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 144, chặn đường chương 144, chặn đường ba người đi đến nửa đường, thời gian cũng tới trong một ngày nóng nhất giữa trưa. Bên ngoài nhiệt độ tiêu thăng đến 50 độ trở lên, nhiệt độ cao như thế phía dưới, người bình thường đừng nói ở bên ngoài đi lại, nghỉ ngơi nhiều một hồi đều chịu không được. Nhưng là ba người đều không có gì đáng ngại, Trần Mặc kích hoạt tinh thạch năng lượng đều đặn giải tại làn da mặt ngoài, tạo thành một tầng vô hình cách nhiệt bình chướng, hữu hiệu chống cự lấy ngoại giới nóng rực không khí xâm nhập. Cái này cũng giải thích vì sao những cái kia thợ mỏ có thể ở như thế khốc nhiệt cái hố bên trong kiên trì lao động, chỉ dựa vào ý chí lực là xa xa không đủ, chỉ có trở thành chiến sĩ tinh thể, dựa vào tinh thạch cung cấp ít ỏi năng lượng hộ thể, khả năng tại chí mạng nhiệt độ cao hạ miễn cưỡng duy trì sinh lý cơ năng. Nhưng mà, thợ mỏ vì tiết kiệm quý giá năng lượng, kéo dài tại mỏ dưới thời gian làm việc, thường thường sẽ thỉnh thoảng tính sử dụng hộ thể năng lượng. Một khi tiết tấu nắm chắc không làm, liền rất dễ bởi vì mạnh mà hôn mê, thậm chí rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Trần Mặc chú ý tới, bên cạnh Lăng Nhi cùng Lâm Mộc Thần dường như hoàn toàn không nhận cái này kinh khủng nhiệt độ cao ảnh hưởng, hơn nữa bọn hắn ngực ma tinh cũng không bị kích hoạt. Cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, các ngươi dường như cũng không sợ nóng. Là như thế nào làm được? Xuất phát trước, Lăng Nhi cùng Lâm Mộc Thần đã theo hàm nơi đó biết được Trần Mặc bộ kia đến từ thượng giới Trương gia lý do thoái thác, bởi vậy đối với hắn nói lên thưởng thức tính vấn đề cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc giải thích nói, "Ca ca, tinh thạch cùng ma tinh là hai cái hệ thống. Dung hợp ma tinh có thể duy nhất một lần thu hoạch được ẩn chứa trong đó tuyệt đại bộ phận lực lượng, thân thể của chúng ta cũng biết tại lần lượt biến thân quá trình bên trong bị từng bước cường hóa." Đừng nhìn Lăng Nhi nhìn nhỏ gầy, coi như không biến thân, hiện tại cũng có thể một quyền đánh bay không ít bình thường chiến sĩ tinh thể a. Lâm Mộc Thần nói bổ sung, ma tinh kỵ sĩ hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều so chiến sĩ tinh thể cao, ưu điểm là cất bước tức nắm giữ lực lượng cường đại, đối hoàn cảnh thích ứng tính cũng càng mạnh. Nhưng khuyết điểm là, ma tinh bản thân không cách nào giống tinh thạch như thế thông qua tu luyện tiếp tục trưởng thành. Hơn nữa, chiến sĩ tinh thể như muốn từ bỏ, còn có thể lấy ra tinh thạch, nhiều nhất tổn thất tu vi. Mà chúng ta một khi đem ma tinh lấy ra, tính mệnh cũng liền chấm dứt. Bọn hắn xuyên qua hỏa vẫn lĩnh một vùng nóng nhất khu vực sau, nhiệt độ trung quanh dần dần biến không còn khó như vậy lấy chịu đựng, nhưng địa thế cũng bắt đầu rõ rệt lên cao, con đường phía trước cơ hồ tất cả đều là uốn lượn hướng lên gập ghềnh đường núi. Vùng này đã thuộc về Hỏa Vẫn Linh biên giới khu vực, ven đường có thể lần lượt nhìn thấy không ít tháp canh, làm bằng gỗ hàng rào cùng đơn sơ thạch xây tường đây. Căn cứ Lăng Nhi lời nói, biên giới chỗ khi thì sẽ có đến từ cao độ cao so với mặt biển đạo tặc xâm nhập, như toàn tiến vào Hỏa Vẫn Linh đảo lấy hoặc cướp bóc biên tình. Đoạn này trên sơn đạo, khắp nơi có thể thấy được mảng lớn bị ngọn lửa thiêu đốt qua cháy đen vết tích, thậm chí có chút đá núi bảy biển ra bị nhiệt độ cao cắt kim loại sau một lần nữa ngưng kết quái dị hình thái. Uy, dừng lại, ba người các ngươi. Một đội binh lính tuần tra theo cánh trên sườn núi xuống tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Cầm đầu một gã mang trên mặt lệ khí binh sĩ, ánh mắt tại ba người trên người du động, ngựa khí bất thiện hỏi, các ngươi đây là muốn ra ngoài, dự định ruồn bỏ quê hương của mình? Trần Mặc tiến lên một bước, ngữ khí bình thản giải thích nói, quân gia, bây giờ trong cổ Hàn tinh giá cả lên nhanh, chúng ta thực sự không đủ sức, vì tìm con đường sống chỉ có thể mạo hiểm ra ngoài thử thời vận. Thử, chúng ta hận nhất chính là các ngươi loại này vong ân phụ nghĩa, ruồn bỏ lãnh địa ra hỏa, mong muốn ra ngoài dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta. Huynh đệ chúng ta ngày đêm thủ tại chỗ này bảo hộ lãnh địa an toàn, thật là vất vả thật sự. Binh sĩ tham lam tiếp cận ba người bọc hành lý. Lăng Nhi sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, các ngươi đây là tại ăn cướp, ăn cướp lãnh địa mình con dân, đừng quên thân phận của các ngươi, các ngươi là Hỏa Vẫn Linh binh sĩ, chức trách là bảo đảm nhà vệ lĩnh. Đúng đúng đúng, chúng ta thật là Hỏa Vẫn Linh binh sĩ. Phía ngoài trên sườn núi không biết do có bao nhiêu lưu dân cùng đạo phỉ chứa chấp ở phía trên, chúng ta từng ngày cũng không biết làm thịt nhiều ít xâm nhập tiến đến mong muốn trộm đảo tinh thạch tập nhân, là chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng bảo vệ lãnh chúa tài phú, các ngươi có phải hay không nên cảm ơn chúng ta? Các ngươi những này có thể từ bên trong lò lửa lớn người chạy ra, trên thân hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có chút tiền bạc, chủ động một chút, hiện tại giao ra, dù sao cũng tốt hơn các ngươi sau khi rời khỏi đây bị tặc nhân cho đoạn. Lăng Nhi nắm tay nhỏ nắm chặt, công kích đã vận sức chờ phát động. Trần Mặc vỗ vỗ Lăng Nhi bả vai, đem mũ có chút xốc lên, bàn tay tiến hành nhất định che chắn, nhưng lại vừa đúng nhường những binh lính kia thấy rõ hắn chỗ mi tâm khối kia tinh thạch bên trên rõ ràng vô cùng hơn 20 nói khắc độ đường vân. Chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Nói xong, hắn một lần nữa kéo tốt mũ, sau đó buông xuống trên lưng cái sọt, xốc lên vải tre, lộ ra bên trong bình thường hành lý cùng lương khô. Trên người chúng ta không mang thứ gì đáng tiền, chúng ta cũng không cần. Trước mắt những binh lính này, mi tâm khảm nạm phần lớn là tạp chất rất nhiều sáu thành tinh thạch, tu vi cao nhất người cầm đầu kia cũng bất quá thập nhất khắc độ, còn lại nhiều tại bảy tới cựu khắc độ ở giữa, tại chiến sĩ tinh thể bên trong thuộc về tầng dưới chót. Binh sĩ cường đại xưa nay không tại cá nhân thực lực, mà ở chỗ tổ chức, kỷ luật và số lượng ưu thế hình thành hợp lực. Bởi vậy, cứ việc Trần Mặc cho thấy tu vi cao hơn bọn hắn một đoạn, các binh sĩ cũng chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc cùng kiêng kỵ, cũng không cảm thấy sợ hãi. Dẫn đầu binh sĩ thấy thế, cân nhắc một chút, dường như không muốn vì khả năng ít ỏi thu hoạch mà cùng một cái hơn 20 khắc độ chiến sĩ tinh thể xảy ra xung đột, liền phất phất tay, ngựa khí cứng nhắc nói, có thực lực như vậy còn che che lấp lấp, đi, các ngươi đi thôi. Trần Mặc không cần phải nhiều lời nữa, kéo trên mặt vẫn đan sen hoang mang, phẫn nộ cùng thất vọng cảm xúc Lăng Nhi, bước nhanh rời đi cái này cửa ải. Đi ra Hỏa Vẫn Linh con đường, là hiểm trở mà dốc đứng đường núi. Theo độ cao so với mặt biển lên cao không ngừng, nhiệt độ chung quanh duy trì liên tục hạ xuống, trong không khí kia cố đốt người khô nóng dần dần bị thanh lãnh gió núi thay thế. Nguyên bản chùi lùi xích hồng sắt trên núi, bắt đầu xuất hiện thấp bé bụi cây cùng bụi cỏ, thậm chí có thể nhìn thấy một chút cỡ nhỏ động vật tại khe đá ở giữa nhanh nhẹn xuyên thẳng qua. Nhân loại hoạt động vết tích cũng dần dần tăng nhiều. Không lâu, bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa một ngọn núi thung lũng bên trong, dựa vào núi xây dựng một cái đơn sơ một trại, ước chừng từ 20 mấy tòa nhà thô ráp nhà gỗ tạo thành. Trại trung ương trên đất trống, một đám người đang vây quanh một đống lửa vừa múa vừa hát, hoan thanh tiểu ngữ. Lăng Nhi dừng bước lại, nhìn qua kia phiến hoan thanh tiểu ngữ phương hướng nói, bọn hắn hướng chúng ta gấp, chúng ta đi xem một chút đã. Lâm Mộ Thần nhíu mày, cảnh giác quan sát đến kia phiến trại, thấp giọng nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Cái này hoang sơn giã lĩnh, đột nhiên xuất hiện như thế nhiệt tình hiếu khách trại, không khỏi quá kỳ quái. Bọn hắn toàn bộ thôn người đều ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể hại chúng ta, không sợ bị trả thù sao? Không có chuyện gì, ta chính là muốn biết, bọn hắn làm sao làm được như thế. Vui vẻ. Từ khi rời đi Hỏa Vẫn Lĩnh, dọc theo con đường này hắn mắt thấy quá nhiều cực khổ, lĩnh dân tại đường danh sinh tử dãy rủa, binh sĩ lợi dụng chức quyền dọa dẫm bắt chẹt. Đây hết thảy đều cùng hắn trong suy nghĩ bảo hộ lãnh địa hạnh phúc tín niệm sinh ra kịch liệt xung đột. Giờ phút này, đông nhiên nhìn thấy cái này dường như thế ngoại đảo nguyên vui thích cảnh tượng, nội tâm của hắn chỗ sâu thực sự muốn hiểu, phần này khoái hoạt nguồn suối là cái gì, Hỏa Vẫn Lĩnh bách tính phải chăng cũng có khả năng thu hoạch được giống nhau hạnh phúc. Thấy Lăng Nhi tâm ý đã quyết, Trần Mặc cùng Lâm Mộc Thần liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Ba người đến gần trại, hàng rào gỗ cửa lập tức bị bên trong người nhiệt tình mở ra. Một gã dáng người khôi ngô, mang trên mặt chất phát nụ cười tráng hán làm ra hoan nên thủ thế, cao giọng nói rằng, hoan nên hoan nên. Chúng ta là hiếu khách gia, hoan nên tất cả lữ nhân đến, để chúng ta cùng một chỗ khiêu vũ ăn thịt. Lăng Nhi hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi đi vào đi vào. Trần Mặc cảm thấy vấn đề rất lớn, nhưng thần hồn cảm ứng được người ở chỗ này đều không mạnh, liền cũng yên lòng, đi theo đi vào. Đứa nhỏ Lâm Mộc Thần khẽ thở dài một cái một tiếng. Trần Mặc cùng Lâm Mộc Thần theo sát phía sau. Trại trung ương trên đất trống, ước chừng 30 người tụ tập ở này, trong đó lấy 20-30 tuổi thành tráng niên nam tử làm chủ, có khác 7-8 tên tuổi tác có phần nhẹ thiếu nữ. Bọn hắn nhìn thấy ba vị người xa lạ tiến đến, nụ cười càng thêm nhiệt tình, nhao nhao xuống lại tới. Rất nhanh, ba tên thiếu nữ trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, mang trên mặt ngượng ngùng mà nhiệt tình nụ cười, phân biệt đi vào Trần Mặc, Lăng Nhi cùng Lâm Mộc Thần trước mặt, vươn tay muốn kéo bọn hắn gia nhập vũ đạo đội ngũ. Lăng Nhi vui vẻ tùy ý thiếu nữ kia dắt tay của hắn, vây quanh đống lửa vụng về nhưng lại hưng phấn địa học lấy những người khác vũ bộ. Đây mới là hắn tưởng tượng bên trong hỏa vẫn linh bách tính hẳn là vượt qua thời gian. Trần Mặc cùng Lâm Mộc Thần mặc dù trong lòng đề phòng, nhưng vì không lộ vẻ đột ngột, cũng chỉ đành tạm thời phối hợp. Tại toàn thể trại dân đầy nhiệt tình dẫn đầu hạ, ba người đi theo nhảy hơn 10 phút vũ đạo. Thời gian dần qua, đám người động tác chậm lại, tựa hồ cũng hơi mệt chút. Lúc này, nướng xong ăn thịt cùng nước sạch bị đã bưng lên. Kia mấy tên thiếu nữ lần nữa tiến lên, ân cần cầm lấy thức ăn nước uống, liền phải tự tay đút cho ba người. Lăng Nhi không có lập tức há miệng, mà là bỗng nhiên hỏi, "Tỷ tỷ, tim đập của ngươi giống như bỗng nhiên biến thật nhanh, ngươi là đang sợ sao?" Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộc không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần tụ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều.